ầm ầm, ầm ầm. Trong phút chốc, 1 triệu dặm bầu trời mây đen hội tụ, một luồng cực đoan hơi thở ngột ngạt bao phủ Bắc Hoang, thánh nhân phẫn nộ, liền thiên tượng cũng có thể ảnh hưởng. Thành triều ca nhân tộc hoàn toàn run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng chỉ có thể nhìn thấy mây đen nằm dày đặc, một nguồn áp lực cảm giác bao phủ toàn thân. Rất nhiều hồng hoang đại năng càng là bởi vậy bị kinh động, nghi ngờ không thôi nhìn phía nhân tộc thành triều ca, không biết lại là bởi vì chuyện gì, để thánh nhân gợi ra dị tượng như thế. Vòng trời mây đen hội tụ, lôi đỉnh tiếng nổ vang đình thai nhức óc. Nữ hoa sắc mặt lạnh lùng, trong tay áng sáng màu xám lấp lóe, đột nhiên xuất hiện một cây tiểu phiên, mặt trên treo hồng hoang vạn yêu, có thiên thiên vạn vạn dễ, cái chuỗi nhân quả cùng với liên kết, chính là tiên thiên linh bảo chiêu yêu phiên. Chỉ cần một ý nghĩ, nữ hoa lập tức liền có thể triệu hoán đến mạnh mẽ yêu tộc nghiêm phạt đế tân. Chấm đã. Nhưng vào đúng lúc này, một tia ánh kiếm cắt ra mây đen, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tất cả đều tiêu tan, vòng trời lại thấy bầu trời trong trẻo chi như. Thông thiên giáo chủ chân đạp hư không, tay phải nhấc theo một hoa dâm lão đạo, xuất hiện ở nữ hoa trước mặt. Nữ hoa đạo hữu, tất cả những thứ này đều là tiểu nhân gian kế, chớ kích động a. Thông thiên đem hoa dâm lão đạo giơ lên trước mặt, nói như thế. Hoa này bạch lão đạo chính là bồ đề lão tổ, nguyên bản hắn ở mê hoặc đế tân sau liền dự định chạy trốn rời đi, miễn cho cùng nữ hoa va vào. Kết quả thông thiên đã sớm ở nửa đường thượng hạng hắn, trực tiếp lấy nghiền ép tư thế ra tay đem bắt được. Thánh nhân ba thi, cao nhất có điều chuẩn thánh đỉnh cao. Ngày xưa chuẩn đề bám vào bồ đề lão tổ trên người một tia thần niệm liền có thể chấn áp chuẩn thánh đỉnh cao ngọc đế, mà hiện tại thông thiên thánh nhân bản thể tự mình ra tay, bồ đề lão tổ tự nhiên chấp cánh khó thoát. Hiện tại bồ đề lão tổ đầy mặt sợ hãi, bị thánh nhân như là chó chết như thế nhất theo, cái nào còn có trước đắc ý, như thường răng rớp. Thông thiên đạo hữu ngươi đây là ý gì? Nữ hoa thấy một màn này, tràn đầy không rõ, cau mày hỏi. Đạo hữu có chỗ không biết, đây là Tây Phương Nhị Thánh hãm hại ngươi gian kế, cái tia nhân hoàng đế tân có điều là chịu tiểu nhân che đậy, mới sẽ làm ra cấp độ kia vô lễ việc. Thông thiên đem chuyện đã xảy ra tất cả đều giải thích cho nữ hoa nghe. Cuối cùng thân vung tay lên, sắp hiện ra trong bóng tối ghi chép một đoạn hình ảnh hiện ra ở nữ hoa trước mặt. Trong hình ảnh biểu hiện chính là bồ đề lao tổ trong bóng tối đế tân thi pháp, lúc này mới nhiễu loạn đế tân tâm thần, để phát điên bình thường ở trên vách tường trước mắt khắc xuống dâm thơ. Mà ở nữ hoa trong miếu, đế tân chính đang vung kiếm làm ở mỹ, điên cuồng không ngớt. Lúc này văn trọng thấy sư tổ hiện thân, biết được thời cơ đã tới, dựa theo trước đây kế hoạch một bước bước ra, tay phải song chỉ khép lại lấp lóe tia sáng, điểm ở đế tân mi tâm. A a a! Đế tân kêu thảm một tiếng, thân thể co giật run rẩy, ngực chập trùng kịch liệt, thở hổn hển. Ngay lập tức một đạo hắc khí từ đế tân mi tâm tiêu tan, ý thức lúc này mới khôi phục tỉnh táo. Lúc này đế tân cũng ở văn trọng dưới sự giúp đỡ, biết được chuyện đã xảy ra, nhìn trên vách tường dâm thơ, đầy mặt kinh hoàng, sợ đến càng là lảo đảo lùi về sau, nội tâm bất an đến cực điểm. Quả nhân lại làm ra như vậy tội ác tại trời việc. Hắn tu vi cũng không tính mạnh, chỉ cảm thấy thành triều ca không khí ngột ngạt, vẫn còn không biết lúc này trên đỉnh đầu đang có hai vị thánh nhân chính đang trò chuyện. Bên cạnh văn trọng an ủi, đại vương, ngài là chịu gian nhân làm hại, tin tưởng nữ hoa nương nương nhất định nhìn rõ mọi việc, chắc chắn sẽ không oan uổng bất luận cái nào vô tội người. Tình cảnh này cũng tương tự bị nữ hoa nhìn ở trong mắt, rõ ràng tất cả những thứ này đều là người khác đặt bẫy hãm hại. Chương 31, nguyên lai ngươi cũng biết khinh người quá đáng a. Tây Phương Nhị Thánh, gian tà tiểu nhân, dĩ nhiên tính toán như thế ta. Nữ hoa đột nhiên nhìn về phía Bồ Đề lão tổ, cái kia phẫn nộ hai mắt phảng phất sau một khắc liền muốn đem Bồ Đề lão tổ trực tiếp xóa bỏ bình thường. Bồ Đề lão tổ run lẩy bẩy, nhưng nhân nữ hoa cái kia khủng bố vô cùng thánh nhân uy thế, liền một câu xin tha lời nói đều không nói ra được. Mà vào lúc này, thông thiên càng là nói ra để Bồ Đề lão tổ sắp nứt cả tim gan lời nói đến. Nữ hoa đạo hữu, việc này ta cũng là trong lúc vô tình biết được, vì để cho ngươi biết được Tây Phương Nhị Thánh bộ mặt thật, mới không có sớm báo cho ngươi, miễn cho đánh rắn độ cỏ. Hiện tại đạo hưu đã rõ ràng trận tướng, vậy này bồ đề lao tổ liền giao cho ngươi xử trí đi. Nói xong thông thiên liền đem bồ đề lao tổ giao cho nữ hoa. Bồ đề lao tổ một thân chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, sớm đã bị thông thiên cầm cố, hiện tại rồi cùng một cái tay chói gà không chặt phạm nhân không kém nhiều lắm. Nữ hoa sâu sắc liếc mắt nhìn thông thiên, thân là thánh nhân, tâm trí không hề tầm thường. Biết chân tướng sau, nàng tự nhiên rõ ràng Tây Phương Nhị Thánh là muốn thừa cơ chọn từ bản thân cùng tiệt giáo mâu thuẫn. Dù sao bên trong loài người có không ít tiệt giáo đệ tử tồn tại, trừng phạt nhân tộc miễn không được muốn lan đến những đám đệ tử tiệt giáo này. Đồng thời, nữ hoa cũng rõ ràng thông thiên động tác này là tương kê tự kế, muốn chọn từ bản thân cùng Tây Phương Nhị Thánh mâu thuẫn, chí ít để cho mình không thể đứng ở Tây Phương Nhị Thánh phía bên kia. Có điều nữ hoa cũng không có vì vậy tức giận, bởi vì đổi lại mình cũng giống như thế. Lượng kiếp bên dưới khẳng định đều muốn xu lợi tránh họa. Thông thiên đạo hữu, việc này là ta thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi. Nữ hoa sau khi nói xong, như là nhấc theo một con chó chết như thế, cầm lấy bồ đề lao tổ bay về phía phương Tây Linh Sơn. Tây Phương giáo đạo trưởng, Linh Sơn. Đại Lôi Âm tự bên trong, chuẩn đề trong mắt lóe ra vẻ kinh hoàng, bên cạnh tiếp dẫn cũng là đầy mặt nghiêm nghị. Giờ khắc này trước mặt bọn họ, hiện ra thành triều ca nữ hoa miếu bầu trời cảnh tượng. Nguyên bản hết thảy đều cùng hắn kế hoạch như thế, bồ đề lao tổ mê hoặc đế tân, làm tức giận nữ hoa, liên lụy thiệt giáo. Nhưng vì cái gì nửa đường giết ra tới một người thông thiên, dĩ nhiên biết trước như thế, biết được kế hoạch toàn bộ. Chuẩn đề càng nghĩ càng là hoảng sợ. Tình cảnh này cực kỳ giống trước giao cơ đột nhiên nhìn thấu Dương Thiên Hữu ngụy trang, thông thiên chặn ngang Khương Tử Nha, đều là nguyên bản khỏe mạnh, đột nhiên bị người ra tay can thiệp làm rối. Chuẩn đề càng phát giác bên trong có quá nhiều không đúng, loáng thoáng cảm thấy được sau lưng cất giấu cự bí mật lớn. Nhưng mà chưa kịp hắn ngẫm nghĩ, toàn bộ Linh Sơn đột nhiên chấn động kịch liệt. Ầm ầm, ầm ầm. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, Linh Sơn trên Tây Phương giáo đệ tử không kinh hoàng nhìn vòng trời. Chỉ thấy nổi giận nữ hoa nhất theo bồ đề lao tổ chân đạp hư không, bốn phía phong vân phun trào, từng đạo eo thô màu bạc lôi đình ảnh kích ở Linh Sơn bên trên. Trong lúc nhất thời Linh Sơn ngọn núi nhiều chỗ xuất hiện đổ nát, đình đài lầu các hóa thành phế tích, càng có lượng lớn tu vi thấp kém Tây Phương giáo đệ tử chết thảm tại chỗ. "Chuẩn Đề, đi ra cho ta." Nữ hoa lửa giận vẫn như cũ, thanh âm lạnh như băng truyền khắp toàn bộ Linh Sơn. Chuẩn Đề vốn là muốn đóng cửa không ra, kết quả hiện tại nhưng không được không ra mặt. Nữ hoa đạo hữu hay khoan độc thủ, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Chuẩn Đề bãi làm ra một bộ hoang mang dáng dấp từ đại lôi âm tự lao ra, chạy đến nữ hoa trước mặt. Đang khi nói chuyện, Chuẩn Đề liếc mắt nhìn như là chó chết như thế bị nữ hoa nhấc theo bổ để lao tổ, một trái tim đều hiện tới. "Hiểu lầm? Các ngươi âm mưu tính toán bị người nhìn thấu, còn nói gì hiểu lầm không cảm thấy buồn cười không?" Nữ hoa nghe vậy cười gần càng sâu. Chuẩn Đề nhức đầu không thôi, cắn răng nói, "Nữ hoa đạo hữu ngươi không muốn bông dưng nói xấu sự trong sạch của ta, âm mưu gì, ta căn bản không biết gì cả." Nữ hoa thấy Chuẩn Đề như vậy quấy nhiều không chịu nhận sai, nhất thời nổi giận, muốn ăn đòn. Tiếng nói vừa dứt, nữ hoa tay trắng nâng lên, hội tụ vạn ngàn lôi đình với lòng bàn tay, quay về Chuẩn Đề đập xuống. Lôi đình dường như màu bạc làn sóng, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Chuẩn Đề sắc mặt bất biến, vội vã vận chuyển thần thông, ngưng tụ ra một đạo hoa sen dáng dấp bình phong chặn ở trước người. Ầm ầm, hoa sen bình phong vỡ vụn thành từng mảnh, Chuẩn Đề trên người tràn đầy cháy đen, bị đánh lảo đảo lùi về sau. Nữ hoa đạo hữu ngươi không muốn khinh người quá đáng. Chuẩn Đề chưa từng chật vật như vậy quá. Càng là hiện tại vẫn là ở chính mình đạo trường cửa nhà, nhiều như vậy Tây Phương giáo đệ tử nhìn mình xấu mặt, thực sự là mất mặt xấu hổ. Ồ, nguyên lai ngươi cũng biết khinh người quá đáng à, vậy ngươi tính toán ta cùng nhân tộc lại nên giải thích thế nào? Nữ hoa nói chuyện thời gian, thế tiến công không giảm, trong một chớp mắt trắng bạc lôi đình dường như vạn trượng sóng biển mãnh liệt mà tới. Bị nữ hoa nắm lấy bổ để lão tổ run lẩy bẩy, nếu như là mình bị những này lôi đình trong số mệnh, chỉ sợ sớm đã bị đánh tan xương nát thịt. Hiện tại bổ để lão tổ duy nhất có thể làm, chính là chờ bản thể đem chính mình giải cứu ra. Nhưng nữ hoa từng chiêu từng thức, nhìn như tùy ý, có thể đều ẩn chứa đại thần thông lực lượng, gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất không chút nào kém trước đây Tam Thanh ở Kim Ngao đảo một trận chiến gây ra động tĩnh. Hồng hoang chúng sinh chỉ cần ngẩng đầu nhìn về phía phương tây, liền có thể nhìn thấy cái kia mây đen che đậy bầu trời, lôi đình ảnh kích dị tượng. Cùng với ngược lại, Chuẩn Đề căn bản vô pháp hình thành mạnh mẽ phản kích, chỉ có thể bị ép tiến hành phòng thủ. Phúc. Sau đó, nữ hoa thế tiến công thực sự là cường hãn vô cùng, Chuẩn Đề một cái sơ sẩy, thân thể bị lôi đỉnh trong số mệnh, trên người thêm nữa thương thế, miệng phun máu tươi, thánh nhân khí tức hỗn loạn. Thánh nhân có thể đem hồng hoang chúng sinh coi làm kiến hôi, trong ngày thường cao cao tại thượng, có điều có rất ít người biết, thánh nhân trong lúc đó cũng có khoảng cách. Nữ hoa ngày xưa tạo hóa nhân tộc, đến vô lượng công đức chứng đạo thành thánh, là sáu đại thánh nhân bên trong cái thứ nhất đột phá thành công. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nhưng tuyệt nhiên ngược lại, lúc trước gốc gác còn kém Tam Thanh, nữ hoa một đoạn dài, vì đột phá thành thánh liên tục hướng về thiên đạo phát xuống 48 đạo ý nguyện vĩ đại, rồi mới miễn cưỡng sáng lập Tây Phương giáo thành thánh. Đến bây giờ, Tây Phương nhị thánh còn đang vì thiên đạo làm công trả nợ. Thông qua loại này thủ xảo phương thức đột phá thành thánh nhân, cùng hắn căn cơ thâm hậu thánh nhân lẫn nhau so sánh, sức chiến đấu cách biệt một đoạn dài. Bây giờ Chuẩn Đề đối đầu nổi giận nữ hoa, có thể nói bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nữ hoa đạo hữu, còn xin dừng tay a. Nhưng vào lúc này, tiếp dẫn đầy mặt bất đắc dĩ từ đại lôi âm tự lao ra, hô lớn nói. Mắt thấy Tây Phương giáo một vị khác thánh nhân xuất hiện, nữ hoa cười gần không giảm, thế nhưng thế tiến công nhưng là ngừng lại. Tiếp dẫn trong đáy mắt vẻ âm trầm lóe lên một cái rồi biến mất, ở bề ngoài nhưng là cười làm lành hướng về nữ hoa hành lễ nói, "Nữ hoa đạo hữu, lần này là chúng ta Tây Phương giáo sai, ta vậy thì hướng về ngươi chịu nhận lỗi." Đang khi nói chuyện, tiếp dẫn lấy ra mấy lập lòe bảo quang linh bảo, chứa đan dược bình ngọc, có chút thịt đau cách không đưa đến nữ hoa trước mặt, căn cứ hao tài tiêu thai ý nghĩ nói, "Kính xin nữ hoa đạo hữu nể tình đồng môn tình nghĩa phần trên, giơ cao đánh khẽ đi, sư minh đệ chúng ta bảo đảm tuyệt không tái phạm sai lầm như vậy." Tây Phương nhị thánh tự nhiên là không muốn giao ra những bảo vật này, nhưng nếu là nữ hoa lại không đi, tiếp tục dây dưa xuống, vậy thì đối với bọn họ Tây Phương giáo tới nói tổn thất chỉ có thể càng to lớn hơn. Nhìn một cái Linh Sơn bị mới vừa thánh nhân đại chiến lan đến, tảng lớn khu vực đều thành phế tích. Này nếu như tiếp tục đánh, còn không biết thì như thế nào. Kính xin nữ hoa đạo hữu khoan dung, ta chờ sau này tuyệt không dám mạo hiểm phạm đạo hữu. Chuẩn Đề cũng ảo não cúi đầu xin lỗi, trong lòng càng là bất ức phẫn nộ, chỉ có thể cắn răng nghĩ đến sau đó như có cơ hội, nhất định phải làm cho nữ hoa gấp bội xin trả. Chương 32, thành triều ca cất giấu chúng ta không biết đại năng. Nữ hoa thấy phương Tây hai người nhận sai, hơi nhướng mày, ngược lại cũng không lại động thủ. Thánh nhân đều là bất tử, tiếp tục đánh, chỉ có thể triệt để đắc tội chết hai người này, nếu là kết xuống nhân quả bị ép cuốn vào lượng kiếp tranh chấp có thể sẽ không hay. Hiện tại Tây Phương nhị thánh chịu giáo huấn cho mình xin lỗi, mặt mũi có, hơn nữa còn có bảo vật, chính mình cũng không thực tế tổn thất, theo bậc thang bỏ qua cũng không là chuyện xấu gì. Hừ, hy vọng các ngươi nhớ chưa có lần sau. Nữ hoa đem bổ để lão tổ vứt cho Chuẩn Đề, cuốn lên bảo vật hóa thành một đạo thất sắc độn quang liền như vậy đi xa. Nữ hoa miếu, Đế Tân bái tạ thánh nhân cứu giúp. Khôi phục tỉnh táo Đế Tân chính đang hướng về Thông Thiên cung kính bái tạ, thành khẩn vô cùng. Hôm nay nhờ có sư tổ ra tay giúp đỡ, nhân tộc cùng nữ hoa nương nương sẽ phải cắt đứt, Văn Trọng vô cùng cảm kích. Bên cạnh Thái sư Văn Trọng, tương tự là cung cung kính kính, tâm tình kích động. Thông Thiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt tiến tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ nói: "Các ngươi không cần nói cảm ơn, lần này Tây Phương nhị thánh tính toán nữ hoa cùng nhân tộc, mục đích cùng ý định ban đầu đều là vì đối phó ta Tiệt giáo, trước mắt lượng kiếp đã tới, coi như là ta cũng vô pháp độc thiệt thân, các ngươi sau này tự lo lấy đi." Thông Thiên sau khi nói xong, xoay người rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau quân thần hai người. Nữ hoa miếu bầu trời, Thông Thiên cũng không có lập tức rời đi thành triều ca, mà là bay đến trên không. Từ Tây Phương giáo đại náo một hồi trở về nữ hoa, lúc này chính ở chỗ này chờ đợi. Lần này đa tạ Thông Thiên đạo hữu, bằng không ta còn thực sự bị chẳng hay biết gì. Nữ hoa đợi được Thông Thiên, giọng thành khẩn nói rằng. Thông Thiên nói, ta có điều là làm một chút chuyện bổn phận, nhân tộc dù sao vô tội, ta cũng không muốn bọn họ chịu đến lượng kiếp liên lụy. Nữ hoa nghe vậy thần sắc phức tạp, thở dài, đạo hữu cũng là có lòng, ta xem cái kia đế tân số mệnh có long hổ hình ảnh, lần này đại kiếp có thể chuyển nguy thành an, ác sẽ có hậu phúc, tương lai nói vậy cũng sẽ là một đời tiên chủ, nhân tộc ở dưới sự lãnh đạo tiền đồ sẽ không kém. Quá khứ tổ vu lượng kiếp, hồng hoang sinh linh đồ địa, nhân tộc càng là chịu khổ tàn sát, nghỉ ngơi lấy sức nhiều năm mới có hôm nay phồn vinh cảnh tượng. Tuy rằng nữ hoa vô ý quản nhiều nhân tộc việc, nhưng nếu có khả năng, nữ hoa cũng không hy vọng nhân tộc lần thứ hai tao ngộ tai họa. Thông Thiên cùng đối phương hàn huyên hai câu, nói tới chính sự, trước mắt Tây Phương Nhị Thánh đã cùng Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ, chúng ta nếu là hợp tác, cũng có năng lực che chở môn hạ đệ tử bình yên vượt qua lượng kiếp. Nữ hoa nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự. Đạo trường của chính mình ở trên 9 tầng trời, vô tận hỗn độn hoa hoàng cung, môn hạ vừa không có bao nhiêu đệ tử, cuốn vào lượng kiếp đến độ khả thi cũng không lớn. Nếu là đáp ứng liên thủ với Thông Thiên, ngược lại là đắc tội Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nữ hoa trong lòng cân nhắc hơn thiệt, đã có quyết đoán, đối với Thông Thiên này nói: "Thông Thiên đạo hữu, ta không muốn cuốn vào lượng kiếp bên trong, liên thủ việc vẫn là miễn." Thông Thiên nghe vậy, mặt lộ vẻ tiếc nuối: "Ta vô ý cưỡng cầu, nữ hoa đạo hữu đã có chính mình cân nhắc, ta cũng bất tiện nói thêm cái gì." Tuy rằng trước không có ôm bao lớn hy vọng, thế nhưng thấy nữ hoa mở miệng từ chối, thất vọng vẫn là thiếu không được. Nhưng vào lúc này, nữ hoa lại nói tiếp: "Nhưng ta lúc trước đã nói, nợ đạo hữu một phần nhân quả ân tình, ta có thể đáp ứng đạo hữu, ngày sau có thể ra tay giúp đỡ đạo hữu một lần." Nghe vậy, Thông Thiên lộ ra nụ cười. Tuy rằng không có để nữ hoa đáp ứng liên thủ, thế nhưng có thể có được một cái hứa hẹn cũng rất tốt. Thu hồi chỉ cần nữ hoa không có đứng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn phía bên kia, đối với mình tới nói cũng là có thể miễn cưỡng tiếp thu kết quả. Tây Phương Nhị Thánh âm mưu tính toán nữ hoa cùng nhân tộc sự tình bại lộ sau, rất nhanh sẽ truyền khắp Hồng Hoang. Trong lúc nhất thời Hồng Hoang các đại năng khiếp sợ vô cùng, tâm tư khác nhau. Có sau lưng đa số thầm mắng Tây Phương Nhị Thánh nham hiểm giả dối, nhìn thấy đối phương chịu thiệt, tâm tình cũng vui sướng mấy phần. Cũng có đại năng thán phục thánh nhân uy năng, trong lúc phất tay liền có thể trời đất xoay vần, hiệu lệnh vạn lôi để bản thân sử dụng. Mà ở Thiên Đình, Ngọc Đế biết được việc này sau, ngoại trừ khoái y ở ngoài, trong đầu hồi tưởng tất cả đều là liên quan với lúc trước ở thần viết các nghe thư nội dung. Quả thực nói chúng rồi, vị này người kể chuyện thật sự là liệu sự như thần, tính toán không một chỗ sai sót. Ngọc Đế tự lẩm bẩm, đồng thời Ngọc Đế cũng phát hiện điểm mấu chốt, lần này nhìn như là nữ hoa đánh phục rồi Tây Phương Nhị Thánh, nhưng chân chính phá hoại bọn họ âm mưu thực là Thông Thiên Thánh Nhân. Nếu như không có đối phương tương kế tự kế, Tây Phương Nhị Thánh căn bản sẽ không ăn cái này thiệt thòi. Liên tưởng đến đối phương trước đây chặn ngang Khương Tử Nha sự tình, cùng giao cơ khám phá Dương Thiên Hữu Ngụy trang giống nhau đến mấy phần địa phương, đều là sớm một bước biết được, như là biết trước bình thường. Ngọc Đế có thể xác định Thông Thiên sớm liền hiểu thần viết các cùng Diệp Phong tồn tại, thậm chí khả năng lần trước nghe thư thời điểm, đối phương liền cùng mình cùng ngồi ở thần viết các. Có điều này đều không trọng yếu chính là làm sao lấy lòng tiền bối, tranh thủ ở lần sau thần viết các kẽ hở kể chuyện thời điểm, để tiền bối chỉ điểm mình thành thánh phương pháp. Ngọc Đế hít sâu một hơi, bắt đầu vắt hết óc nghĩ biện pháp. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên vốn chuẩn bị xem một hồi trò hay Thái Thanh cùng Nguyên Thủy, lúc này cũng đều đầy mặt không thể tin tưởng. Thông Thiên lần này lại cùng trước như thế, lại lần nữa biết trước, phá cái này nhìn như thiên ý vô phùng cục. Bọn họ suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, Thông Thiên đến cùng là làm sao làm được? Hiện nay xem ra, Thông Thiên xác thực có thể biết trước, thánh nhân liền hắn thánh nhân bố cục đều có thể biết, hắn đến cùng là làm sao làm được? Nguyên Thủy trong lòng vừa khiếp sợ, vừa nghi hoặc. Thái Thanh khẽ vuốt diện cần, không nói một lời, nội tâm có tương đồng nghi hoặc. Hồi lâu sau hắn mới suy đoán nói, tại đây lượng kiếp bên trong, hắn đây là khẳng định không làm được điểm ấy, nếu không thì hắn tu vi đã sớm vượt qua chúng ta, sánh vai đạo tổ, vì lẽ đó, hắn sau lưng hẳn là có cao nhân chỉ điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ hãi cả kinh, nhớ tới trước các loại, hắn vội vàng nói, chẳng lẽ nói thành triều ca bên trong cất giấu cái gì chúng ta không biết đại năng. Thái Thanh lắc đầu một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, hiện tại ta cũng không dám khẳng định, thành triều ca dù sao không phải chúng ta trưởng quản khu vực, bên trong có bí mật gì tạm thời cũng không biết được, hiện nay mới thôi chỉ có thể xác định một điểm, nếu như thật sự có cao nhân chỉ điểm thông thiên, vậy cái này cao nhân thực lực, tất nhiên không ở ta chờ 6 đại thánh nhân bên dưới, thậm chí còn vượt qua. Nói xong lời cuối cùng, Thái thượng biểu hiện nghiêm nghị. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm giác việc này bắt đầu vướng tay, nguyên bản thế cục bây giờ đối với mình tới nói có thể coi là đại ưu thế, kết quả nhưng bước lên nhiều như vậy biến số, khiến cho hắn muốn bày ra bước kế tiếp hành động cũng biến bó tay bó chân, liền lo lắng lại bị Thông Thiên biết trước phá cục, làm không công một hồi. Đúng rồi, chúng ta cùng Thông Thiên đều là tam thanh, nếu vị cao nhân kia đồng ý chỉ điểm Thông Thiên, khẳng định cũng đồng ý chỉ điểm chúng ta, nếu không chúng ta hiện tại liền đi thành triều ca tìm được vị cao nhân này. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, không thể. Chúng ta hiện tại cùng Thông Thiên quan hệ đã làm căng, nói không chắc hắn sẽ ở vị cao nhân kia phía trước nói chúng ta nói xấu, vì lẽ đó ở không làm rõ ràng đối phương là địch hay bạn tình huống, không thích hợp tùy tiện đi tìm đi. Thái Thanh trực tiếp phủ định đề nghị của Nguyên Thủy, tiếp theo lại vớt dâu nói, phương Tây hai người liên tục thất bại hai lần, khẳng định cũng đã đoán được thành triều ca có cao nhân chỉ điểm Thông Thiên, chúng ta chẳng bằng để bọn họ trước tiên đi tìm, chờ bọn hắn tra thanh hư thực, chúng ta lại tính toán sau không mượn. Nguyên Thủy nghe vậy không khỏi tán thành gật gật đầu. Nếu như vị cao nhân kia là đứng ở Thông Thiên bên kia, bọn họ tùy tiện đi tìm đi xác thực không thích hợp, để phương Tây hai người đi đánh trận đầu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chương 33, không tầm thường sự tình sau lưng khẳng định có vấn đề. Chuẩn đề, tiếp dẫn lúc này cũng đồng dạng nhức đầu không thôi, trong lòng kìm nén một đám lửa khí, lúc trước cám hại Ngọc Đế muội muội giao cơ thất sách cũng là thôi, có thể lần này liền tính toán một cái nho nhỏ nhân tộc đều thất bại. Sau lưng còn không biết làm sao bị những người đám run rế chế nhạo đây. Trái lại Thông Thiên, lượng kiếp bắt đầu sau thật giống chuyện gì đều có thể sớm biết. Chuẩn đề không cam lòng bên trong mang theo nghi hoặc, cau mày suy tư nói, sư minh, ngươi nói tại sao đường đường Thông Thiên lại đột nhiên xuất hiện ở nhân tộc thành triều ca. Này bên trong sẽ có hay không có bí mật gì? Tiếp dẫn khẽ nhíu mày, rõ ràng Chuẩn Đề là đang hoài nghi thành triều ca khả năng cùng Thông Thiên biết trước bí mật có quan hệ. Một phen thương lượng sau, Chuẩn Đề lần thứ hai để Thiện Thi Bồ Đề lao tổ đi đến thành triều ca, căn dặn đối phương cần phải cẩn thận điều tra, chớ đừng lại bị người tìm tới nguyên cớ nắm đi. Đạo hữu còn xin yên tâm, ta tự gặp hành sự cẩn thận. Bồ Đề lao tổ lòng vẫn còn sợ hãi gật gù. Trước Bồ Đề lao tổ bị nữ hoa nắm lấy, tuy rằng cuối cùng thuộc trở về, có thể trải qua một phen dằn vặt khó tránh khỏi nguyên khí đại thương, cũng may Chuẩn Đề vì hắn điều trị, lúc này mới không có cái gì quá đáng lo. Sáng sớm hôm sau, thành triều ca, Bồ Đề lao tổ hóa thân thành một tóc hoa dâm lao cẩu, không hề bắt mắt chút nào, lúc này chống gậy cất bước ở thành triều ca đầu đường. Ta đã tìm kiếm một ngày một đêm, nay thành triều ca từ trên xuống dưới cũng không phát hiện cái gì quái lạ à? Bồ Đề lao tổ tự lẩm bẩm, hắn có chút ngờ vực, lẽ nào Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đoán sai hay sao? Giữa lúc Bồ Đề lao tổ dự định trở lại hướng về Chuẩn Đề bẩm báo thời điểm, liên tiếp mấy ngày đều không mở cửa thần viết các, lạch cạch một tiếng, cổng lớn doanh nghiệp. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong vẫn luôn đang bế quan luyện hóa cựu chuyển kim đan, hiện nay thực lực trực tiếp tăng lên tới thái ớt kim tiên cấp độ, hơn nữa mệnh hải quyết cùng tinh thần chi thể, một thân pháp lực vô cùng hùng hậu, vừa xa cùng cấp người tu hành, có thể nói là cuối cùng cũng coi như có ở hồng hoang đặt chân chi bản. Thế nhưng hắn biết rõ, chính mình hiện nay nhiều lắm cùng thánh nhân giáo phái chúng kiên đệ tử thực lực xê xích không nhiều. Có đặt chân chi bản, mà không tự vệ khả năng a. Phong thần lượng kiếp nhưng là đại la kim tiên khắp nơi đi, chuẩn thánh không bằng chó thời điểm, ít nói cũng phải có đại la kim tiên thực lực mới có thể miễn cưỡng tự vệ. Vì lẽ đó Diệp Phong hiện tại chỉ có thể nhiều lời thư, nhiều kiếm lời khiếp sợ điểm. Tuy rằng Diệp Phong cũng biết lúc trước nữ hoa cùng Tây Phương Nhị Thánh bạo phát đại chiến, khẳng định là bởi vì Thông Thiên nghe tự mình nói thư duyên cớ mới bạo phát, thế nhưng hiện tại Diệp Phong quản không được nhiều như vậy. Coi như sáu thánh bên trong hắn mấy cái thánh nhân đi tìm đến, nói không chắc cũng sẽ cùng Thông Thiên như thế coi hắn là thành nhận sĩ cao nhân, cho hắn cống hiến lượng lớn khiếp sợ điểm. Thân biết các thời gian qua đi nhiều ngày lần thứ hai mở cửa, rất nhanh hấp dẫn đến rồi lượng lớn trung thực các khách nghe đến đây nghe thư. Nhìn dòng người hướng về thần viết các hội tụ, Bồ Đề lao tổ vẫn chưa nhiều hơn để ý tới. Toàn bộ thành triều ca hắn đều tìm khắp nơi, này thần viết các liền nói chuyện thư địa phương mà thôi, không cái gì đặc thù. Bồ Đề lao tổ vốn là muốn như vậy, nhưng là ai biết sau một khắc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đầy mặt bất ngờ. Bởi vì ở đám kia phàm nhân khách nghe bên trong, hắn nhìn thấy mấy đạo bóng người quen thuộc. Đầu tiên là song song đi chung với nhau Tam Tiêu tỷ muội cùng Thái sư Văn Trọng, hắn cùng Tam Thanh trước đây thường thường có vãng lai, đều hiểu biết từng người môn hạ đệ tử. Bồ Đề lao tổ lại là chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, dù cho đối phương có ngụy trang, cũng vẫn là một ánh mắt liền nhận ra được. Ngay lập tức, lại có một cái hoàng bào thanh niên rơi vào Bồ Đề lao tổ trong tầm mắt. Hoàng bào thanh niên ngụy trang so với mấy cái tiệt giáo đệ tử càng tốt hơn, có điều Bồ Đề lao tổ trước đây cùng Ngọc Đế từng giao thủ, đối với khí tức khá là mẫn cảm, tương tự nhìn ra hoàng bào thanh niên chân thân chính là Ngọc Đế. Ngọc Đế, hắn làm sao cũng tại đây thần viết các? Bồ Đề lao tổ kinh hãi không thôi, cái đám này tiên thần không cố gắng tu đạo, chạy đến thế gian thần viết các tới làm gì? Không tầm thường sự tình sau lưng, khẳng định là có vấn đề. Liên tưởng đến khoảng thời gian này nhiều lần khác thường sự kiện, Bồ Đề lao tổ ánh mắt biến âm trầm mấy phần, nhấc chân hướng đi thần viết các dự định tìm tòi hư thực. Ai biết vừa lúc đó, Bồ Đề lao tổ bước ra bước chân đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong đám người một đạo khác bóng người. Đó là một vị khuôn mặt phổ thông, trên người mặc cẩm bào người đàn ông trung niên, lẫn trong đám người cũng không hề bắt mắt chút nào. Nhưng mà Bồ Đề lao tổ thành tựu chuẩn đề thiện thi, đối với người này khí tức thực sự là quá quen thuộc, không phải là Tam Thanh một trong Thông Thiên sao? Đi. Bồ Đề lao tổ nội tâm kinh hoàng, sắc mặt đột biến, không chút nghĩ ngợi liền như vậy rút đi. Hiện tại bọn họ hai bên nhưng là đối lập lẫn nhau, nếu như không cẩn thận rơi vào tay Thông Thiên, còn không biết lại phải gặp được cái gì dằn vặt đây. Ngay ở Bồ Đề lao tổ kinh hoàng lùi lúc đi, Thông Thiên nhìn Bồ Đề lao tổ biến mất địa phương hơi nhướng mày. Bồ Đề lao tổ cũng tới. Thông Thiên nhất thời lo lắng lên, điều này giải thích chính mình đến đây thành triều ca sự tình cực có khả năng bị Bồ Đề lao tổ sau lưng chư vị các thánh nhân biết được, đã gây nên sự chú ý của bọn họ. Thông Thiên rất rõ ràng, chính mình có thể ở lượng kiếp bên trong miễn cưỡng cùng bốn thánh đọ sức, đều dựa vào thần viết các nghe thư nghe tới tình báo. Nếu như chuẩn đề tiếp dẫn, Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người cũng đến thần viết các nghe thư lời nói, cái kia e sợ chính mình sau này ưu thế cũng đem không còn sót lại chút gì. Xem ra phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Khách nghe bên trong Ngọc Đế cũng không có nhận ra được Bồ Đề lao tổ xuất hiện cùng biến mất, trước mắt chính lòng tràn đầy chờ mong tiền bối có thể nói tiếp thư. Vừa đến là muốn biết phong thần lượng kiếp tương lai chuyện đã xảy ra, nhìn chính mình cũng có thể hay không tận dụng mọi thứ, có thể có lợi, coi như không có lợi ích, cũng có thể thử nghiệm su cắt tị hung, miễn cho xuất hiện ở hiện giao cơ loại chuyện kia phát sinh. Thứ hai, là muốn nhìn một chút Diệp Phong lúc nào tâm tình tốt lên, có thể hay không chỉ điểm mình chứng đạo thành thánh. Lại cạch. Vào lúc này Diệp Phong thức gõ vô một cái, bắt đầu kể chuyện. Lần trước thư nói đến, Đế Tân được Bồ Đề lao tổ mê hoặc, viết xuống dâm thơ, chọc giận nữ hoa. Nữ hoa trong lòng tức giận, quyết định phải cố gắng trừng phạt Đế Tân, bởi vậy phái ra hiên viên phần ba yêu. Nói đến chỗ này, trước mặt đám đông cảnh tượng biến thành một tòa cung điện. Một đạo cao cao tại thượng bóng người ngồi ngay ngắn, không thấy rõ cụ thể khuôn mặt, thế nhưng lộ ra một đôi mắt phượng nhưng là ẩn hàm nội ý, mà ở nàng đối diện, nhưng là cung cung kính kính quỷ bà con yêu quái. Vào lúc này, Diệp Phong hạ thấp giọng, nói, nữ hoa đối với hiên viên phần ba yêu nói trụ vương Đế Tân ngu ngốc vô đạo, mệnh bọn ngươi hạ phàm làm nghiêm trị. Hiên viên phần ba yêu tự nhiên là cung kính nghe lệnh, hạ phàm đi tìm cái kia Đế Tân phiền phức đi tới. Nữ hoa phái ra hiên viên phần ba yêu tự nhiên không phải làm cho các nàng quang minh chính đại đi tìm Đế Tân phiền phức, ba yêu chuyên tu mê hoặc mê tâm chi đạo, am hiểu nhất yêu thuật chính là mê hoặc hắn tâm trí người. Hiên viên phần ba yêu hạ phàm mê hoặc Đế Tân tâm trí, Đế Tân chỉ cần thời gian dài không chăm chú chiều chính tất loạn, đến lúc đó đại thương nhân hoàng số mệnh bất ổn, nhất định dễ dàng phá đi. Nghe đến đó, các khách nghe ám đạo nữ hoa thật sự là lòng dạ ác độc, đắc tội nàng chính là đế tân, nhưng phải toàn bộ đại thương chôn cùng. Nhân hoàng số mệnh bị phá, cái kia đại thương rắn mất đầu, chẳng phải là muốn hướng đi suy sụp. Chương 34, tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân. Diệp Phong ngừng nói, đông nhiên nói, chư vị khách nghe, các ngươi từ chuyện này biết rồi cảm ngộ xảy ra điều gì đạo lý sao? Chúng các khách nghe hai mặt nhìn nhau, có nói, sau đó để phòng tiểu người mưu hại. Còn có biểu thị, phải tỉnh táo suy nghĩ miễn cho phán đoán sai tình thế. Đại gia tuy rằng không biết Diệp Phong tại sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là tích cực suy nghĩ, đàng hoàng chỉnh trọng hồi đáp. Nhưng mà Diệp Phong đều chỉ là lắc đầu một cái, chuyện đương nhiên nói rằng, đều không đúng, mà là tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân, không phải vậy ngươi nhất định sẽ biến phi thường xui xẻo. Phúc. Nghe đến đó, các khách nghe đều cười vang, hóa ra Diệp Phong nói nghiêm túc như vậy, chính là cái này à. Thông Thiên cùng đang ngồi mấy cái tiên thần chỉ có thể gật cười, phụ họa Diệp Phong cùng mọi người. Khá lắm, tiền bối chính là tiền bối, bố trí lên thánh nhân đến thực sự là không để mặt mũi, nữ hoa nghe nói như thế còn không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này, Văn Trọng cũng còn nhớ chính sự, vội vã bí mật truyền âm, dò hỏi Thông Thiên, sư tổ, hiện nay chuẩn đề âm mưu đã bị vạch trần, cái kia hiên viên phần ba yêu hẳn là sẽ không lại xuất hiện chứ? Thông Thiên nhưng hồi tưởng lại Khương Tử Nha bái sư xiển giáo sự tình, nói rằng, không nhất định, tiền bối đều nói như vậy, sau lưng khẳng định là có nguyên nhân, nhiều lắm chúng ta xem chừng một điểm, miễn cho lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chính là. Văn Trọng yên lặng gật đầu, trước mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngược lại nói tóm lại, nếu như có hiên viên phần ba yêu xuất hiện, dám to gan mê hoặc nhân hoàng đế tân, vậy mình khẳng định là sẽ không bỏ qua đối phương. Cũng là vào lúc này, Bồ Đề Lao Tổ rốt cục chạy về Linh Sơn, đem chính mình ở thành triều ca tình cờ gặp Thông Thiên, Ngọc Đế mọi người tin tức đều báo cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Cái gì? Nhiều như vậy tiên thần còn có thánh nhân đều xuất hiện ở một phàm nhân thành bang. Chuẩn đề khẽ nhíu mày, càng ngày càng cảm giác được không đúng. Thông Thiên đường đường một cái thánh nhân, cao cao tại thượng, bây giờ lượng kiếp đến, không cố gắng ở Kim Ngao đảo bảo vệ mình đệ tử, hiện tại lại chạy đến thành triều ca, khẳng định có mưu đồ. Sư Minh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Chuẩn đề nhìn về phía một bên tiếp dẫn, mở miệng dò hỏi. Tiếp dẫn biểu hiện nghiêm nghị, chính trọng nói, Thông Thiên không thể đi thần viết các nghe một phàm nhân kể chuyện, khả năng duy nhất, vậy thì là người kể chuyện này không là cái gì phàm nhân, mà là chỉ điểm Thông Thiên đại năng. Vậy ta hiện tại liền đi, nhìn người kể chuyện này là có hay không thần thông quảng đại. Chuẩn đề đang khi nói chuyện, liền muốn lên đường. Tiếp dẫn một cái ngăn cản đối phương, nói, nếu như đối phương thực sự là sâu không lường được đại năng, trong thành lại có Thông Thiên, một mình ngươi lại đối phó thế nào được rồi? Vẫn là ngươi ta cùng đi cho thỏa đáng. Trải qua lúc trước mấy lần bất ngờ, tiếp dẫn cũng không thể không thận trọng đối xử, vu chuyện này sau lưng còn có khả năng dính đến một cái đại năng, càng là phải cẩn thận một ít. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai thánh thương lượng một phen sau, chuẩn bị cùng đi đến thành triều ca tìm tòi hư thực. Mà ở thành triều ca, đối với chuyện này không biết gì cả, Diệp Phong vẫn cứ đang tiếp tục kể chuyện. Lời nói ký châu hậu Tô Hộ có một con gái tên gọi Tô Đắc Kỷ, trường chính là xinh đẹp như hoa, bây giờ khuê nữ, Tô Hộ trong nhà có thân thích phạm vào sự, vì không bị liên lụy, quyết định đem Tô Đắc Kỷ đưa cho đế tân thành tiểu vương phi, chỉ cần Tô Đắc Kỷ có thể có được đế tân sủng ái, cái kia không chỉ Tô Hộ một nhà bình an vô sự, càng có thể mượn cơ hội này, quyền thế tăng nhiều. Tô Đắc Kỷ tuy có trong lòng người, có thể hôn nhân đại sự từ trước đến giờ đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, càng là ký châu hậu như vậy quan lại người ta, càng là như vậy, chỉ được đè xuống trong lòng nhớ nung, chuẩn bị gả cho đế tân. Tô Hộ cùng gia quyến một đường hộ tống Tô Đắc Kỷ, nửa đường đi ngang qua Ân Châu dịch dự định nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại chạy đi. Tuy nhiên nửa đêm mọi người ngủ say thời điểm dĩ nhiên quát nổi lên yêu phòng, ngọn nến đều thổi tắt, trong trạm dịch đen kịt một mảnh. Tô Hộ ngốc ở trong phòng nghe được Tô Đắc Kỷ thiếp thân nha hoàn hô một tiếng có yêu quái kinh sợ đến mức lập tức chạy tới kiểm tra, đã thấy Tô Đắc Kỷ còn đang yên đang lành ở tại gian phòng của mình. Đối mặt phụ thân thân thiết dò hỏi sắc mặt trắng bệnh đáp lại nói chỉ là phong hơi lớn, không lo lắng, chúng ta quan lại người ta một thân chính khí nơi nào có yêu quái dám to gan trêu chọc. Nói đến chỗ này, thân viết các nội cảnh như nhất thời biến thành âm u trạm dịch gian phòng, có mấy phần âm u khủng bố cảm giác, có khách nghe đã theo bản năng dùng mình một cái. Tô Hộ vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý, chính mình chính là đường đường ký châu hậu, yêu tà nào dám gần người. Liền hắn thấy Tô Đắc Kỷ không có chuyện gì, cũng là trở về phòng an ổn ngủ đi. Nhưng là Tô Hộ không biết, vừa mới nói chuyện cùng hắn người đã sớm không phải Tô Đắc Kỷ, mà là diệt nữ nhi của hắn hồn phách, chiếm Tô Đắc Kỷ thân thể yêu quái, hiên viên phần ba yêu đứng đầu cựu vĩ hồ ly tinh. Hiên viên phần ba yêu vì có thể thuận lợi tiến vào hoàng cung mê hoặc nhân hoàng đế tân, cũng vì che lấp chính mình một thân hôi nách vị, đặc biệt nhìn chằm chằm này xinh đẹp như hoa Tô gia đại tiểu thư Tô Đắc Kỷ, cứ như vậy không chỉ có thể che giấu hai mắt người, còn có thể danh chính ngôn thuận tiến vào vương cung. Mọi người nghe đến đó chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh mạo lên xương sống lưng, cái này yêu quái thật đúng là thật đáng sợ, thần không biết quỷ không hay liền hại chết một cái thế gian nữ tử. Đáng thương cái kia Tô Hộ còn không biết chính mình chính là người khác làm áo cưới, để yêu quái kia thuận lợi tiến vào trong vương cung chuẩn bị ám hại đế tân. Các khách nghe cũng bắt đầu nghị luận cùng suy đoán lên. Các ngươi nói lớn vương có thể hay không nhìn thấu Tô Đắc Kỷ thân phận thực sự a? Khẳng định có thể, đại vương nhưng là nhân hoàng a. Đến số mệnh hộ thể, cái nào đường yêu quái có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn? Không nhất định đi, đại vương hiện tại tu vi chỉ có luyện hư hợp đạo, vẫn không có thoát thai hoán cốt đột phá thiên tiên, nói cách khác vẫn là mắt thường phàm thai, nơi nào có thể nhìn thấu hồ ly tinh ngụy trang. Đúng vậy, hiên viên phần ba yêu nhưng là nữ hoa nương nương tìm đến giúp đỡ. Tu vi khẳng định không kém. Các khách nghe mỗi người nói một kiểu, có nói có thể, có nói không thể, mồm năm miệng mười, ai cũng thuyết phục không được không ai. Văn Trọng nhưng là nắm chặt hai tay, tập trung tinh thần nghe Diệp Phong kể chuyện, định nghe đón lấy phát triển, cũng làm tốt sau khi hành động làm ra dự định. Lạch cạch. Ai biết vào lúc này, Diệp Phong thức gõ vô một cái, cao giọng nói: "Báo trước sau thư làm sao, xin nghe lần tới phân giải."
ai nha?
Hoắc. Mọi người ổ lên, truyền đến một trận bất mãn tiếng xuýt. Các khách nghe tuy rằng bất mãn Diệp Phong này như hành vi, tuy nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ tan cuộc. Thông Thiên nghĩ đến chuẩn đề, tiếp dẫn nhận biết không đúng, chắc chắn sẽ tự mình lại đây điều tra. Lần này không có cuốn quýt lấy Diệp Phong tuân hỏi vấn đề, mà là theo các khách nghe cùng ra thần viết các. Đợi được thần viết các cổng lớn đóng kín, Thông Thiên đang muốn xoay người rời đi thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người. Chương 35, mượn đao giết người. Xuất hiện ở Thông Thiên phía trước người, chính là tới rồi chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Bốn phía phàm nhân đối với hai người xuất hiện ngoảnh mặt làm ngơ, xem là căn bản không có nhìn thấy như thế. Chỉ là trên đường phố chen chúc dòng người đang đến gần bọn họ thời điểm không thể giải thích được tách ra, phàm nhân căn bản tiếp cận bọn họ không được, càng là theo bản năng quên trên đường cái đột ngột một mảnh không ai đứng thẳng đất trống. Thông Thiên đạo hữu, có khỏe hay không a? Tiếp dẫn cười lên tiếng chào hỏi, bên cạnh chuẩn đề mặt mỉm cười, càng là gọn gàng dứt khoát hỏi, không biết Thông Thiên đạo hữu tại đây thành Triều Ca, là dự định làm những gì? Nếu là có cái gì mới mẻ chuyện chơi vui, không ngại cùng chúng ta cũng cùng nói một chút. Thánh nhân tự nhiên không thể đối với tầm thường thế gian việc cảm thấy hứng thú, Thông Thiên rõ ràng, phương Tây hai người việc này dò hỏi, chính là vì thám thính trên người mình bí mật. Thông Thiên mặt lạnh, cự người ngàn giảm dáng dấp nói rằng, "Hừ, bản tọa có điều là đến thăm đồ Tôn Văn Trọng cùng hắn còn ở tại bên trong loài người tiệt giáo đệ tử, cùng các ngươi hai vị có quan hệ gì đâu?" Mới nhìn, Thông Thiên khẳng định là ở bất mãn Tây Phương Nhị Thánh Quốc lên nữ hoa cùng nhân tộc mâu thuẫn âm mưu, tính toán tiệt giáo đệ tử, đương nhiên sẽ không cho người của phe đối địch có cái gì tốt sắc mặt. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn không để ý lắm, trên mặt nụ cười vẫn như cũ. Chuẩn Đề vì thăm dò, cố ý nói rằng, Thông Thiên đạo hữu sợ không phải có ý đồ riêng, có mưu đồ khác chứ? Đang khi nói chuyện, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đều nhìn chòng chọc vào Thông Thiên, muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra dị dạng. Thông Thiên thân là thánh nhân, bụng dạ cực sâu, huống hồ hắn đối với Tây Phương Nhị Thánh đến sớm có dự liệu, mặt không biến sắc, nửa điểm kẽ hở cũng không lộ. Tây Phương Nhị Thánh đối với này cũng không ngoài ý muốn, vội vã thả ra chính mình thần niệm, đem toàn bộ thần viết các trong ngoài đều kiểm tra một lần. Bên trong quả thật có một cái người kể chuyện, có thể người này thật sự chính là một phàm nhân mà thôi, nơi nào có cái gì đặc thù. Nhưng trước Ngọc Đế Thông Thiên đều tới nghe thư, sau lưng khẳng định là có vấn đề. Tại sao nhìn không ra kẽ hở? Lẫn nhau giao lưu một hồi ánh mắt sau, Chuẩn Đề tùy ý vừa chắc tay, ha ha, xem ra là chúng ta hiểu lầm, này liền cáo tử. Bọn họ nguyên bản còn cảm thấy thôi, Thông Thiên còn không rời đi thành Triều Ca, cái kia chỉ điểm sau lưng chỉ điểm Thông Thiên cao nhân nên cũng vẫn còn ở đó. Bây giờ nhìn đến, Bồ Đề Lao tổ chức đã đánh rắn độ cỏ, cái này cao nhân hoặc là chính mình không muốn bị bọn họ tìm tới, ẩn giấu đi, hoặc là bị Thông Thiên ẩn đi. Cho tới thần viết các bên trong cái kia phàm nhân, khẳng định là Thông Thiên vì ứng trả cho bọn họ điều tra cố ý tìm một người sử dụng phép che mắt, muốn lầm lỡ bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ đã không cần thiết lại ở lại, ngược lại ngày sau còn dài, chỉ cần nhìn kỹ Thông Thiên, đối phương luôn có lộ ra kẽ hở thời điểm. Vẫn đang chăm chú Tây Phương Nhị Thánh Thái Thanh cùng Nguyên Thủy thấy lần này cha xét sống chết mà bay, sắc mặt đều trở nên hơi nghiêm nghị lên. Thực lực của hai người bọn họ tuy rằng còn mạnh hơn Tây Phương Nhị Thánh, nhưng đối phương đều không tra được cái gì, liền coi như bọn họ tự mình đi, cũng khẳng định tra cũng không được gì. Xem ra Thông Thiên đã sớm ở đề phòng chúng ta, cũng đã chuẩn bị kỹ càng ứng trả cho chúng ta điều tra, hiện tại muốn điều tra rõ bọn họ sau lưng mật mã sợ là rất khó khăn. Thái Thanh biểu hiện hờ hững nói, trước tiên chờ xem, ta liền không tin hắn không có lộ ra kẽ hở thời điểm. Nguyên Thủy Tiên Tôn cũng là khẽ gật đầu, ánh mắt băng lạnh. Thành Chiêu Ca. Đợi được xác nhận Tây Phương Nhị Thánh rời đi thành Triều Ca sau, Thông Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng tùy theo trong lòng nhạy cảm tình. Xem ra ta tốt nhất là không muốn xuất hiện ở thần viết các, bằng không thần viết các tồn tại chẳng mấy chốc sẽ bị hắn người biết được. Thông Thiên chính em thầm suy nghĩ, Tam Tiêu cùng Văn Trọng đi tới. Vừa mới Tây Phương Nhị Thánh đến thời điểm, Thông Thiên lo lắng đệ tử ở thánh nhân trước mặt lộ ra cái hở, liền để bọn họ lảng tránh một hồi. Sư tôn, chúng ta đón lấy nên làm gì? Vân Tiêu trên mặt mang theo vẻ ưu lo nói. Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Văn Trọng đồng dạng đối với Tây Phương Nhị Thánh đến lo lắng. Thần viết các bây giờ có thể nói là bọn họ tiệt giáo ứng phó lượng kiếp tình thế nguy cấp hy vọng, nếu liền nơi này cũng bại lộ cho lời của đối phương, vậy coi như nguy hiểm. Để cho an toàn, sau này ta sẽ không tới thần viết các nghe thư, Tam Tiêu các ngươi cũng như thế, đàng hoàng ở tại Kim Lao đảo, nghe thư sự tình liền giao cho Văn Trọng tới làm, nếu như có đại sự gì, lập tức thông báo ta. Thông Thiên suy nghĩ một lát sau nói như thế. Văn Trọng dù sao quanh năm ở tại thành Triều Ca vào triều làm quan, xuất hiện ở thành Triều Ca nơi nào đều là hợp lý, cũng không dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Cho tới Thông Thiên trước ở lại thần viết các đối diện thân nghiệm, từ lúc hắn phát hiện Bồ Đề Lao tổ thời điểm liền bị hắn thu rồi, hơn nữa tạm thời khẳng định là dùng không được. Văn Trọng, ngươi càng muốn chú ý, nghiêm lệnh thành Triều Ca phạm nhân không được nghị luận thần viết các kể chuyện nội dung. Thông Thiên biết thần viết các nơi này đã gây nên hắn thánh nhân chú ý, bên trong bí mật sớm muộn sẽ bị hắn người biết được, hắn bây giờ có thể làm chính là làm hết sức để bí mật này bại lộ chậm một chút. Sư tôn, tổ, yên tâm, đệ tử tuân mệnh. Tam Tiêu cùng Văn Trọng cung kính hành lễ, chăm chú đáp lại nói. Thông Thiên khẽ gật đầu, có điều còn có một việc dường như khó làm. Vậy thì là Ngọc Đế. Ngọc Đế gần nhất mỗi lần kể chuyện đều đến, tương tự cũng bị Tây Phương Nhị Thánh bọn họ nhận ra được, này nếu như tiếp tục đến, nhất định sẽ bại lộ. Đối với Ngọc Đế mục đích, Thông Thiên cũng rất rõ ràng, nghĩ đến Ngọc Đế không có đạt thành mục tiêu trước sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trước đây bởi vì giao cơ một chuyện, Ngọc Đế đã cùng Tây Phương giáo kết xuống mối thù, hơn nữa phong thần một chuyện, hắn là ở bề ngoài trực tiếp nhất được lợi người. Nếu như ta có thể cùng đối phương kết minh lời nói, không chắc sẽ là chuyện xấu. Thông Thiên trở lại Kim Ngao đảo sau, ngay ở tinh tế cấu tứ cùng Ngọc Đế kết minh độ khả thi, cùng với bên trong cân nhắc hơn thiệt. Có điều hắn cũng rõ ràng, có thể không hợp tác với Ngọc Đế, còn cần một bước ngoặt, chính mình hiện tại mộng đầu mộng nao đi tìm đối phương nói chuyện hợp tác, chỉ sợ ngược lại sẽ gây nên đối phương cảnh giác. Dù sao Ngọc Đế đã liên tục hai lần ở thánh nhân dưới tay chịu thiệt, cũng không thể đột nhiên liền tin tưởng trước đây không có bao nhiêu vãng lai cùng giao tình chính mình, trao đổi hợp tác cũng có thể sẽ bị ngộ nhận là bẫy người cả bẫy. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn rời đi thành Triều Ca về Tây Phương giáo thời điểm, nửa đường vẫn đang thảo luận kế hoạch kế tiếp. Chuẩn Đề thở dài nói, sư minh, chúng ta dàn vật lung tung nửa ngày, như kế sách đều bị Thông Thiên làm hỏng, liền mặt mũi cũng mất hết, hiện tại cái gì cũng không mò đến, sau khi có thể nên làm thế nào cho phải. Tiếp Dẫn cũng là phiền muộn, chính mình nguyên vốn chuẩn bị nhìn Tiệt giáo cùng Xiển giáo, Nhân giáo đấu một mất một còn, tốt nhất còn muốn đem Nữ Hoa cũng cho kéo xuống nước, kết quả hiện tại Tây Phương giáo cũng bị kéo đến ở bề ngoài tranh đấu đến rồi. Tiếp Dẫn trả lời, trước mắt chúng ta tốt nhất không muốn đích thân ra tay rồi, một khi bị nhận biết, vậy coi như là vô số phiền phức, đến thời điểm thái thượng, Nguyên Thủy có thể không nhất định gặp giúp chúng ta giải vây. Nói đến chỗ này, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề sắc mặt cũng biến thành bất mãn. Trước Nữ Hoa tấn công Linh Sơn thời điểm, thái thượng, Nguyên Thủy biết rõ ràng kế hoạch bại lộ, có thể cứ thế mà cũng không đến hỗ trợ. Nếu lúc đó phe mình có bốn đại thánh nhân, Nữ Hoa cũng đến cân nhắc một chút, làm sao đến mức cuối cùng chịu nhận lỗi mất hết mặt mũi. Nói cho cùng, cái này liên minh cũng chỉ có ở cộng đồng đối phó Thông Thiên thời điểm có hiệu lực, nếu là trung gian xuất hiện phiền phức gì, còn phải dựa vào chính mình đến gánh chịu nguy hiểm. Chuẩn Đề nghe vậy mặt lộ vẻ suy tư vẻ, nói, ý của sư huynh là mượn đao giết người. Chương 36, Diệp tiểu ca ngươi hẳn là đang ăn nói linh tinh nha. Tiếp Dẫn không có về Chuẩn Đề lời nói, mà là bỗng nhiên ở giữa không trung dừng lại, ánh mắt nhìn về phía dưới chân Hồng Hoang đại địa. Chuẩn Đề theo sư huynh ánh mắt nhìn, phát hiện nơi đây càng là một tòa mộ lớn, trên bia mộ viết Hiên Viên phần ba cái chữ Triện đại tự, cổ điển đại khí, chính là nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng Hiên Viên thị ngôi mộ. Mà ở mộ bên cạnh, thình lình có ba con yêu quái chính đang Hiên Viên phần bên cạnh dựng động phủ tu luyện, chia ra làm Cửu Vĩ Hồ Ly tinh, Ngọc Thạch Tỷ Bà tinh, chín con Chí Kê tinh. Chính là Hiên Viên phần ba yêu. Ba yêu đều là tu luyện mê hoặc mê hồn chi đạo, ngàn năm trước chiếm giữ ở đây, được lợi từ Hiên Viên phần nơi đây đầy đủ linh khí, ngàn năm sau khi tu luyện đã hơi có thành tựu. Tiếp Dẫn con ngươi đảo một vòng, trong đầu lập tức liền xuất hiện một ý nghĩ, lập tức liền báo cho Chuẩn Đề. Hiên Viên ba yêu bây giờ tu thành thiên tiên, miễn cưỡng rút đi yêu thân, hóa ra một số người hình, chỉ là trên người còn bảo lưu không ít yêu loại đặc chủng, tỉ như đuôi cáo, trên tay lông gà, nửa đoạn ngọc thạch thân thể chờ chút, hơn nữa khắp toàn thân còn tỏa ra thanh tửi yêu khí. Lúc này các nàng đang tu luyện, ai biết bên thai đột nhiên chuyển đến lớn lao âm thanh. Hiên Viên phần ba yêu, mau tới bài kiến. Ba yêu đông nhiên từ trong tu luyện thức tỉnh, còn không chờ phản ứng lại xảy ra chuyện gì, cảnh sát trước mắt một trận biến hóa, sau một khắc thay hình đổi vị, trực tiếp xuất hiện ở Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn trước mặt. Ba yêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên phải đạo nhân trên mặt mang theo từ bi mỉm cười, bên trái đạo nhân nhưng là một bộ trách trời thương người đau khổ hình ảnh. Thân là Hồng Hoang tu luyện ngàn năm yêu quái, ba yêu ha có thể không nhìn được người trước mắt thân phận. Chúng ta bái kiến Chuẩn Đề thánh nhân, Tiếp Dẫn thánh nhân, không biết tiểu yêu có chuyện gì có thể vì thánh nhân ra sức. Hiên Viên phần ba yêu kinh hoàng không ngớt, vội vàng hướng Tây Phương Nhị Thánh Quỷ xuống lại, cùng kêu lên nói rằng: "Các nàng như vậy tiểu yêu quái, trong ngày thường gặp phải thánh nhân giáo phái đệ tử cũng phải ở nút, sợ bị đối phương đánh hàng yêu trừ ma cờ hiệu giết chết, vì lẽ đó ngàn năm tới nay vẫn ở tại Hiên Viên phần, nơi nào cũng không đi, kết quả không nghĩ đến hôm nay lại bị hai đại thánh nhân tìm tới cửa." Nhưng mà các nàng nhưng không có nhìn thấy, Tây Phương Nhị Thánh thần niệm quét qua các nàng tu vi sau, trong đáy mắt lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này Chuẩn Đề mở miệng nói rằng: "Cửu Vĩ Hồ, ta hôm nay hô hoán các ngươi đến đây, chính là có một cái quan hệ thiên hạ thương sinh đại sự muốn ủy thác cho ngươi." Cửu Vĩ Hồ Ly tinh quỷ dạp dưới đất, nghe vậy lo sợ tắt mét mặt mày nói rằng: "Tiểu yêu có tài cán gì, sao có thể đảm đương nổi thánh nhân nhờ vả?" Cửu Vĩ Hồ Ly tinh cũng không đốc, có thể để thánh nhân tìm tới cửa việc xấu, cái kia có thể là dễ dàng hoàn thành việc xấu sao? Còn không có nghe cũng biết không thể a. Cho nên nàng chỉ nói mình năng lực không được, ý đang từ chối, lại không phải trực tiếp cãi lời thánh nhân. Nhưng mà Chuẩn Đề nơi nào cho phép nàng từ chối, tự mình tự tiếp tục nói: "Đại thương khí số đã hết, nhân hoàng đế tân, ngu ngốc vô đạo, từ lâu không được lòng người, chư hầu hận không thể cùng mã chu diện, nếu là chiến thế đồng thời chắc chắn sinh linh đồ thán, ta lòng không đành a. Cửu Vĩ Hồ, ta hy vọng ngươi hạ phàm mê hoặc đế tân, nhiễu loạn đại thương số mệnh, sớm kết thúc nước đại thương vận, như vậy tân triều liền có thể ung dung thay vào đó, không cần phải lo lắng sinh linh đồ thán nỗi khổ." Chuẩn Đề đem phái ra Cửu Vĩ Hồ mê hoặc đại thương nhân hoàng đế tân hành vi nói như là cứu vớt thương sinh như thế chuyện đương nhiên, trên thực tế chỉ là vì tính toán nhân tộc cùng tiệt giáo thôi. Cửu Vĩ Hồ vừa nghe, tại chỗ sợ đến run chân, thân thể trực run, bên cạnh hai cái tỷ bội cũng là thấp thỏm lo âu. Chuyện như vậy một khi bị nhìn thấu, không chắc liền muốn bị những người tự gọi chính đạo người tu hành truy sát ra. Hồng Hoang đại năng nhiều như vậy, đại thương bên trong liền có không ít tu vi cao cường tồn tại, nơi nào có thể cho phép các nàng đám tiểu yêu này làm loạn. Cửu Vĩ Hồ có lòng muốn mở miệng từ chối, nhưng là nhưng không có gan này. Từ mới vừa thánh nhân lời nói đến xem, rõ ràng là quyết tâm muốn buộc nàng động thủ a. Chuẩn Đề tiếp tục nói: "Ngươi nếu là đáp ứng, sau khi chuyện thành công, bản tọa có thể thu ngươi vì đệ tử thân truyền xuống vô thượng phương pháp tu luyện, rút đi yêu khu, tu đến vạn kiếp không xấu chi kim thân." Cửu Vĩ Hồ nghe vậy, thân thể run rẩy không ngừng, hai mắt trợn lên lao đại, đầy mặt không dám tin tưởng. Tuy theo, kinh hỉ thay thế được kinh hoàng, nàng nơi nào còn có nửa phần do dự, vội vã cung kính quỳ gối, cao giọng nói: "Đệ tử định dùng hết khả năng, hoàn thành thánh nhân nhờ vả." Vàng bạc tài bảo động lòng người, mà đối với Cửu Vĩ Hồ như vậy yêu quái tới nói, có thể bái vào thánh nhân môn hạ trở thành đệ tử thân truyền, càng là vô thượng cơ duyên. Chuyện này ý nghĩa là có một cái chính thống xuất thân, mạnh mẽ chỗ dựa, càng trọng yếu hơn chính là có một cái tu luyện đại đạo cơ hội thật tốt, so với ở Hiên Viên phần bên cạnh trốn tránh tu luyện thân thiết rồi không biết bao nhiêu lần đây. Cửu Vĩ Hồ hiện tại cũng mặc kệ cái gì có nguy hiểm hay không, ở trở thành thánh nhân đệ tử bực này cơ duyên trước mặt, điểm ấy nguy hiểm lại đáng là gì? Huống hồ dựa vào mê hoặc mê hồn chi đạo, chính là tầm thường kim tiên cũng không nhìn ra chính mình ngụy trang. Chỉ cần mình cẩn trọng một chút, sau khi chuyện thành công liền có thể bình yên vô sự bái vào thánh nhân môn hạ. Cửu Vĩ Hồ trong lòng hưng phấn như thế nghĩ đến. Bên cạnh tỷ bà Tinh cùng Chí Kê Tinh cũng là đầy mặt ước ao nhìn Cửu Vĩ Hồ, không nghĩ đến tam tỷ muội bên trong là Cửu Vĩ Hồ lĩnh phần cơ duyên này. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Chính mình không tiện tự mình ra tay, thế nhưng không có nghĩa là không thể phái người đi vào, chỉ cần có thể hỏng rồi đại thương gốc gác, nhân gian thế cuộc biến hỗn loạn, Tiệt Giáo sớm muộn cũng phải kéo xuống nước. Ngày thứ hai, Thân Viết Các như thường lệ mở cửa kể chuyện, Văn Trọng cùng hắn phàm nhân đúng hẹn mà tới. Diệp Phong thức gõ vô một cái, bắt đầu rồi hôm nay kể chuyện. Lần trước nói đến, Cửu Vĩ Hồ hạ phàm chiếm Tô Đát kỳ thể sát tiến vào hoàng cung, thành nhân hoàng đế tân phi tử, cái con này Cửu Vĩ Hồ có thể không bình thường, trời sinh liền tu luyện mê hoặc chi đạo, am hiểu nhất mê hoặc người khác. Đế Tân vừa thấy Tô Đát kỳ cái kia thiên tiểu bá mị tao lãng dáng dấp tại chỗ bị mê thần hồn điên đảo, từ đây đối với Tô Đát kỳ là nói gì nghe nấy. Diệp Phong kể chuyện thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng biến hóa, chính mình đưa thân vào một cái tráng lệ trong cung điện lớn, trên vương tọa nằm nghiêng một vị quân vương, đầy mặt say sưa, mà ở giữa cung điện lại có một cái dáng người thất tha, ăn mặc lụa mỏng nữ tử chính đang khiêu vũ, nhất cử nhất động câu hồn phách người. Chỉ là cảnh tượng này đều xem sững sờ ở đây không ít khách nghe, có người chảy nước miếng đều chảy xuống. Văn Trọng nhưng trong lòng cảm giác nặng nề, thầm kêu không ổn. Rõ ràng đã hóa giải cùng nữ hoa nương nương hiểu lầm, làm sao Diệp Phong tiền bối còn sẽ như vậy nói? Chẳng lẽ nói? Thế nhưng ngay lập tức, Văn Trọng lại cảm thấy chuyện như vậy không thể. Đại vương nhưng là nhân hoàng, đến đại thương số mệnh quan tâm, làm sao có khả năng dễ như ăn cháo liền bị một cái yêu quái mê thần hồn điên đảo đây? Chính là có thiên tiên tu vi, cũng không còn gì để nói a. Lúc này Diệp Phong vừa vặn hơi ngưng lại, Văn Trọng không nhịn được hiếu kỳ, cùng kính mở miệng hỏi. Chức. Diệp tiên sinh, ta không hiểu, nhân hoàng đế tân tuy rằng chỉ có luyện hư hợp đạo cảnh giới đỉnh cao tu vi, nhưng có nhân hoàng số mệnh gia thân, làm sao sẽ liền một cái hồ yêu thuật quyến rũ đều chống đối không cơ chứ? Không riêng là Văn Trọng hiếu kỳ, hắn phàm nhân khách nghe cũng hiếu kỳ, theo nào hỏi. Đúng đấy, tầm thường yêu tà làm sao có khả năng hại chúng ta đại vương đây? Diệp tiểu ca ngươi hẳn là đang ăn nói linh tinh nha. Diệp Phong thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm giải thích. Các ngươi có chỗ không biết, đế tân có nhân hoàng số mệnh đây là sự thực, nhưng hôm nay đại thương hướng số mệnh chỉ còn dư lại 37 năm, thương triều cùng nhân hoàng số mệnh cũng sớm đã tiêu hao thất thất bát bát, còn sót lại này điểm số mệnh tự nhiên vô pháp ngăn trở cái kia Tô Đát kỹ thuật quyến rũ. Cái gì? Toàn trường ồ lên, ở đây khách nghe bao quát Văn Trọng ở bên trong đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 37, yêu nghiệt, chết đi. Phàm nhân các khách nghe được Diệp Phong lời nói, đều không thể tin tưởng nhìn Diệp Phong, phản phất đang xem một cái kẻ ngu si, người điên. Này Diệp tiểu tử lá gan cũng quá to lớn, không gần như chỉ ở bên trong hoàng thành tùy ý bố trí đại vương, hiện tại càng là rêu giao hoàng triều đại thương chỉ có 37 năm số mệnh, này không phải ý định nguyền rủa đại vương à? Lời này nếu như truyền tới đại vương nơi đó, sợ là muốn ngàn đao bầm thây mà chết ta. Nhưng mà, lúc này Văn Trọng nhưng trong lòng kinh hoàng không ngớt, bởi vì hắn rõ ràng Diệp Phong vị này thần bí tiền bối nếu nói rồi đại thương còn sót lại 37 năm số mệnh, vậy thì nhất định không sai. Chỉ là, Văn Trọng vẻ mặt hốt hoảng, phản phất hồi tưởng lại nhiều năm trước đêm ấy, chính mình ở thoi thóp đế ất trước mặt lập xuống lời thề, nhất định sẽ bảo vệ thành Thang Giang Sơn kéo dài thiên tu muôn đời. Chỉ là không nghĩ đến tiên đế băng hà không đủ 10 năm kỳ hạn, thành Thang Giang Sơn liền muốn đối mặt diệt chi cục. Văn Trọng nghĩ đến đây, cũng từ khiếp sợ cùng sầu não bên trong phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi tới: "Diệp tiên sinh, vì sao đại thương hướng chỉ có 37 năm số mệnh a?" Văn Trọng thành tiểu thái sư trong ngày thường cao cao tại thượng, ít có ở phàm nhân trước mặt lộ diện thời điểm, bởi vậy dù cho hắn không có thay đổi khuôn mặt, ở đây cũng không ai nhận được hắn. Thấy Văn Trọng đàng hoàng trịnh trọng lần thứ hai vấn đề, các khách nghe đều cảm thấy đến Văn Trọng ông lão này đầu óc có phải là có vấn đề. Rõ ràng 37 năm số mệnh chính là người kể chuyện địa đặt, người này còn tin tưởng. Diệp Phong vốn là thấy lại là người này hỏi vấn đề, trong lòng còn hơi không kiên nhẫn. Hắn vốn định không có thời gian để ý, tiếp tục nói chính mình, có thể rất nhanh Diệp Phong chú ý tới Văn Trọng trên người tỏa ra tu vi gợn sóng. Nguyên lai người này cũng không phải là phàm nhân, mà là có kim tiên tu vi tại người. Bây giờ Diệp Phong tu vi đã đạt đến thái ớt kim tiên cảnh giới, có điều bởi vì có hệ thống che lấp thiên cơ, hắn đại năng điều tra không rõ ra. Thế nhưng Diệp Phong nhưng có thể lặng yên không một tiếng động điều tra so với mình nếu người tu hành tu vi cảnh giới. Diệp Phong tuy rằng không nhìn được Văn Trọng, nhưng thấy đối phương liên tục truy hỏi không khỏi cảm thấy đến kỳ lạ, trong lòng suy tư lên. Người này là đại thương thành triều ca bên trong kim tiên, còn đối với đại thương sự tình như vậy quan tâm, cũng không phải lần đầu tới nghe thư, chẳng lẽ là thái sư Văn Trọng một loại nhân vật. Đúng rồi, ngày hôm nay cũng không nhìn thấy dùng tên giả Lưu Thông Thông Tiên giáo chủ, chẳng lẽ hôm nay là để hắn đổ tôn đại nghe tự mình nói thư. Diệp Phong cũng lại vừa nhìn, phát hiện ngoại trừ Thông Thiên, kết nối với thứ câu hỏi Ngọc Đế cũng không có tới, thầm nghĩ, ai nha không được. Này nếu như ít đi Thông Thiên những ngày đại năng nghe thư, chính mình ngày hôm nay tu được khiếp sợ điểm không liền muốn đại co lại sao? Diệp Phong chính khổ não thời điểm, nhìn tha thiết mong chờ đợi mình giải đáp Văn Trọng, trong lòng nhất thời có chủ ý. Ngược lại gần nhất mấy đoạn này phong thần bảng nội dung phần lớn liên quan đến nhân tộc cùng đại thương, đối với đại năng tới nói không có gì thật là khiếp sợ, Thông Thiên, Ngọc Đế có tới hay không cũng không kém. Mà Văn Trọng có thể nói là quan tâm nhất đại thương vận mệnh người, đối với đoạn này nội dung vợ kịch cũng để ý nhất, thừa cơ hội này không được hảo hảo từ trên người hắn nhiều mỏ điểm khiếp sợ điểm. Diệp Phong lúc này đã có chủ ý, lại một lần giải thích. Bây giờ đại thương đã sớm là bị rất nhiều vương hầu cắt cứ chiếm lĩnh, đặc biệt lấy Tây Bá hầu Cơ Sương cầm đầu tứ đại vương hầu, bọn họ không chỉ có nắm giữ lượng lớn đất phong, càng là có thể chính mình lập ra pháp luật, chiêu mộ quân đội, bọn họ đất phong thần dân đã sớm không coi chính mình là đại thương nhân đối xử, mà là tự gọi chu người, Tây Kỳ người. Ngày xưa thương tổ thành Thang dẫn dắt một đám đắc lực tướng tài thành lập đại thương cơ nghiệp, luận công ban thưởng phân phong chư hầu, sau khi các đời công lao người, cũng có phần phong chi thưởng, vừa mới bắt đầu những này lập xuống đại công các đại thần còn trung thành tuyệt đối, huống chi nước đại thương lực cường thịnh, cũng không ai dám mạo phạm đại thương uy nghiêm. Có thể theo thu hạ luân phiên, thời đại biến thiên, ngày xưa công thần môn người kế nhiệm đã sớm làm quen rồi thổ đại vương, dạ tâm cũng là từ từ bành trướng, hơn nữa đế tân thành tiểu kế vị tân đế cũng không quá to lớn lực uy hiếp, không bị chư hầu kiêng kỵ, khó tránh khỏi có người động thay vào đó ý nghĩ. Chính là một lời thức tỉnh người trong động, Văn Trọng sau khi nghe xong sợ hãi cả kinh, biết vậy nên tâm tình trầm trọng. Những chuyện này đế tân quá khứ đều hướng mình nhắc qua, đế tân cảm giác sâu sắc chư hầu quyền lực quá lớn, dạ tâm mừng mừng, khó có thể khống chế, có lòng muốn tiêu giảm chư hầu quyền lợi. Có thể một mực những này các chư hầu ở bề ngoài đều đối với đế tân cái này tân hoàng cung cung kính kính, mặt ngoài không có trở mặt, cũng không có nhược điểm gì rơi vào đế tân trên tay, muốn động thủ cũng không có lý do. Húng chi những này chư hầu đa số như thể chân tay, liền nói thí dụ như tứ đại vương hầu thường ngày quan hệ liền khá là mật thiết, một khi nhằm vào bên trong một cái, chưa chừng liền sẽ tác động mặt khác ba cái, thật có thể nói là rút dây động rừng. Phát triển cho tới bây giờ cục diện, Văn Trọng nguyên bản còn tồn lòng cầu gặp may, hiện đến Diệp Phong đề điểm, giờ mới hiểu được quá đại thương đã được rồi bệnh nặng giai đoạn cuối. Không được, tuyệt đối không thể lại kéo dài thêm, việc này hết sức khẩn cấp, ta nhất định phải trở lại tìm đại vương thương nghị. Văn Trọng trong lòng kinh hãi, đã không thể chờ đợi được nữa, muốn lập tức đi đến vương cung, đem việc này báo cho đế tân, đồng thời nghĩ biện pháp thu rồi những này vương hầu quyền lợi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Khiếp sợ điểm 3367. Diệp Phong nhìn lướt qua bảng điều khiển hệ thống, phát hiện mới vừa thuận miệng nói rồi hai câu chỉ bằng không tăng 3000 nhiều khiếp sợ điểm. Lại vừa nhìn Văn Trọng dục giả dục dịch dáng dấp, lập tức biết phần này khiếp sợ hơi lớn đều là đối với mới cống hiến. Tuy rằng không bằng thông thiên cung cấp nhiều như vậy, có thể một cái kim tiên có thể cho nhiều như vậy khiếp sợ điểm đã rất không dễ dàng, giải thích đối phương thật sự rất khiếp sợ. Lại nhìn hắn khách nghe, tuy rằng nghe say sưa ngon lành, thế nhưng kém xa Văn Trọng kinh ngạc như vậy, bởi vì chỉ có Văn Trọng biết Diệp Phong nói tới đều là thật tình, người khác chỉ cho là bịa đặt mà thôi. Diệp Phong cũng sẽ không để Văn Trọng dễ dàng như vậy rời đi, ngay lập tức tiếp tục giảng đạo. Tô Đát Kỷ bị hồ yêu phụ thể, không qua mấy ngày liền lộ ra ác độc tính tình, liên tiếp làm tứ đại chuyện ác. Đầu tiên là giật dây trụ vương giết chết trung thành bị kiện, nói muốn nhìn một chút hắn thất khiếu linh lung chi tâm. Trở lại là khiến người ta giết chết phụ nữ có thai, phẫu ra trong bụng phôi thai xem xét, chỉ vì thỏa mãn cái gọi là lòng hiếu kỳ. Sau khi lại chém người hai chân, đem ném tới trên mặt băng, quan có thể không tiếp tục cất bước. Cái thứ tư đại chuyện ác là để trụ vương vì nàng kiến tạo trích tinh lâu, vơ vét thiên hạ vàng bạc tài bảo xây ở lâu trên này, cung chính mình thường loạn, hơi có người không tuân, lập tức cực hình hầu hạ. Kết quả là đại thương bách tính cùng đám quan viên từng cái bị nàng giàn vặt quá chừng, mỗi ngày quá chính là khổ không thể tả. Hoặc nghe đến đó, phàm nhân các khách nghe có thể tinh thần tỉnh táo, từng cái căm phẫn sục sôi, đối với Tô Đát Kỷ ác độc ghét cay ghét đắng. Này Tô Đát Kỷ còn muốn làm ác bao lâu a? Đó là, nhanh lên một chút đến cái thần tiên thu rồi. Gián giết mỹ nhân a, quá ác độc. Văn Trọng cũng là khẽ nhíu mày, cái này hồ yêu nhất định phải ưu tiên ngoại trừ, nếu như thật làm cho đối phương làm những này chuyện ác, cái kia đại thương chẳng phải rối loạn mặc lên. Đến thời điểm đừng nói 37 năm, dân tâm dung chuyển bên dưới, đều không nhất định có thể sống quá 10 năm. Lạch cạch. Diệp Phong thức gõ vô một cái, lại tiếp tục nói. Này chút sau những gì đã xảy ra cũng không lâu lắm. Xiển giáo Vân Trung Tử đi đến thành Triều Ca, chủ động đi hoàng cung bái kiến đế tân, còn dâng lên một cái kiếm gỗ, nói cho đế tân cái này một thấy có thể chấn áp bên trong hoàng cung tai họa, bảo đảm thái bình an khang, căn dặn đế tân đem treo lơ lửng ở phân cung lâu trước, ngàn vạn không thể hái xuống. Này kiếm gỗ có thể không bình thường, chính là có chuẩn thánh tu vi Vân Trung Tử tự tay dùng cảnh thông tức thành, phụ lên một đạo pháp lực, chuyên môn tiêu diệt yêu tà. Vân Trung Tử là tiên nhân, đế tân đối với hắn lời nói tự nhiên là ngoan ngoãn nghe theo, đem kiếm gỗ treo đi đến. Phân cung lâu ở Tô Đát Kỷ tẩm cung phải vượt qua trên đường, mỗi ngày nhất định đi qua từ nơi này. Nhưng là Tô Đát Kỷ ngày thứ hai xa xa nhìn thấy treo ở kiếm gỗ, nói cái gì cũng không muốn tới gần, còn đối với đế tân vô cùng đáng thương làm nũng nô ra gắt hiểu, sợ nhất múa đao cầm thương được rồi, coi như là kiếm gỗ nhìn trong lòng cũng không thoải mái, chớ nói chi là huyền lên đỉnh đầu, đại vương ngài liền đem cái này kiếm gỗ lấy xuống đi. Mọi người nghe đến đó, từng cái thầm mắng Tô Đát Kỷ không biết xấu hổ, rõ ràng lòng dạ độc ác làm nhiều như vậy chuyện ác, còn nói mình nhát gan, rõ ràng là sợ bị tiên gia tặng cho bảo kiếm tiêu diệt mới đúng. Bất quá bọn hắn đang tức giận qua đi, càng tò mò chính là đế tân có thể hay không nghe Tô Đát Kỷ lời nói, đem kiếm gỗ lấy xuống. Một bên là mê hoặc người hồ ly tinh, một mặt khác nhưng là đắc đạo tiên nhân, đế tân gặp tin tưởng ai thì sao đây? Đây còn phải nói, chắc chắn sẽ không trích à, cũng đã như thế rõ ràng, đại vương khẳng định nhìn ra Tô Đát Kỷ là cái yêu quái, sẽ không dễ tha nàng. Cũng không nhất định, trước Tô Đát Kỷ giật dây đại vương làm nhiều như vậy chuyện ác, bức tử trung thần, thịt cá bất tính, có thể nhìn ra lời nói đã sớm nhìn thấu, nơi nào chờ lâu như vậy. Có thể thấy được đại vương tâm trí sớm đã bị mê hoặc, còn có chuyện gì không thể làm ra đến. Phàm nhân các khách nghe bên nào cũng cho là mình phải, nghị luận sôi nổi, đều bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, muốn nghe Diệp Phong tiếp tục nói xuống. Lạch cạch. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Phong lại là liền đập hai lần thức gõ, hướng về các khách nghe chắp tay cười nói. Báo trước sau thư làm sao, xin nghe lần tới phân giải. Chư vị, mời trở về đi. Chúng khách nghe có là tiếng suỵt một mảnh. Văn Trọng tâm niệm hồ yêu loạn thương chi cục, một tan cuộc liền vội vội vàng vàng xoay người rời đi. Kết quả đợi được Văn Trọng đi đến vương cung đại điện, lập tức nghe được bên trong truyền đến tiếng nhạc cùng đế tân cười to. Văn Trọng trong lòng cả kinh, vội vã thu lại khí tức, miễn cho đánh rắn độ cỏ. Chờ Văn Trọng đến gần vừa nhìn, quả nhiên phát hiện đại điện bên trong đang có một thân xuyên lụa mỏng, dáng người thướt tha, tỏa ra mê hoặc tâm ý cô gái xinh đẹp chính đang phiên phiên khởi vũ, động tác lớn mật mà khiêu khích, hai bên các văn võ đại thần đều xem sững sờ, mà đế tân cũng là xem cười ha ha. Nguyên bản hai mắt lấp lánh có thần hắn, giờ khắc này nhưng là ánh mắt mê ly, nhìn Vũ Cơ ánh mắt tràn đầy si mê vẻ, nhịn đau không được gầm một ly rượu ngon trước tiên giải trong lòng chi khác. Tên này Vũ Cơ trường chính là ra như ngưng biết, đôi môi kiểu diễm, dung mạo tuyệt mỹ vô cùng, khắp toàn thân đều tỏa ra kinh người sức mê hoặc, chính là hôm nay mới vào cùng Tô Đắc Kỷ. Một khúc thôi, Tô Đắc Kỷ hướng về Đế Tân dịu dàng cúi đầu, dịu dàng nói, đại vương nô gia này vũ nhảy còn khiến đại vương thỏa mãn. Ha ha, thỏa mãn, thực sự là quá thỏa mãn. Mỹ nhân vũ thực sự là nhảy quá đẹp. Đế Tân lúc này đã bị Tô Đắc Kỷ mê hoặc, đầy mặt than thở cùng cùng nhiệt, vô cùng hưng phấn nói, cái kia đến tột cùng là nô gia trường vẻ đẹp, vẫn là vũ nhảy mỹ đây. Tô Đắc Kỷ trên mặt mang theo cười duyên, từng bước một hướng đi Đế Tân, âm thanh quyến rũ êm tai, thét lên người xương đều sốt. Đế Tân lúc này đã đầy mặt vẻ say mê, phảng phất say mê ở ôn nhu trong thôn, nghe vậy ha ha cười lớn nói, đẹp, đều đẹp. Quả nhân muốn sắc phong mỹ nhân vì là ái phi. Văn Trọng khẽ nhíu mày, hai mắt né qua một đạo sắc bén chỉ mang, nhìn về phía Tô Đắc Kỷ. Chỉ thấy Tô Đắc Kỷ tâm văn ơi, tràn ngập một đoàn âm u quỷ dị yêu khí, chính là hồ yêu bản thể. Hồ yêu chiếm Tô hộ con gái Tô Đắc Kỷ thân thể, một đường trà trộn vào vương cung, dọc theo đường đi đều không ai nhìn ra cái hở. Thế nhưng lần này gặp phải nghe tin tới rồi Văn Trọng, Kim Tiên tu vi vốn là hơn xa Thiên Tiên tu vi, huống chi Văn Trọng tu luyện chính là Tiệt giáo chính thống huyền môn đạo pháp, hồ yêu tu luyện thuật quyến rũ, lại nơi nào có thể giấu giếm được pháp nhãn của hắn. Văn Trọng trong lòng cảm giác nặng nề, ám đạo Diệp Phong tiền bối nói quả nhiên không sai. Nghĩ đến hồ yêu làm loạn hậu quả, Văn Trọng trong lòng biết tuyệt không có thể cô tức dưỡng gian. Mắt thấy Tô Đắc Kỷ liền muốn chậm rãi đánh gục ở Đế Tân trong lồng ngực, Văn Trọng pháp lực vận chuyển, trong hư không truyền đến từng trận tiếng sét, hai tay kim quang lóe lên, giao long song giản tới tay, hội tụ sức mạnh sấm sét, ở trước mặt mọi người đánh về phía Tô Đắc Kỷ. Chiêu này chính là thượng thanh cửu tiêu lôi pháp. Lôi pháp chí cương chí dương, chuyên khắc yêu tả vật dơ bẩn. Rầm rầm rầm. Từ Văn Trọng tới rồi, nhìn thấu Tô Đắc Kỷ yêu hồ chân thân, lại tới ra tay có điều là trong chớp mắt. Đại điện mọi người còn say mê ở Tô Đắc Kỷ khuôn mặt đẹp bên trong thời điểm, chỉ một thoáng trong đại điện tiếng sấm cuộn cuộn, vô cùng sát cơ bao phủ Tô Đắc Kỷ. A a a. Tô Đắc Kỷ vốn tưởng rằng có thể thuận lợi đắc thủ, tâm thần có chút thả lỏng, kết quả sau một khắc liền bị Văn Trọng đánh vút vàng, nhất thời phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, khắp toàn thân cháy đen một mảnh, vô cùng thê thảm. Văn Trọng ra chiêu còn như thế lôi đỉnh, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản ứng, chỉ cái này một đòn cũng đã cách Tô Đắc Kỷ thân thể, trọng thương trong cơ thể yêu hồ bản thể. Tô Đắc Kỷ không thể tin tưởng nhìn về phía Văn Trọng, con ngươi nhất thời co rụt lại. Kim Tiên, hơn nữa còn là tu luyện chính thống huyền môn đạo pháp Kim Tiên. Ngay lập tức một con tỏa ra đen kịt yêu khí cựu vĩ hồ ly từ Tô Đắc Kỷ thân thể bên trong chui ra, đầy mặt sợ hãi bay về phía ngoài điện. Trong lúc nguy cấp, tính mạng coi trọng nhất, hồ yêu cũng không cố thánh nhân bàn giao nhiệm vụ. Bên trong hồng hoang, cảnh giới cách biệt mảy may, lẫn nhau thực lực đều là khác biệt một trời một vực, chớ nói chi là thiên tiên kim tiên loại này cách biệt một cảnh giới lớn tình huống. Hơn nữa Văn Trọng tu luyện có thượng thanh cửu tiêu lôi pháp, đây chính là chính thống huyền môn đạo pháp, chuyên khắc yêu tà ô hế. Cả người tỏa ra yêu khí hồ yêu, lại làm sao có khả năng là Văn Trọng đối thủ? Hồ yêu lúc này chỉ có một ý nghĩ, trốn. Trốn càng xa càng tốt. Văn Trọng thấy hồ yêu muốn chạy trốn, hai mắt băng lạnh vô cùng, vừa biết được tương lai việc, há có thể cho phép cỡ này yêu tà chạy trốn. Yêu nghiệt, chết đi. Văn Trọng hai tay nắm giản, lôi pháp dẫn dắt, cách không vung lên. Tiên pháp hư không sinh lôi. Rầm rầm rầm. Hồ yêu trước người hư không đột nhiên bốc lên một đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh, trực tiếp oanh kích ở yêu hồ bản thể bên trên. A. Chỉ nghe một tiếng khó nghe đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên, yêu hồ bị tại chỗ giết chết, thần hồn cùng yêu khí bị lôi pháp tiêu diệt không còn một ngống, không còn chút nào nữa sinh cơ. Lôi pháp ngoại trừ chạm diệt yêu tà, còn có phá chướng lực lượng, Văn Trọng ra chiêu thời điểm ở đây phạm nhân con trước, các người hầu mỗi một người đều bị tiếng sấm thức tỉnh. Kết quả mới vừa lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy cựu vĩ hồ ly tinh từ Tô Đắc Kỷ thân thể chui ra sau đó bị Văn Trọng giết chết một màn, nhất thời từng cái kinh hãi đến biến sắc, đầy mặt ngơ ngác. Ai có thể nghĩ tới đẹp như vậy Tô Đắc Kỷ, lại bị cựu vĩ hồ ly tinh phụ thể. Như vậy yêu tà lẫn vào vương cung, nhất định là muốn mưu đồ gây rối a. Đại vương, lão thần cứu giá chậm trễ, kính xin đại vương thứ tội. Văn Trọng hướng về Đế Tân quỳ một chân trên đất, hành lễ nói. Đế Tân lúc này cũng như vừa tỉnh giấc chiêm bao, chỉ là cái này mộng là ác mộng, hắn chính đầu đầy mồ hôi, từng ngụm thở hổn hển, hồi ức trước phát sinh cảnh tượng, nhưng vẫn là sợ không thôi. Chính mình mới vừa bị cái này hồ ly tinh cho mê hoặc tâm trí, suýt chút nữa liền muốn trầm luân ở vô biên dục vọng chi trong đó rồi. Thấy Văn Trọng quỳ xuống tỉnh tội, Đế Tân liền vội vàng đem đỡ lên đến, đầy mặt xấu hổ nói rằng: "Là quả nhân vô năng, lại nhiều lần chịu yêu tà mê hoặc mà không tự biết, hôm nay nhưng là nhờ có thái sư đúng lúc xuất thủ cứu giúp, quả nhân cùng ở đây chư vị ái khanh mới có thể bình yên vô sự a." Bên cạnh thừa tướng Thương Dung cũng là cảm khái nói: "Ngày hôm nay thật đúng là nhờ có Văn thái sư a, nếu để cho này yêu tà thực hiện được, còn không biết đại thương lại sẽ tao ngộ thế nào tai họa, lão phu bái tạ Văn thái sư hôm nay chạm diệt yêu tà, cứu ta chờ tính mạng." Hắn đám quan viên cũng là một mặt nghĩ mà sợ, hướng về Văn Trọng thành khẩn nói cảm ơn, cùng kêu lên: "Bái tạ Văn thái sư hôm nay chạm diệt yêu tà, cứu ta chờ tính mạng." Lúc này Đế Tân trong lòng cảm thấy đến có chút kỳ quái. Chính mình chính là đường đường nhân hoàng, đến số mệnh hộ thể, tầm thường yêu tà tuyệt không dám gần người, làm sao hôm nay lưu lạc tới một cái nho nhỏ hồ yêu cũng không chống đỡ được, thậm chí còn bị đối phương đã thủ. Văn Trọng vốn định nói với Đế Tân minh nguyên do, có thể nhìn bốn phía quan chức sợ hãi không thôi dáng dấp, vẫn là đè xuống tâm tư. Lúc này nếu là nói ra đại thương số mệnh chỉ còn giữ lại 37 năm câu nói như thế này, chỉ sợ trong triều đình nhân tâm bất ổn. Văn Trọng hướng về chúng quan chức từng cái đáp lễ, nghĩ thầm vẫn là chờ đám quan viên lui ra sau, lại lén lút đi tìm đại vương cùng thương nghị đi. Chương 38, Đế Tân nghe thư. Trải qua hồ ly tinh phong ba, cả triều văn võ kinh sợ đến mức kinh, sợ, Đế Tân cũng vô tâm nghị sự, liền hạ lệnh bái triều. Đợi được bái triều sau khi, Đế Tân trở lại dưỡng tâm điện, Văn Trọng cũng cùng theo tới. Thái sư, quả nhân lần này có thể chuyển nguy thành an, thật đúng là nhờ có ngươi à, bằng không quả nhân cùng cả triều văn võ, đại thương con dân còn không biết cũng bị cái kia hồ ly tinh gieo vạ thành cái gì răng rớp. Đế Tân trên mặt cười ha ha cảm tạ Văn Trọng, chỉ nói là lên chuyện hôm nay đáy mắt nơi sâu xa vẫn cứ né qua một tia sợ hãi, trong lòng sợ không thôi, đối với hồ ly tinh càng là ghét cay ghét đắng, đồng thời đối với Văn Trọng cũng là tôn kính phát ra từ nội tâm cùng cảm kích. Tiên hoàng đế ất băng hà đi về cõi tiên trước, đem lúc đó còn tuổi nhỏ Đế Tân giao phó với Văn Trọng. Hiện tại đại thương tuy rằng nội ưu ngoại hoạn còn đang, nhưng những này năm tình huống đã so với Đế ất băng hà cái kia mấy năm thật quá nhiều, này Trung Hòa Văn Trọng cùng Đế Tân cùng nỗ lực, chăm lo việc nước không thể tách rời quan hệ. Cũng bởi vậy, ở trong mắt Đế Tân Văn Trọng chính là cũng sư cũng phụ tồn tại, vô cùng tôn kính cùng tín nhiệm đối phương. Văn Trọng lắc đầu một cái, nghe vậy cười khổ nói, đại vương, lao thần lần này cũng không dám kể công a, cái kia hồ yêu thuật quyến rũ thực sự đúng rồi thôi, lại ký đang ở phàm nhân Tô Đát Kỷ trong cơ thể, tầm thường kim tiên sắc thực khó có thể nhìn thấu nàng nguy trang, cũng may mà ta sớm biết được đối phương lẻn vào vương cung âm mưu, mới có thể miễn cưỡng đúng lúc chạy tới ngăn cản đối phương. Sớm biết được. Nghe đến đó Đế Tân nghi hoặc, hiếu kỳ hỏi, Văn Thái Sư, ngươi như thế nào sớm biết được có hồ yêu lẻn vào trong vương cung? Tuy rằng Đế Tân biết Văn Trọng tu vi vượt xa chính mình, có thể hiển nhiên cảnh giới kim tiên còn chưa là có thể biết trước thời điểm. Văn Trọng nghe vậy, trong lòng cân nhắc một phen. Theo thần biết các tiền bối nói, đại thương khí số chỉ còn dư lại 37 năm, chư hầu dạ tâm mừng mừng, nhất định phải nói cho đại vương. Cứ như vậy, thần biết các sự tình nhất định ẩn giấu không được. Có điều đại vương có thể tín nhiệm, biết sự tình trọng đại cũng chắc chắn sẽ không tiết ra ngoài, nói cho cũng không sao. Ngay sau đó Văn Trọng liền đem chính mình đi đến thần viết các nghe thư sự tình tất cả đều rõ ràng mười mươi nói cho Đế Tân, sau khi nghe xong, Đế Tân cũng là giật nảy cả mình, sắc mặt đột biến, đầy mặt không thể tin tưởng. Đế Tân con ngươi khẽ run, trong lòng không khỏi bản tính ra. Nếu như nói trước có người nói cho Đế Tân đại thương chỉ có 37 năm số mệnh, cái kia nhất định sẽ bị nghiêm phạt, trực tiếp chặt đầu đều là nhẹ. Đế Tân đã biết được thần viết các người kể chuyện Diệp Phong tồn tại, đối phương liệu sự như thần, biết trước, dựa theo Văn Trọng nói, càng là liền hắn sư tổ thông thiên giáo chủ đều đối với khách khí, cung kính rất nhiều, điều này giải thích thần viết các bên trong cường giả tất nhiên là vượt qua tam thành, thậm chí có thể so với Hồng Quân đạo tổ tồn tại. Bây giờ đối phương càng là chính miệng nói ra đại thương chỉ còn giữ lại 37 năm số mệnh câu nói như thế này, Đế Tân làm sao có thể không thèm để ý. Không nghĩ đến thành triều ca bên trong lại còn tồn tại như vậy cường giả, càng không nghĩ đến tan này nhìn như phồn hoa thành thang giang sơn lại chỉ còn giữ lại 37 năm số mệnh. Ngắn ngủi trầm mặc cùng suy tư qua đi, Đế Tân vô cùng trịnh trọng nhìn về phía Văn Trọng, từng chữ từng câu nói rằng: "Văn Thái Sư, ngày mai ta cùng ngươi cùng đi vào nghe thư." Đế Tân rõ ràng, nếu Diệp Phong tiền bối nói rồi đại thương chỉ còn giữ lại 37 năm số mệnh, chư hầu tâm mang ý xấu cũng chính là thật, vậy này hay là chính là đại thương thiên mệnh. Nhưng hắn còn trẻ kế vị, nghịch lưu trưởng thành, đối với thiên mệnh hai chữ chưa bao giờ chịu dễ dàng thỏa hiệp. Hắn là nhân tộc chi hoàng, gánh vác nhân tộc vận mệnh, coi như là thiên mệnh hắn cũng phải đấu một trận. Có điều, tuy nói Đế Tân ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng hắn cũng biết thực lực của chính mình, quan dựa vào chính mình là không được. Nhưng như thế một vị vô thượng đại năng ngay ở thành triều ca bên trong, nếu như có thể được đối phương ưu ái, chỉ điểm lời nói, cái kia nhân tộc cùng đại thương vận mệnh có lẽ sẽ có chuyển mặt. Được, lão thần ngày mai đến cửa hoàng cung xin đợi bệ hạ. Văn Trọng đối với này cũng không ngoài ý muốn, ở hắn báo cho Đế Tân thời điểm cũng đã đoán được Đế Tân sẽ nói như vậy. Ừm. Đế Tân gật gật đầu, cùng Văn Trọng lại thương nghị một chút sự tình khác sau liền từng người hồi phủ đi tới. Đợi được ngày thứ hai sáng sớm, Đế Tân liền mặc vào dân chúng vải thô áo tang, trang phục cùng tầm thường phạm nhân như thế, cùng Văn Trọng cùng đi đến thần viết các ở ngoài. Tuy rằng bây giờ mới vừa ánh nắng ban mai tảng sáng, nhưng thần viết các ở ngoài đã là chật ních ngóng trông mong mọi khách nghe. Bệ hạ, này chính là thần viết các, cũng là tiền bối kể chuyện vị trí. Văn Trọng cung cung kính kính đối với Đế Tuấn truyền âm nói. Thần viết các. Đế Tân ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái kia thường thường không có gì lạ thần viết các, trong lòng cảm thấy đến hết sức kỳ quái. Nếu không là Văn Trọng nói cho hắn, chỉ sợ hắn coi như đi ngang qua 10 lần, 100 lần, cũng sẽ không đem này thần viết các để ở trong lòng. Hơn nữa, Đế Tân tối ngày hôm qua suy nghĩ hồi lâu, cũng vẫn không có nghĩ rõ ràng như thế một vị khó có thể tưởng tượng cường giả, tại sao lại xuất hiện ở thành triều ca bên trong kể chuyện. Có điều Đế Tân cũng không có để tâm vào chuyện vụ vặt, dù sao hắn cũng biết loại này cấp bậc cường giả suy nghĩ trong lòng, không phải sinh linh khác có thể phỏng đoán. Kéo kẹt. Thần viết các cửa lớn mở ra, khuôn mặt ngây ngô, thậm chí có chút non nớt Diệp Phong thân mang đạo bào màu xanh lam, từ bên trong đi ra. Trưởng quỹ, ngươi có thể coi là mở cửa. Tối ngày hôm qua ta lại là một buổi tối không ngủ, nay khó chịu, quả thực so với ban đầu ta theo đuổi vợ ta thời điểm còn càng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trời vừa sáng ta liền đến, cũng chờ vài cái thời thần, hôm nay nhất định phải chiếm cái vị trí thật tốt. Thần viết các ở ngoài tất cả mọi người là mồm năm miệng mười, đối với Diệp Phong kể chuyện đã là không thể chờ đợi được nữa. Các vị đợi lâu, tất cả vào đi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, giãn ra một thoáng thân thể, sau đó đi vào thần viết các bên trong. Sau một khắc, đông đảo ngóng trông mong mọi khách nghe liền tranh nhau chen lấn vào, muốn chiếm trước một chỗ tốt. Bọn họ không chút nào biết bên cạnh chính là đương triều nhân hoàng Đế Tân cùng thái sư, như ong vỡ tổ vào, đem Đế Tân cùng Văn Trọng đều chen đến ngã trái ngã phải. Đương nhiên, điều này là bởi vì bọn họ không muốn bại lộ thân phận của chính mình, vì lẽ đó biểu hiện cùng bình thường người không khác duyên cớ. Đế Tân cùng Văn Trọng hầu như là xé rách đầu, mới thật vất vả ở thần viết các bên trong cướp được một vị trí. Diệp Phong ngồi ở án trước bàn, thấy các khách nghe đã dồn dập sau khi ngồi xuống, lúc này mới hắng giọng, bắt đầu nói tới thư đến. Lời nói lượng kiếp giáng lâm, chư hầu dạ tâm mừng mừng, đại thương thế cuộc nhất thời dung chuyển, không ít cùng nhân tộc quan hệ chặt chẽ tiệt giáo đệ tử đời hai lúc này cũng đã trở về đại thương, bên trong thì có thái sư Văn Trọng bạn thân Cửu Long Đạo Bồ Thánh, đại thương tướng lĩnh Dư Hoa Long năm con trai. Diệp Phong cẩn thận đem chư hầu việc nói rồi một lần, các khách nghe đã là nghe say sưa ngon lành, càng ngày càng hiếu kỳ đón lấy phát triển. Lạch cạch. Diệp Phong thức gõ vô một cái, chúng khách nghe tinh thần chấn động, biết được then chốt nội dung vở kịch đến rồi. Chỉ nghe Diệp Phong tiếp tục nói, Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn quan tình hình này sau, liền dự định mượn dùng nhân tộc lực lượng đến cùng Tiệt Giáo đánh cờ, tiện đà đem Tiệt Giáo kéo xuống lượng kiếp trong nước xoáy. Nghe đến đó, các khách nghe rồn rập cảm thán. Song xuôi à, này Nguyên Thủy Thiên Tôn quá ác, vì đối phó Tiệt Giáo, nhất định phải vào chỗ chết dằn vặt nhân tộc. Cũng không phải sao, nhân tộc nơi nào đấu quá thánh nhân a? Đáng tiếc a. Các khách nghe thở dài thở ngắn, mà đồng dạng thành tựu khách nghe một trong đế tân, giờ khắc này trong lòng nhưng cảm thấy đến hết sức kỳ quái. Thánh nhân tranh chấp, vì sao phải dùng nhân tộc làm quân cờ? Lại nói, lúc trước hãm hại chính mình cùng nữ hoa nương nương âm như không phải là bị phá sao? Đế tân thấy Diệp Phong ngôn ngữ hơi thêm dừng lại, rõ ràng ở cho mọi người đàm luận thời gian, liền đánh bạo vấn đề nói. Diệp tiên sinh, vì sao thánh nhân muốn dùng nhân tộc làm quân cờ a? Nếu như trên đài là phổ thông kể chuyện tiên sinh cũng là thôi, có thể đế tân biết vị này gọi là Diệp Phong người kể chuyện nhưng là vị liền thánh nhân đều muốn cung kính đối xử đại năng, kể chuyện phong thần lại liên quan đến nước đại thương vận, mặc dù đế tân thân là nhân hoàng tâm lý tố chất vững vàng, có thể cùng đối phương nói chuyện đồng dạng miễn không được căng thẳng. Có điều đế tân vấn đề này cũng tương tự là hắn khách nghe vấn đề, bọn họ dồn dập nhìn về phía Diệp Phong, lộ ra thần sắc tò mò. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, giảng giải. Bởi vì phong thần bảng muốn lấp tên thật a, tên thật đến từ đâu a? Đương nhiên là từ thánh nhân đệ tử mà đến, Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm chính là Tiệt Giáo Đông Đảo Tiệt Giáo. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ thầm ngươi thông thiên không phải ràng buộc môn hạ đệ tử không cho xuống núi không cho treo chọc thị phi sao? Nhưng là ngươi Tiệt Giáo đệ tử có tương đương với một phần căn cơ là ở nhân tộc, này nhân tộc có chuyện ngươi Tiệt Giáo đệ tử có thể không ra tay giúp đỡ sao? Diệp Phong lời vừa nói ra, ở đây khách nghe nhất thời sôi sùng sục, căm phẫn sục sôi nói rằng: Nguyên Thủy Thiên Tôn đây cũng quá không biết xấu hổ đi, thánh nhân trong lúc đó tranh đấu đem ta nhân tộc dính vào làm gì? Bởi vì Diệp Phong kể chuyện có chứa hệ thống lực lượng, để các khách nghe thân ở cảnh duyên cớ, cho dù những chuyện này còn chưa có xảy ra, mọi người ở đây đều có loại cảm động lây phẫn nộ. Thế nhưng cũng không thể không nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn chiêu này là tấn công địch tất yếu, như là lúc trước Thái sư Văn Trọng vậy thì là Tiệt Giáo đệ tử đời ba, vẫn cùng Cửu Long Đạo Vương Ma, Dương Sâm, Cao Hữu Cản, Lý Lương Bá là bản thân, đại thương xảy ra vấn đề rồi, Văn Trọng có thể không tìm bọn họ cầu viện sao? Hơn nữa Tiệt Giáo đệ tử quan hệ lẫn nhau đa số hòa thuận, một người di chuyển, cái kia còn lại cùng hắn ngàn vạn kia người có thể không đồng thời bị lôi kéo cuốn vào lượng kiếp trong nước xoáy sao? Có thể nói Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là nhìn ra Tiệt Giáo đệ tử uy hiếp vị trí, lợi dụng nhân tộc dẫn ra Tiệt Giáo đệ tử, sau khi gây ra tranh đấu thị phi, lại động thủ quả thực là chuyện dễ dàng. Chương 39, nhân tộc Câm Vân. Diệp Phong nói đến chỗ này, các khách nghe trong lòng không khỏi thầm mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh Nham hiểm giả dối. Ngay lập tức Diệp Phong lại tiếp tục nói, nhân tộc cùng Tiệt Giáo ngàn vạn tia quan hệ chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhằm vào nhân tộc một cái nguyên nhân, một nguyên nhân khác là nhân tộc từ khi Đại Vũ định ra nhân tộc Cửu Châu, để nhân tộc trở thành thiên địa chi chủ sau, nhân hoàng địa vị càng là có thể cùng Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế đều bằng nhau. Không thể giải thích được quật khởi nhân tộc, số mệnh từ từ cường thịnh lên, cho tới nhân giáo cùng xiển giáo đều vô pháp lượng lớn từ bên trong loài người thu được số mệnh. Cho nên, nhân giáo cùng xiển giáo là kế hoạch được rồi, muốn mượn dùng lần này phong thần cơ hội hạ thấp nhân hoàng địa vị, do đó càng tốt hơn khống chế nhân tộc. Để nhân tộc từ đó về sau dường như bị nuôi nhốt súc vật như thế, không cắt đứt vì hai giáo cung cấp hùng hậu số mệnh. Nghe đến đó, đông đảo khách nghe càng là cảm thấy đến lên cơn giận dữ, khó có thể tiếp thu. Ta đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh đúng là không biết xấu hổ, vẫn là chính mình là thánh nhân, chuyện như vậy đều làm được đi ra. Tính toán Tiệt Giáo, tính toán nhân tộc, Nguyên Thủy là muốn một hòn đá hạ hai con chim a. Nếu muốn đạt thành thánh nhân tính toán, nhân tộc cùng Tiệt Giáo đệ tử sợ là muốn tử thương đông đảo. Văn Trọng cùng Đế Tân giờ khắc này càng là lên cơn giận dữ, trợn mắt trừng trừng, song quyền không tự chủ được nắm chặt. Đế Tân cắn răng, trong lòng sự thù hận vô cùng, không nghĩ đến nhân giáo cùng xiển giáo như vậy đê tiện, muốn mượn dùng lượng kiếp đồng thời tính toán nhân tộc cùng Tiệt Giáo. Nhân tộc từ khi ở Vu Yêu lượng kiếp bị nữ hoa thánh nhân sáng tạo ra đến sau, liền vẫn nằm ở hồng hoang tầng dưới chót, ở đông đảo cường tộc kẽ hở bên trong gian nan cầu sinh. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu nhân tộc ngã vào dẫn dắt nhân tộc đi tới trên đường. Thêm vào Tam Hoàng Ngũ Đế dốc hết tâm huyết dẫn dắt, nâng đỡ, mới cuối cùng định ra rồi nhân tộc Cửu Châu, để nhân tộc trở thành thế giới hồng hoang thiên địa chi chủ. Không chút nào nói quyết đại, nhân tộc từ hồng hoang tầng dưới chót đi cho tới bây giờ thiên địa chi chủ vị trí, hầu như mỗi một bước đều là nhân tộc tiên hiền huyết nhục cùng hải cốt lát thành. Nhân tộc trở nên mạnh mẽ con đường, sao là gian nan hai chữ có thể tuyệt vời? Mà nhân tộc gian nan như vậy, trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi mới trở thành thiên địa chi chủ, liền bởi vì không có làm cho người ta xiển hai giáo cung cấp số mệnh thiếu, Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại liền tính toán như thế bọn họ. Càng quan trọng, Thái Thanh lão tử chính là nhân giáo chi chủ, vốn là lán nên bảo vệ nhân tộc mới đúng, bây giờ nhưng triệt để phản lại đây. Nghĩ đến bên trong, Đế Tân tay áo bên trong nắm đấm nắm đến xoạch xoạch vang vọng, lên cơn giận dữ. Tức giận sau khi, Đế Tân cũng không có bị làm choáng váng đầu óc, ngược lại nội tâm của hắn trái lại một mảnh thanh minh, đối với nhân tộc hiện nay thế cuộc xem càng thêm thấu triệt. Đế Tân rõ ràng nhân tộc hiện trạng cũng không lạc quan, bây giờ nhân tộc chỉ có thiên địa chi chủ danh hiệu mà thôi, trên thực tế cũng không có đối ứng với nhau thực lực. Mà hiện đang đối mặt thánh nhân tính toán, coi như là tự mình biết chân tướng thì lại làm sao? Càng không thay đổi được cái gì, chỉ có tăng cường quả nhân cùng toàn thể nhân tộc thực lực, nhân tộc mới có thể thay đổi viết vận mệnh, không còn bị trở thành thánh nhân số mệnh giao hẹn. Đế Tân trong lòng âm thầm suy tư đối sách, nhân tộc muốn trở nên mạnh hơn không phải là một chuyện đơn giản. Phải biết hiện tại bên trong hồng hoang, đồng ý giúp trợ nhân tộc cường giả hầu như không có. Thậm chí liền ngay cả nhân tộc tổ tông cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giam lỏng ở Hỏa Vân cung bên trong. Điều này cũng dẫn đến bây giờ nhân tộc bên trong, liền cái tọa trấn đại La Kim Tiên đều không có. Nắm giữ Kim Tiên tu vi Văn Thái Sư, ở toàn bộ đại thương nhân trong tộc đã được cho là người mạnh nhất. Cho tới Tiệt giáo cùng Thông Thiên giáo chủ thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng Tiệt giáo bây giờ đối mặt Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh liên thủ tính toán, bây giờ chính mình cũng là tự thân khó bảo toàn, càng khỏi nói che chở nhân tộc. Càng là làm hai bên tranh đấu thời điểm, ắt phải sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc, đến lúc đó lại là một hồi gió tanh mưa máu, nhân tộc hạo kiếp. Đều là thánh nhân nữ hoa nương nương, căn cứ văn trọng nói cũng từ chối Thông Thiên giáo chủ hợp tác đồng nưu lượng kiếp đề nghị trở lại Hoa Hoàng cung đi tới, nhân tộc nếu là một phương diện có chuyện, nữ hoa nương nương e sợ cũng không nhất định gặp ra tay giúp đỡ. Mà ngoại trừ thánh nhân, hắn Hồng Hoang đại năng coi như đồng ý giúp trợ nhân tộc, thì lại làm sao là hai đại thánh nhân đối thủ? Chỉ là thánh nhân tính toán liền tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị, nếu không phải văn trọng sớm được biết âm mưu, e sợ đại thương đã sớm rơi vào tình thế nguy cấp. Nghĩ đến đây, Đế Tân không khỏi nhìn về phía chính đang kể chuyện Diệp Phong, trong lòng dấy lên cuối cùng một chút hy vọng. Hiện nay nhân tộc có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, thật muốn ở rất nhiều tính toán bên dưới bảo vệ mình cùng nhân tộc căn nguy, như vậy chỉ có trước mắt tiền bối mới có thể làm đến. Văn trọng hướng mình thẳng thắn sau, không đáng nhắc tới vị tiền bối này thần thông cái thế, liền thân là thánh nhân Thông Thiên giáo chủ đều chỉ dám cung kính lấy. Bây giờ Đế Tân có thể làm chỉ có một kiện sự, vậy thì là đem hết toàn lực, nghĩ tất cả biện pháp đến thu được Diệp Phong lưu ái, mới có thể có cơ hội xin tiền bối ra tay bảo toàn nhân tộc. Nghĩ đến đây, Đế Tân trái lại yên tĩnh lại, tĩnh tâm nghe thư. Đế Tân thân là nhân hoàng, đương nhiên sẽ không là người lỗ mãng. Hắn cân nhắc đến chính mình là lần đầu tiên tới nghe thư, vẫn không có cùng tiền bối hiểu biết, càng không biết tính tình của đối phương, vì là phòng ngừa thích đến phản, cũng không có làm mửa. Từ văn trọng miêu tả cùng bây giờ nhìn thấy, trước mắt vị tiền bối này tựa hồ khá là hiền hòa, nhưng có thể việc quan hệ nhân tộc tồn vong, Đế Tân sao dám bất cẩn. Đế Tân liếc mắt nhìn bên cạnh văn trọng, trong lòng dự định đợi được sau khi trở lại cùng thái sư thương lượng một chút đối sách tương ứng, xem thấy thế nào mới có thể chiếm được tiền bối niềm vui. Trả lời xong khách nghe vấn đề sau, Diệp Phong nói tiếp đến tiếp sau cố sự. Ngay ở thánh nhân tính toán nhân tộc làm khẩu, Trần Đường Quan quận trưởng Lý Tĩnh Tiểu Nhi từ Na Cha tính tình bất hảo, nghịch ngợm, lấy cung phụng ở Trần Đường Quan tổ miếu Càn Khôn Cung, Trấn Thiên Tiễn thưởng thức. Muốn nói tới cái này Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn lai lịch không phải bình thường, chính là lúc trước nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng Hiên Viên Thị ngưng tụ số mệnh đúc ra linh bảo, vốn là vì bắn giết đối địch Cửu Lê bộ lạc Sivu. Có điều cuối cùng Sivu cùng Cửu Lê bộ lạc thuận lợi bị Hiên Viên Thị cùng Thần Nông Thị xuất lĩnh Viêm Hoàng bộ lạc đại quân đánh bại, hai món đáo vật này cũng không có sử dụng cơ hội, cuối cùng làm là nhân tộc trấn vận bảo vật truyền thừa đến nay, cung phụng ở Trần Đường Quan tổ trong miếu. Như vậy linh bảo bản thân tự có phi phàm địa phương, tầm thường phàm nhân vẫn không được, làm sao Na Cha tiểu oa nhi này tuổi tuy nhỏ có thể trời sinh kỳ dị, chính là trên trời linh châu tự chuyển thế, mẫu thân hoài thai 3 năm mới sinh ra hắn. Tiểu Na Cha không chỉ trời sinh thông minh lanh lợi, học cái gì đều là liếc mắt nhìn liền sẽ, càng là có trời sinh thần lực, bái sư xiển giáo 12 kim tiên thái ớt chân nhân vi sư sau, một thân bản lĩnh càng là không bình thường. Chỉ thấy cái kia Na Cha học Trần Đường Quan các tướng sĩ bắn tên răng dấp cao bằng nửa người Càn Khôn cung sử bị hắn trên đất, một con bàn chân nhỏ đạp ở cung cánh tay, hai tay lôi kéo dây cung thành trăng tròn tư thế, Dương cung cải tên cuối cùng quay về bầu trời một mũi tên bắn ra. Diệp Phong đang khi nói chuyện, trước mắt mọi người cảnh tượng chuyển hóa, quả thật là nhìn thấy một cái ăn mặc cái yếm đỏ 3 tuổi đứa nhỏ ngốc đem có thành niên người một nửa cao cung kéo đầy đem tiên bắn ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Phong Thần câu chuyện. Xèo. Trấn Thiên Tiễn hóa thành một vệ sáng thẳng vào Vân Tiêu, bay vụt hướng về phương xa, thật khéo hay không chính là vừa vặn bắn về phía Khô Lâu Sơn Thạch Cơ Nương Nương đạo phủ, lại vừa vặn bắn trúng rồi Thạch Cơ Nương Nương sủng ái nhất thải Vân Đồng Tử Tâm Hoa. Trấn Thiên Tiễn nhưng là linh bảo, bản thân sức mạnh kích phát sau khi uy năng cường hãn vô cùng, trực tiếp liền đem đáng thương Thải Vân Đồng Tử một mũi tên bắn giết. Thân là Tiệt Giáo đệ tử Thạch Cơ Nương Nương nhưng là phẫn nộ vô cùng, theo Trấn Thiên Tiễn bay tới phương hướng, trực tiếp liền đi Trần Đường Quan đem còn cầm Càn Khôn Cung Na Cha bắt. Chỉ có điều Thạch Cơ Nương Nương nể tình Na Cha cũng là huyền môn đệ tử phần trên, cũng không có quá nhiều đối với trừng phạt, chỉ là đem thả trở lại để Na Cha gọi mình huynh trưởng Thái Ất Chân Nhân đến cho lời giải thích. Kết quả nhưng không nghĩ đến cái kia Na Cha sư tôn Thái Ất Chân Nhân làm việc tàn nhẫn vô cùng, trực tiếp ra tay đánh lén Thạch Cơ, lấy lại La Kim Tiên Tu Vi nghiền ép chỉ có Thái Ất Kim Tiên Tu Vi Thạch Cơ, dùng Cửu Long Thần Hỏa Cháo đem giết chết, để Thạch Cơ nương nương thành cái thứ nhất chân linh trên phong thần bảng huyền môn mọi người. Diệp Phong nói đến chỗ này, mọi người nghe vô cùng cảm thán lên. Xiển giáo thật là không nói lý, rõ ràng là môn hạ đệ tử phạm sai lầm trước, nhưng trái lại giết giảng đạo lý Thạch Cơ. Thái Ất Chân Nhân quá bá đạo, sau đó nhất định phải gặp báo ứng. Đáng thương Thạch Cơ rõ ràng là cái giảng đạo lý người, kết quả nhưng ngay cả mình cũng chột vào, tiến vào phong thần bảng chẳng phải là muốn bị người nô dịch, không được giải thoát. Cái kia cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn nói xiển giáo đệ tử đều là phúc nguyên chân tiên, mà tiệt giáo người đều là khoác mao mang góc, thấp sinh loạn hóa hạng người. Lúc đó bây giờ nhìn lại hai người biểu hiện vừa vặn ngược lại. Không sai, rõ ràng là Thái Ất Chân Nhân ngang ngược không biết lý lẽ, ỷ vào tu vi tuyệt vời làm sàng làm bậy, người như vậy tu đạo đối với hồng hoang chúng sinh tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nghe các khách nghe mồm năm miệng mười nghị luận, thân là tiệt giáo đệ tử đời ba văn trọng, giờ khắc này trong lòng càng là lửa giận ngút trời. Thật ngươi cái Thái Ất Chân Nhân, trong ngày thường đường hoàng, nhưng là cái ra dáng lắm cầu vật, làm ra bực này lấy lớn ép nhỏ, sau lưng đánh lén đê tiện sự tình đến. Một bên Đế Tân lo lắng nhìn văn trọng một ánh mắt, lo lắng đối phương nghe được tin tức này làm ra cái gì không lý trí sự tình, dù sao hắn cũng là biết tiệt giáo đệ tử đồng môn tình nghĩa, nếu như thật ra việc này, khẳng định dẫn ra không ít tiệt giáo đệ tử đứng ra vì là Thạch Cơ đòi lại công đạo. Nhưng là rất hiển nhiên, làm như vậy nhất định sẽ bị thánh nhân tìm tới cơ hội trong bóng tối tính toán, miễn không được cuối cùng cũng trở thành phong thần bảng trên một cái tên. Đế Tân tuy không thánh nhân lực lượng, có thể có thấy rõ khả năng, nghe Diệp Phong kể chuyện, đối với sau khi cố sự phát triển đã có cái nhìn của chính mình cùng phân tích. Văn trọng lúc này cũng tỉnh lại, hướng về Đế Tân đưa cho một cái yên tâm ánh mắt. Văn Trọng đương nhiên sẽ không hành sự lỗ mãng, thế nhưng nếu chuyện này cho hắn biết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Các khách nghe còn đang bàn luận, chủ yếu là lưu ý Thạch Cơ bỏ mình sau sản sinh một loạt hậu quả. Không cần phải nói, Tiệt giáo đệ tử biết rồi khẳng định giận dữ, xiển giáo giết Tiệt giáo đệ tử Thạch Cơ thử hỏi Tiệt giáo có thể chịu sao? Hơn nữa hai bên không ai phục ai, nhất định phải bạo phát một trận đại chiến. Nhưng là Thông Thiên giáo chủ cũng hạ lệnh môn hạ đệ tử không được ra ngoài a, tất cả đều muốn ở tránh họa, Tiệt giáo đệ tử hay là không dám vi phạm Thông Thiên giáo chủ lời nói. Ngại ngại hắn, người khác đều bắt nạt đến người trong nhà trên đầu, còn đặt nơi này tránh họa đây. Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật muốn tính kế ngươi Tiệt giáo, là tránh họa liền có thể tách ra sao? Các khách nghe nói kịch liệt nhất thời điểm, Diệp Phong thức gõ vô một cái, lập tức hướng về phía chúng khách nghe chắp tay cười nói: "Báo trước sau văn làm sao, xin nghe lần tới phân giải, các vị mời." "Ai nha, ta liền biết, Diệp tiểu tử ngươi cái không lương tâm liền biết điếu chúng ta khẩu vị." Xong xuôi, đêm nay lại là lăn qua lộn lại một buổi tối. Đi rồi, lần tới trở lại." Các khách nghe tiếng xuýt một mảnh, đối với Diệp Phong là các loại oán giận, khó chịu, nhưng bọn họ cũng biết đây là sở hữu người kể chuyện trước sau như một, oán giận cũng vô dụng, vẫn là từng cái rời đi thần biết cát. Sau khi mọi người tản đi, Đế Tân vốn là muốn cùng Văn Trọng thương nghị một hồi làm sao thu được tiền bối ưu ái, nhưng Văn Trọng nhưng trước tiên cùng Đế Tân đưa ra cáo tử, nói phải về Kim Ngao đảo một hồi. Bởi vì Văn Trọng biết, lấy chính mình lúc trước nghe thư kinh nghiệm đến xem, tiền bối nói tới thư sự tình rất có khả năng lập tức liền sẽ phát sinh. Vì lẽ đó, vì là phòng ngừa kể chuyện thảm kịch phát sinh, Văn Trọng trực tiếp vội vội vàng vàng cùng Đế Tân cáo biệt sau, lúc này phóng lên trời, hướng về Kim Ngao đảo phương hướng bay đi. Mà Đế Tân cũng biết Văn Trọng lo lắng Thạch Cơ nương nương, cũng không có ngăn cản, chỉ là để Văn Trọng sau khi hết bận về bên trong hoàng cung tìm hắn có chuyện quan trọng tương lượng. Thế giới hồng hoang bao la vô cùng, dù cho Văn Trọng có cảnh giới Kim Tiên tu vi, cũng là bỏ ra thời gian không ngắn nữa mới chạy về Đông Hải Kim Ngao đảo. Kim Ngao đảo cảnh sắc thoải mái, dường như khảm nạm ở Đông Hải bên trong một viên minh châu giống như. Văn Trọng không do dự, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi trên đảo Kim Ngao một tòa tỏa ra ngũ sắc thần quang động cửa phủ. "Ba vị sư thúc, việc lớn không tốt." Văn Trọng vội vội vàng vàng hướng bên trong động truyền âm nói. Toàn bộ tiệt giáo bên trong, biết được thần viết các bí ẩn không vượt quá 5 ngón tay số lượng, Thông Thiên, Tam Tiêu tỷ muội, Văn Trọng sau đó liền không còn. Hơn nữa Thông Thiên cũng đã phân phó Văn Trọng thu được then chốt tình báo muốn đúng lúc báo cho bọn họ. Xảy ra chuyện gì, Văn Trọng tự nhiên là ngay lập tức lại đây cầu viện. Tam Tiêu khoảng thời gian này vẫn luôn ở nghiêm túc cẩn thận tu luyện, biết được lượng kiếp cùng sau lưng dung chuyển sau, không dám có chút lười biếng, vẫn đang bế quan. Nghe được Văn Trọng truyền âm sau, Tam Tiêu lúc này từ động phủ bên trong chân thành hiện thân. "Sư điệt, đến tuột cùng phát sinh chuyện gì?" Vân Tiêu mở miệng hỏi. Một bên Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu thấy Văn Trọng như vậy dáng vẻ nóng nảy, cũng là vẻ mặt trịnh trọng, đồng thời trong lòng sinh ra một chút không rõ cảm giác. Các nàng phòng trừng khẳng định là có đại sự phát sinh, bằng không Văn Trọng chắc chắn sẽ không như vậy vô cùng lo lắng chạy về Kim Ngao đảo đến. Văn Trọng cũng không có kéo dài, lúc này đem thần viết các nghe được chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi báo cho Tam Tiêu. Sự tình đã là như thế, sau khi Diệp Phong tiên sinh tan cuộc, ta bắt kịp qua đêm về Kim Ngao đảo, cái kia thái ớt chân nhân chính là Đại La Kim Tiên, bằng vào ta khả năng vô lực ngăn cản, chỉ có thể tìm đến ba vị sư thúc thương lượng, việc này hết sức khẩn cấp, đoạn không thể có chút nào trì hoãn. Văn Trọng nói đến chỗ này không khỏi nắm chặt nắm đấm, nói cái gì cũng không muốn để thái ớt chân nhân cùng xiển giáo như vậy hãm hại Tiệt giáo đệ tử. Nghe xong chuyện đã xảy ra sau, Tam Tiêu quanh thân mạnh mẽ pháp lực kịch liệt phun trào, Tam tỷ muội hoàn toàn nổi trên đuôi lông mày, trong lòng nổi giận đến cực điểm. Chết tiệt thái ớt chân nhân, lại dám như vậy ngang ngược không biết lý lẽ, bắt nạt đến các nàng tiệt giáo trên đầu đến rồi, thật là to gan. Lúc này Tam Tiêu tỷ muội, trong đầu chỉ có một cái cộng đồng ý nghĩ, cứu Thạch Cơ, phạt thái ớt, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Sư điệt, ngươi lần này làm rất tốt, chuyện còn lại liền giao cho ba chúng ta tỷ muội đến xử lý. Vân Tiêu sau khi nói xong, cùng Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu giá lên độn quan hướng về Trần Đường Quan chạy đi. Trần Đường Quan, Tổ Miếu. Một cái ba tuổi to nhỏ, ăn mặc cái yếm đỏ đứa nhỏ chính đang thao túng một cái dương cung, trong đôi mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Mới vừa bắn ra cái mũi tên này không biết phi đi nơi nào, cũng không thể để cha tự biết đạo, không phải vậy nhất định phải quan ta phòng giam nhỏ. Đứa nhỏ chính là Trần Đường Quan quận trưởng Lý Tĩnh con thứ ba, cũng là thái ớt chân nhân đồ, lúc này nói nhỏ nói tới lúc trước tự mình bắn tên sự tình. Rầm rầm rầm. Ai biết nhưng vào lúc này, Na Cha trước mặt hạ xuống một bóng người, chính là trên người mặc đen kịt váy gạc, da rẻ trắng xám, đầy mặt vẻ giận dữ, tay ngọc nắm tiễn Thạch Cơ. Thạch Cơ trong tay chấn thiên tiễn còn dính thải vân đồng tử máu tươi. Giờ khắc này nhìn thấy cầm trong tay càn khôn cung Na Cha, trong mắt băng hàn một mảnh, lạnh giọng hỏi: "Đứa bé, mũi tên này nhưng là ngươi bắn ra?" Na Cha hai mắt nhìn lên, thấy Thạch Cơ cầm đúng là mình bắn ra chấn thiên tiễn, lập tức kêu ầm lên: "Liên la của ta, ngươi nhanh lên một chút đem chấn thiên tiễn đưa ta, không phải vậy cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí." Na Cha tuổi tuy nhỏ, có thể tính tình lại bị sủng đến vô cùng hung hăng càn quấy, ngoại trừ ở phụ thân Lý Tĩnh, sư phụ Thái Ức chân nhân trước mặt, vẫn luôn là như thế hung hăng càn quấy rằng: "Dốc." "Ôi." Nhưng mà Na Cha vừa dứt lời, thân thể nhưng như bị trọng kích, tàn nhẫn mà bay ngược ra ngoài đập xuống đất. Phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Thạch Cơ quanh thân pháp lực khí tức tràn ngập, hai mắt tràn đầy ý lạnh, nắm chấn thiên tiễn tay ngọc càng là gắt gao nắm chặt, nội tâm tức giận không thôi, giọng căm hận nói: "Ngươi vô duyên vô cớ dùng cung tên bắn giết bản cung đồng tử, phải bị tội gì?" Chương 41, Cửu Long thần hỏa cháo. Thạch Cơ vẹn vẹn là phóng thích một điểm khí tức, liền đem Na Cha trấn áp ở tại chỗ, không thể động đậy. Đối mặt thực lực nghiền ép chính mình Thạch Cơ, Na Cha nhưng vẫn cứ kiên ngạo, lạnh lạnh quát lớn nói: "Yêu nghiệt phương nào, ngươi cũng biết ta chính là Thái Ức chân nhân đệ tử thân truyền, Đường Hoàng gia giáng xiển giáo môn đồ, ngươi dám to gan tương ta?" Ta sư phụ biết rồi tuyệt đối không nhẹ tha cho ngươi. Thạch Cơ trong lòng cả kinh, không nghĩ đến ngón này tiện đứa bé lại là xiển giáo đệ tử, vẫn là Côn Lôn 12 kim tiên một trong ất chân nhân đệ tử thân truyền, thế nhưng tùy theo tức giận càng tăng lên. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, quá sáng sớm đã làm lộn tung lên, thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh vẫn là diện đem Khương Tử Nha cùng thân công báo cấp đi. Có thể nói, bao quát Thạch Cơ ở bên trong sở hữu tiệt giáo đệ tử đều đối với xiển giáo không có bất kỳ hảo cảm, càng là hiện khi biết là xiển giáo đệ tử giết mình đồng tử sau khi. Na cha, bản cung niệm tình ngươi tuổi nhỏ, không tính toán với ngươi, mau chóng đem sư phụ ngươi gọi tới, ngày hôm nay không cho ta một câu trả lời hợp lý, tuyệt không bỏ qua. Thạch Cơ nhìn chằm chằm Na cha, hung hăng nói: "Con không dạy lỗi của cha, dạy không nghiêm sư chi đoạn." Trước mắt thân là xiển giáo đệ tử Na cha phạm vào sự, Thạch Cơ chuyện đương nhiên muốn tìm đối phương sư trưởng lý luận. Ở lượng kiếp trước, làm như vậy không có gì, thế nhưng khẩu khí thật là lớn, không biết ngươi muốn ta đường đường thái ớt chân nhân cho ngươi cái gì thuyết pháp. Cũng là vào lúc này, Thạch Cơ trên đỉnh đầu đột ngột truyền đến hừ lạnh một tiếng, người tới làm như khinh thường nói. Na cha cùng Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt đều là biến đổi. Na cha vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hét lớn: "Sư phụ, cứu ta." Thạch Cơ nhưng là khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: "Thái ớt chân nhân, ngươi đây là ý gì?" Người tới trên người mặc bát quái đạo bào, cầm trong tay phất trần, giữa hai lông mày ẩn có một luồng ngạo khí, chính là xiển giáo 12 kim tiên một trong Thái Ức chân nhân. Thái Ức chân nhân nghe vậy sỉ cười một tiếng, cách không một chiêu thu trước đây còn không thể động đậy Na cha thẳng bay đến bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm Thạch Cơ cao ngạo nói: "Một cái nho nhỏ tiệt giáo đệ tử ngoại môn cũng dám thương ta đệ tử, lá gan cũng không nhỏ." Thái Ức chân nhân không hề che giấu chút nào chính mình kinh bị, lạnh lùng đánh giá Thạch Cơ, thái độ xem thường đến cực điểm. Thạch Cơ có điều là một tên Thái Ức kim tiên, mà Thái Ức chân nhân đã là đại La kim tiên cường giả, lại là Côn Lôn 12 kim tiên, tự nhiên không đem để ở trong mắt. "Ngươi?" Thạch Cơ nhất thời nổi giận, bị người như vậy xem thường cùng xem thường, há có thể không giận. Huống chi đối phương có lỗi trước, hiện tại nhưng trái lại trả đũa, quả thực là vô liêm sỉ. Có thể chưa kịp Thạch Cơ có động tác kế tiếp, bốn phía hư không chuyển đến dị động. Chỉ thấy một cái lưu ly dáng dấp lồng hiện lộ mà ra, trên điêu khắc chín cái trông rất sống động, phun lửa bước trên mây hỏa long. Sau một khắc, Thạch Cơ bốn phía bốc cháy lên đỏ đậm ngọn lửa, lưu ly lồng trên hỏa long cũng từng cái sống lại, hướng về Thạch Cơ phun ra càng ngày càng cực nóng ngọn lửa. Này chính là Thái Ức chân nhân linh bảo Cửu Long thần hỏa cháo, nội hàm chân hỏa, có đốt cháy vạn vật khả năng. A a a. Thạch Cơ chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt, nhất thời kêu thảm một tiếng, dĩ nhiên bị thương. Một cái tiệt giáo đệ tử ngoại môn mà thôi, hôm nay liền đem ngươi luyện hóa, cũng thật gọi hồng hoang chúng sinh biết được, xiển giáo môn đồ không phải ai đều có thể đắc tội. Thấy một màn này, Thái Ức chân nhân mặt không hề cảm xúc, cực đoan hờ hững nói rằng: "Dưới cái nhìn của hắn, luyện hóa một cái tiệt giáo đệ tử ngoại môn, vốn là không quan hệ nặng nhẹ việc nhỏ, không có đắc ý không có vui sướng, liền như thế thuận lợi liền làm." Thạch Cơ lường trước không tới đường đường 12 kim tiên Thái Ức chân nhân, có đại La kim tiên tu vi, nhưng còn ra tay đánh lén mình cái này Thái Ức kim tiên. Càng là bộ này còn chưa cho là nhục răng rớp, quả thực quá không biết xấu hổ. Na cha càng là đứng ở Thái Ức chân nhân bên cạnh, lạnh lạnh nhìn ở thần hỏa cháo bên trong Thạch Cơ, không chút nào nhớ tới lúc trước Thạch Cơ đối với Lưu Thủ Tỉnh. Nhưng mà Thạch Cơ hiện ở trong lòng kinh hoàng càng tăng lên, Đại La Kim Tiên thôi thúc Cửu Long thần hỏa cháo uy năng quá mạnh mẽ. Vẹn vẹn là nháy mắt, liền đem Thạch Cơ lấy ra một mặt bạch cốt tấm khiên đốt thành cho bụi. Phía này bạch cốt tấm khiên nguyên bản là một cái linh tính không tầm thường hậu thiên linh bảo, cũng là Thạch Cơ mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, bây giờ lại bị ung dung loại bỏ. Chỉ sợ sau một khắc, hóa thành cho bụi chính là Thạch Cơ chính mình. Chẳng lẽ mình ngày hôm nay liền muốn qua đời ở đó sao? Mắt thấy ngọn lửa mãnh liệt kéo tới, liền muốn đem Thạch Cơ đốt thành cho bụi thời điểm, ba đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, chính là vội vã tới rồi Tam Tiêu tỷ muội. Tam Tiêu vừa nhìn đồng môn tỷ muội Thạch Cơ liền muốn bị sống sờ sờ luyện hóa, nhất thời giận không nhịn nổi. Vân Tiêu giải lụa xa xa đánh ra, Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường hãn vô cùng, Cửu Long thần hỏa cháo bị tại chỗ hất bay. Thạch Cơ lúc này hóa thành một vệt sáng, bay đến Tam Tiêu bên cạnh người. "Tam Tiêu, các ngươi làm sao đến rồi?" Lúc này Thạch Cơ mặt mày xám xịt, trên người có tảng lớn khí tức bị bại đến cực điểm, đã bị thương. Nhìn thấy Tam Tiêu tới rồi không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói rằng: "Thạch Cơ sư muội yên tâm, bản cung tất nhiên cho ngươi thảo một cái công đạo." Vân Tiêu vung tay lên, một vệ thần quang đi vào Thạch Cơ nương nương trong cơ thể, trợ chữa trị thương thế bên trong cơ thể, sau đó đông nhiên quay đầu lại, lạnh lạnh nhìn chằm chằm Thái Ức chân nhân. Tiệt giáo đệ tử yêu thích tiêu giao tự tại, mà Thạch Cơ nhưng lại an phận ở một góc tĩnh tâm tu đạo tính tình, không thích nhất tranh đấu, ở tiệt giáo bên trong nhân duyên tương đối khá, bất kể là Tam Tiêu vẫn là hắn nữ tiên cũng đều là cùng nàng tỷ muội tương xứng. Tam Tiêu nhìn Thạch Cơ dáng vẻ ấy, trong lòng tức giận càng tăng lên, nổi trận lôi đình. Nếu như các nàng muộn như vậy một hồi, Thạch Cơ thật là muốn hàm đoan ngã xuống. Thái Ức chân nhân nhìn đột nhiên xuất hiện Tam Tiêu tỷ muội, nội tâm nhất thời có chút hoang mang. Tam Tiêu tỷ muội, mỗi một cái đều có đại La Kim Tiên tu vi, cầm đầu Vân Tiêu càng là đại La Kim Tiên hậu kỳ người tu hành. Chính mình tuy rằng có đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi, thế nhưng bất kể là nhân số vẫn là tu vi, toàn thể cũng không bằng đối phương a. Thái Ức, ngươi đối với ta giáo đồng môn ra tay, hôm nay không cho lời giải thích đừng hòng giảng hòa. Vân Tiêu lửa giận ngập trời, căm tức Thái Ức chân nhân, ngữ khí băng lạnh nói rằng. Thái Ức chân nhân trong lòng tuy rằng hoang mang, nhưng là mặt ngoài vẫn là một bộ kiêu ngạo dáng dấp. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình chính là xiển giáo 12 kim tiên một trong, địa vị không giống người thường, Tam Tiêu cũng có điều là tiệt giáo đệ tử ngoại môn, tất nhiên không dám nắm chính mình như thế nào. Đối mặt Tam Tiêu chất vấn, Thái Ức chân nhân hừ lạnh nói rằng: "Thạch Cơ đối với ta bảo bối đồ nhi độc thủ, lấy lớn ép nhỏ, ta ra tay giáo huấn một hồi chẳng lẽ không nên sao?" Thạch Cơ nghe vậy tức giận trừng ho khan, quát mắng Thái Ức chân nhân: "Nếu không là ngươi đồ nhi giết ta đồng tử, hôm nay ta ha gặp tìm tới cửa. Ngày hôm nay hai món nợ đều muốn tìm ngươi thanh toán. Có nghe thấy không?" Thái Ức chân nhân chúng ta Tam tỷ muội lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, hướng về Thạch Cơ muội muội túi đầu nhận sai chịu nhận lỗi, như vậy có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, bằng không cẩn thận ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Quỳnh Tiêu đang khi nói chuyện, đã là lấy ra linh bảo Hôn Nguyên Kim đấu. Ba thước hoàng kim bốn chân đỉnh treo thật cao đỉnh đầu, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ dáng vẻ. Thái Ức chân nhân đối mặt khí thế hùng hổ Tiệt Giáo mọi người, trong lòng biết vậy nên bất ức, chính mình đường đường 12 kim tiên lại bị Tiệt Giáo đệ tử uy hiếp. Thật muốn túi đầu xin lỗi, vậy mình làm sao ở các sư huynh đệ bên trong ngẩng đầu lên? Lại có gì bộ mặt đối mặt sư tôn? Thái Ức chân nhân nghĩ đến bên trong, trong lòng xoay ngang, nhận định Tam Tiêu không sẽ động thủ. Chương 42, cái thứ nhất trên phong thần bảng. Thái Ức chân nhân phất tay áo hừ lạnh nói, có điều chết rồi một cái nho nhỏ đồng tử, Thạch Cơ liền dám đối với Na Cha vị này huyền môn đời thứ 4 chính tông đệ tử động thủ, bị ta luyện hóa cũng là có tội thì phải chịu, không trách người khác, các ngươi phản đến để ta chịu nhận lỗi, thực sự là chuyện cười. Thái Ức chân nhân chịu đến Nguyên Thủy Thiên Tôn hung đúc, trong lòng cũng là ngạo khí vô cùng, không chút nào đem Tiệt Giáo khoác mao mang góc hạ người để ở trong mắt. Có tội thì phải chịu. Một nghe được câu này, Tam Tiêu nhất thời nổi giận, cũng lại không nhẫn nại được trong lòng hỏa khí. Chết đi. Chỉ nghe Vân Tiêu quát to một tiếng, ra tay tấn công về phía Thái Ức chân nhân. Nhị muội Quỳnh Tiêu, Tam muội Bích Tiêu, theo sát sau, cộng đồng lấy ra pháp bảo triển khai thần thông, cũng cùng ra tay rồi. Vân Tiêu giải lụa như cầu vồng như linh xà như đằng long, dẻo dai bên trong có vạn quân lực, nhẹ nhàng vỗ một cái liền có thể chấn động núi cao. Quỳnh Tiêu Hỗn Nguyên Kim đấu cuốn lên cương phong từ trên xuống dưới, vững vàng khóa chặt mục tiêu. Bích Tiêu thôi thúc kim giao tiện hóa thành hai cái trông rất sống động giao long, hai bên trái phải vây quanh Thái Ức chân nhân. Sóng pháp lực mãnh liệt mà ra, nhất thời dẫn tới trần đường quan bầu trời thiên tượng dị biến, quanh thân vùng biển làn sóng cuồn cuộn, rõ ràng vẫn là ban ngày, cũng đã là đất trời đen kịt cảnh tượng. Thái Ức chân nhân không nghĩ đến Tam Tiêu lại thật sự dám ra tay, hai tay phất một cái, Cửu Long thần hỏa cháo cũng chụp mà xuống, chín con rồng lửa dâng trào ngọn lửa hừng hực, nỗ lực ngăn trở Tam Tiêu lôi đỉnh sát chiêu. Nhưng mà Tam Tiêu thực lực vốn là không hề tầm thường, Vân Tiêu tu vi càng là ở Thái Ức chân nhân bên trên, lúc này đồng tâm hiệp lực liên thủ, sát chiêu uy năng há lại là bình thường. Xoạt xoạt. Trong kích bên dưới, từng đạo vết nước hiện lộ ở Cửu Long thần hỏa cháo bên trên, chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng nhất thời cái này uy năng không tầm thường linh bảo nhất thời phá nát. Thái Ức chân nhân không chỗ có thể trốn, chính diện chịu đựng Tam Tiêu sát chiêu thế thiên công. Không. A a a. Thái Ức chân nhân kêu thảm một tiếng, thân thể xương cốt vỡ vụn thành xương vụn, thần hồn còn chưa kịp trốn ra được, tại chỗ giáp cắt, thân thể càng là một điểm sinh cơ cũng không tồn. Rầm. Thái Ức chân nhân không có sinh lợi thi thể liền như thế rơi trên mặt đất, thi thể hai mắt trợn lên tròn trịa. Thái Ức chân nhân trước khi chết cũng không nghĩ tới, Tam Tiêu lại thật sự dám động thủ, hơn nữa không chậm trễ chút nào. Nếu như hắn chịu nhận lỗi, hoặc là có lòng để phòng lời nói, cũng không biết chết nhanh như vậy. Na Cha nhìn tất cả dường như động tác mau lẹ bình thường, vừa mới còn uy phong lẫm lẫm sư phụ đảo mắt liền thành một bộ thi thể, không nhịn được cả người run lên, run lẩy bẩy lên. Hắn bây giờ lòng tràn đầy hoảng sợ, không còn chút nào nữa kiệt ngạo vẻ. Trên thực tế, nếu như Thái Ức chân nhân ngày hôm nay đụng tới chính là người khác hay là còn có một chút hy vọng sống, đồng thời xiển giáo vì là thánh nhân giáo phái, khó tránh khỏi làm người kiêng kỵ một, hai. Có thể Tam Tiêu không giống, các nàng đã sớm từ Diệp Phong nào biết lượng kiếp tàn khốc, đã đem xiển giáo coi là tử địch. Húng chi Thái Ức chân nhân không biết hối cải, vẫn cứ ngông cuồng tự đại, chính ở chỗ này tùy ý làm thấp đi Tiệt giáo đệ tử, Tam Tiêu làm sao có thể chịu? Đương nhiên phải ra tay diệt. Từ lâu dài đến xem, tiêu diệt một cái Thái Ức chân nhân, đối với thân ở lượng kiếp bên trong Tiệt giáo tới nói, cũng là thiếu một cái uy hiếp. Thử Tiêu cung đại điện, chưa bị Nguyên Thủy lấy đi phong thần bảng bỗng nhiên chấn động, tỏa ra kim quang lóe ánh. Từ nơi sâu xa chuỗi nhân quả chuyển động, bỗng dưng hút tới Thái Ức chân nhân chân linh trấn áp sách bên trong, với tờ thứ nhất hàng ngũ như nhất sinh thành Thái Ức hai chữ. Đến đây, vị thứ nhất chân chính ý nghĩa leo lên phong thần bảng nhân vật xuất hiện. Trong phút chốc, phong thần bảng ánh sáng càng ngày càng chói mắt, rọi sáng cửu thiên quỷ vũ. Bên trong Hồng Hoang sáu đại thánh nhân càng là lòng sinh cảm ứng, nghi ngờ không thôi nhìn phía 33 tầng trời ở ngoài Tử Tiêu cung. Tên thật, Thái Ức, là xiển giáo 12 kim tiên, sao sẽ chết như thế đột nhiên? Ẩn sâu hoa hoàng cung, quyết định chủ ý không tham dự phong thần nữ hoa thấy một màn này, đầy mặt bất ngờ. Hồi tưởng lại lúc trước thông thiên tìm chính mình thương lượng chuyện hợp tác, nữ hoa lại không nhịn được lắc đầu một cái, vẫn là quyết định chủ ý không dính líu bên trong. Mà Linh Sơn đỉnh Tây Phương nhị thánh trừng lớn hai mắt, vừa mừng vừa sợ. Chuẩn Đề đạo nhân, lần này Tiệt giáo cùng Xiển giáo không cần chúng ta hết sức dẫn dắt, Thái Ức chân nhân chết rồi Nguyên Thủy nhất định sẽ không giảng hòa, mà thông thiên cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Thủ Dương Sơn Thái Thanh thánh nhân khẽ nhíu mày, vừa đến đã chết rồi cái Thái Ức, không phải là cái gì tốt bắt đầu à? Kim Ngao đạo thông thiên giáo chủ hai mắt hơi nheo lại, không nói hai lời thẳng đến Tam Tiêu vị trí địa phương chạy đi. Sáu đại thánh nhân là ngay lập tức biết phong thần bảng dị biến, sau khi mới là hắn Hồng Hoang sinh linh. Ngọc Đế mấy ngày nay còn đang suy nghĩ làm sao lấy lòng Diệp Phong, làm cho đối phương chỉ điểm mình đột phá thành thánh phương pháp, nhìn thấy như vậy biến cố, kinh sợ đến mức cằm đều sắp rơi mất, lập tức không khỏi nghiến răng nghiến lợi lên. Lúc trước 12 kim tiên đại náo thiên đỉnh, Nguyên Thủy rất ngoan không nói lý trực tiếp tự bên, hiện nay 12 kim tiên một trong Thái Ức lên phong thần bảng, nói cách khác sau đó phải quy chính mình quản hạt. Ha ha ha, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, bọn ngươi xiển giáo cản rỡ một đời, có thể có nghĩ tới bực này hạ chẳng. Ngọc Đế trong lòng nghĩ như vậy đến, thế nhưng rất nhanh lại cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nếu phong thần bảng trên thật sự tràn ngập tam giáo đệ tử tên, chính mình thật có thể áp đảo mọi người sao? Những người cái thánh nhân lại thật sự gặp cam tâm chính mình đệ tử rơi vào thiên đình nắm giữ. Nghĩ đến bên trong, Ngọc Đế trong lòng trở nên mạnh mẽ khát vọng lại biến gấp gáp lên. Thiên đình là phong thần trực tiếp người được lợi, đồng thời cũng dễ dàng trở thành tập hỏa cùng mâu thuẫn trung tâm, Ngọc Đế biết rõ tăng cao thực lực tầm quan trọng. Mà đối với Hồng Hoang hắn đại năng tới nói, Thái Ức chân nhân tử vong leo lên phong thần bảng, chuyện này ý nghĩa là Hồng Hoang một lượt mới dung chuyển muốn mở ra. Có đại năng lựa chọn an phận ở một góc, không màng thế sự, không muốn bị lượng kiếp liên lụy. Cũng có gan lớn hạng người, khát vọng mượn thời loạn lạc giành lợi ích. Lẽ nào có lý đó? Mà ở Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn, giờ khắc này là giận dữ và xấu hổ đan xen, nổi giận vô cùng, vạn vạn không nghĩ đến chính mình đệ tử đắc ý, 12 Kim Tiên Thái Ức chân nhân lại sẽ là cái thứ nhất leo lên phong thần bảng. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác mình bộ mặt đều mất hết. Đối với Thái Ức chân nhân tức giận, đối với động thủ giết người Tam Tiêu càng là phẫn hận. Nếu như không đòi lại cái này bãi, chỉ sợ sau đó xiển giáo phải gọi thiên hạ sinh linh chế nhạo. Nghĩ đến bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một bước ra, qua lại hư không, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thạch Cơ đạo trưởng, Khô Lâu Sơn. Tam Tiêu cứu Thạch Cơ giết chết Thái Ức chân nhân sau, liền trở lại nơi đây. Văn Trọng cũng ở đạo trưởng nơi này chờ đợi, hắn biết mình một giới nho nhỏ kim tiên, đi tới cũng không giúp đỡ được gì, đơn giản cũng không đi làm con ghẻ, đàng hoàng ở đạo trưởng chờ đợi. Nhìn thấy bốn người bình an trở về, Văn Trọng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chính mình khổ cực chạy đi, cuối cùng cũng coi như là phòng ngừa kết quả xấu nhất. Ba vị tỷ tỷ, lần này đa tạ các ngươi ra tay giúp đỡ, bằng không nên ta leo lên cái kia phong thần bảng. Thạch Cơ lúc này vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi, đầy mặt cảm kích đôi bà Tiêu tỷ muội nói rằng. Tam Tiêu theo bản năng mà muốn nói cho Thạch Cơ đây là Văn Trọng công lao, nhưng liếc mắt nhìn khẽ lắc đầu Văn Trọng, lập tức thu ngừng miệng. Một khi đem Văn Trọng lại đây thông báo cứu viện Thạch Cơ sự tình nói cho đối phương biết, ắt phải sẽ khiến cho Thạch Cơ hiếu kỳ. Chương 43, Thánh nhân đại chiến. Trước mắt thần viết các bên trong bí mật vẫn là không muốn quá mức lộ liễu, làm hết sức ở không đưa tới thánh nhân chú ý tình huống tiếng trầm giàu to tốt nhất. Tuy rằng Thạch Cơ sẽ không để lộ bí mật, có thể để cho an toàn vẫn là thiếu một cái biết cho thỏa đáng. Cho tới Thái Ức chân nhân đồ đệ Na Cha, Thạch Cơ tuy rằng hận giết mình đồng tử, nhưng cũng không có hạ sát thủ, mà là phế bỏ tu luyện căn cơ, chung một đời cũng chỉ có thể làm cái phàm nhân, không thể lại bước lên con đường tu luyện. Nhưng mà vẫn không có chờ Tam Tiêu cùng Thạch Cơ nhiều tán gẫu hai câu, Khô Lâu Sơn bầu trời rung động, bốn phía khí tức ngột ngạt đến cực điểm. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, hờ hững nhìn xuống mọi người. Người này chính là Tam Thanh một trong, Xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nhìn thấy Tam Tiêu mọi người, trong lòng thịnh nộ vô cùng, không chút nghĩ ngợi giơ tay chính là một trường vỗ xuống. Bầy kiến cỏ này giết Thái Ức chân nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cái gì cũng phải báo thù này. Thánh nhân pháp lực ngưng tụ, hóa thành một diện ngàn dặm cự trưởng từ trên trời giáng xuống, tỏa ra khí thế khủng bố. Thánh nhân bên dưới đều là run rế, Nguyên Thủy Thiên Tôn nén giận đánh ra một trường, dù cho là chuẩn thánh cường giả cũng không tiếp nổi, huống chi là Tam Tiêu mọi người tu vi cao nhất có điều đại La Kim Tiên hậu kỳ. Thậm chí một trường này hạ xuống, Khô Lâu Sơn phương viên ngàn tỷ dặm đều sẽ hóa thành một biển, tất cả sinh linh cũng đem không còn tồn tại nữa. Tam Tiêu mọi người tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Tam Tiêu mọi người vừa kinh vừa sợ, vạn vạn không nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là thánh nhân, lại không nói tiếng nào liền muốn lấy lớn ép nhỏ. Mắt thấy mọi người liền muốn thân tử đạo tiêu thời khắc, một đạo kiếm khí lăng không bay vụt mà tới. Kiếm khí, trưởng lực, hai nguồn sức mạnh va chạm nhau, lẫn nhau dập tắt, trong khoảnh khắc dĩ nhiên tiêu tan hết sạch, toàn bộ bầu trời nhất thời một mảnh thanh minh, vạn dặm mây đen, liên quan ngột ngạt cảm giác cũng giảm bớt số ít. Tiếp theo, một đạo trên người mặc đen kịt đạo bào, khắp toàn thân tỏa ra sắc bén kiếm ý vĩ đại bóng người đột nhiên xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn đối diện, hờ hững đối lập. Người tới, chính là Thông Thiên giáo chủ. Hắn biết lấy Nguyên Thủy từ trước đến giờ lòng dạ chợt hẹp, chắc chắn sẽ không giảng hòa, vì thế ở nhận ra được Tử Tiêu cung phong thần bảng truyền đến dị tượng sau khi, lập tức hướng về Khô Lâu Sơn đạo trưởng chạy tới. Cũng là có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ trưởng kiếm đấu một màn. Nguyên Thủy, ngươi quá. Thông Thiên giáo chủ vầng trán hơi nhíu, tràn đầy ý lạnh cùng phẫn hận, trong lòng càng là lên cơn giận dữ, nếu chính mình tới chậm một bước, chính mình đệ tử sẽ phải trúng rồi Nguyên Thủy độc thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tương tự vô cùng phẫn nộ nói rằng, Thông Thiên, ngươi còn có mặt mũi nói ta quá, nếu không là ngươi mọi người môn hạ đệ tử lấy lớn ép nhỏ, đem Thái Ức chân nhân đưa lên phong thần bảng, ta há có thể hiện thân nơi này. Hôm nay các ngươi nếu là không cho ta một câu trả lời hợp lý, đừng hòng dễ dàng. Ai biết câu nói này nói ra khỏi miệng, Thông Thiên giáo chủ vẫn không có đáp lại, Tam Tiêu liền chủ động đứng dậy. Tam tỷ muội đúng mực nhìn thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đối mặt vị này trên danh nghĩa sư thúc, giờ khắc này nhưng trong lòng là phẫn nộ cùng xa lạ. Cái gì tam thanh tình nghĩa, ở lợi ích trước mặt có điều là hư vọng. Vân Tiêu gọn gàng dứt khoát nói rằng, Nguyên Thủy sư thúc chớ đừng điên đạo thị phi, rõ ràng là Thái Ức chân nhân lấy lớn ép nhỏ nếu muốn giết Thạch Cơ ở trước. Ta chờ nếu là không ra tay ngăn cản, Thạch Cơ sẽ phải bị Thái Ức giết chết. Quỳnh Tiêu nói, Thái Ức chân nhân thái độ cuồng ngạo, thượng bất chính hạ tắc loạn, dung túng Na Cha giết Thạch Cơ đồng tử, chính mình càng là không đem thánh nhân đệ tử để vào trong mắt, đưa lên phong thần bảng cũng là có tội thì phải chịu. Bích Tiêu càng là trên lửa thêm dầu, đưa lên phong thần bảng, để hắn cùng Ngọc Đế một lời, cũng hóa giải qua lại ân oán, chẳng phải mỹ thay, Nguyên Thủy sư thúc không cần nổi giận. Tam Tiêu mấy câu nói chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận trong lòng sôi trào, đầu tiên là Thái Ức chân nhân cái thứ nhất leo lên phong thần bảng cũng đã để hắn cảm giác trên mặt tối tăm. Bây giờ càng bị một đám tiểu bối nói chính là á khẩu không trả lời được, càng thấy bộ mặt mất hết. Tiểu bối, bọn ngươi là đang tìm cái chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng, đang đằng sát khí nói rằng. Đang khi nói chuyện, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần thứ hai vận dụng thủ đoạn, một trưởng vô gia, diễn hóa thành một phương vô cực Nguyên Thủy Khánh Vân. Ngọc Thanh vô cực ấn. Khánh Vân bên trong, tất cả quy vô, thôn vệ tất cả quy tắc, chứa đựng tất cả khả năng, bao quát vũ trụ bát hoang quá khứ tương lai, quả thật cực đoan khủng bố chi sát chiêu. Trong phút chốc, thiên địa xung chìm, nhật nguyệt điên đảo, hồng hoang sinh linh chỉ cảm thấy đất trời tối tăm, trong lòng nổi lên khiếp đảm cảm giác. Phản phất có đại sự gì phát sinh như thế? Hừ. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn sát chiêu, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt hờ hững, một chỉ điểm ra, chém ra vô cùng vô tận hư vô chi kiếm khí, với trong hư vô sinh ra kiếm ý, chính là tất cả sự vật chung kết cảnh trí như. Hai đại thần thông chạm vào nhau, kịch liệt sóng trùng kích trong nháy mắt bạo phát, lấy Khô Lâu Sơn làm trung tâm, phương viên vạn dặm cắt bay đá chạy, thất địa ba thước, chết không thể chết lại. Chỉ có điều thành tựu bao táp trung tâm Khô Lâu Sơn, giờ khắc này nhưng là bị Thông Thiên giáo chủ lấy thần thông chống đỡ lấy một đạo vòng bảo hộ, bảo vệ Tam Tiêu mọi người. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt thấy Thông Thiên giáo chủ cùng mình giao thủ, còn phân tâm bảo vệ đệ tử, lên cơn giận dữ hắn càng ngày càng cảm giác mình là bị người coi khinh. Hai xoay tay một cái, lấy ra một mặt đỏ đậm tiểu phiên. Tiểu phiên lăng không lăn lộn, cuốn lên một triệu giặm huyết vân, tỏa ra từng trận máu tanh cùng khí sát phạt, khiến người ta không rét mà run, phảng phất có thể đoạt đi tất cả sinh linh tính mạng. Chính là Hồng Hoang đệ nhất tiên tiên sát phạt chí bảo bản cổ phiên. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt bất biến, hai ngón tay phải khép lại điểm ra, trong phút chốc Thông Thiên giáo chủ quanh thân xích bạch thanh huyền bốn màu ánh kiếm lấp loé, hóa thành bốn chiếc tạo hình cổ điện, lấp loé sắc bén chi mang tiên kiếm. Chính là Chu Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên, Hãng Tiên tứ khẩu tiên kiếm. Đi. Thông Thiên thổ lộ pháp quyết chân luôn, bốn chiếc tiên kiếm đứng lơ lửng tứ phương, bên trong phạm vi kiếm khí tung hành, sắc bén vô cùng, chính là Hồng Hoang đệ nhất sát trận Chu Tiên kiếm trận. Bản cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận hai người sức mạnh đấu, kết quả nhưng là mênh mông quần quật 1 triệu giặm huyết vân bị vô biên vô hạn kiếm khí cắt giảm, không còn tồn tại nữa. Bản cổ phiên càng là nửa bước khó tiến vào, bị đánh về Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người. Một vòng giao thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không những mục đích không thể đạt thành, càng là ở cùng Thông Thiên trong khi giao thủ không có chiếm được một điểm ngon ngọt. Chu Tiên kiếm trận uy năng quá mạnh mẽ, lúc trước Thông Thiên liền lấy trận này chặn lại rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ngọc Thanh hai vị thánh nhân hợp lực vây công. Huống chi hiện tại chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn một người, thì lại làm sao cùng Thông Thiên giáo chủ tranh đấu? Một vòng giao thủ qua đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn bình tĩnh không ít, trong lòng rõ ràng lấy thực lực mình tuyệt đối không thể đánh đơn độc đánh bại nắm giữ Thiên Đạo đệ nhất sát trận Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ thầm, lúc này nếu là tái chiến, đối với ta e sợ bất lợi, đến thời điểm đừng nói đòi lại xiển giáo bộ mặt, chính là chính ta cũng khả năng bởi vậy hao tổn quá nhiều thực lực. Nguyên Thủy, còn có tiếp tục đấu nữa sao? Vào lúc này Thông Thiên điều khiển Chu Tiên kiếm trận, lạnh lùng mở miệng nói rằng: "Thông Thiên tuy rằng không sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế nhưng cũng kiêng kỵ cùng hắn kết thành đồng minh ba tên khác thánh nhân, có thể liền như vậy bức lui Nguyên Thủy không thể tốt hơn." "Hừ." Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nhưng không có tấn công nữa dự định, trở tay thu hồi bản cổ phiên, đối với Thông Thiên giáo chủ ngự khí băng lạnh nói rằng: "Thông Thiên, chuyện hôm nay, ngày khác ta nhất định gấp trăm lần trả." Sau khi nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không quay đầu lại rời đi đảo Sở Cùn, không thấy tăm hơi. Chương 44: Tiệt giáo chân chính đại nguy cơ. Bước đi Nguyên Thủy Thiên Tôn sau, Thông Thiên giáo chủ mang theo Tam Tiêu, Văn Trọng còn có Thạch Cơ trở lại Kim Ngao đảo. Hiện tại là thời buổi rối loạn, Thông Thiên giáo chủ cũng không muốn chuyện ngày hôm nay tái diễn, vì lẽ đó thẳng thắn để Thạch Cơ trở lại Kim Ngao đảo tu luyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngày hôm nay không riêng không vì chính mình đệ tử báo thù, đòi lại xiển giáo bộ mặt, còn bị Thông Thiên giáo chủ bức lui, trong lòng ngất tức không ngớt. Không có trở lại Côn Lôn Sơn, mà là đi đến Thủ Dương Sơn bắt cảnh cùng, tức giận bất bình tìm tới Đại huynh Thái Thanh. Cùng lúc đó, Chuẩn Đề đạo nhân, Tiếp Dẫn đạo nhân cũng lại đây. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn một bộ nén giận dáng dấp, trong đầu cười trên sự đau khổ của người khác, mặt ngoài nhưng tràn đầy thân thiết. Chuẩn Đề đạo nhân nói rằng: "Nguyên Thủy đạo hữu, kính xin nén bi thương." Nguyên Thủy Thiên Tôn phiền não trong lòng, phàn nàn nói: "Trời mới biết cái kia Tam Tiêu làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Trần Đường Quan, khu vực này trong ngày thường căn bản sẽ không có tiệt giáo đệ tử đến đây." Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Ứng đạo nhân nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nhận ra được không đúng. Vẫn là loại kia quen thuộc cảm giác, tiệt giáo lại một lần biết trước, lại như là sớm biết rồi gặp xảy ra chuyện gì như thế. Hiện tại có thể phán đoán, Tam Tiêu đi cứu viện Thạch Cơ sự tình tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Tây Phương Nhị Thánh không khỏi liên tưởng đến đã từng Thông Thiên giáo chủ cùng Ngọc Đế đều đã từng xuất hiện ở thành Triều Ca bên trong. Tiếp Dẫn đạo nhân ngữ khí thâm trầm nói rằng: "Xem ra thành Triều Ca, tất nhiên có chúng ta chưa thăm dò rõ ràng bí mật." Thái Thanh đuốt diện gần, ngữ khí bình tĩnh nói: "Nhưng là các ngươi trước không phải tự mình đi một chuyến thành Triều Ca, cũng không từng phát hiện vấn đề gì sao?" Trên thực tế Thái Thanh bên trong lòng mình cũng suy nghi, làm sao hiện tại Thông Thiên đã đối với bọn họ có đề phòng? Bất luận vị nào thánh nhân đi vào thành Triều Ca điều tra, tất nhiên sẽ bị đối phương ngăn cản hoặc là bày xuống nghi trận, đến thời điểm nhưng vẫn là dò chúc múc nước công giá chẳng, món đồ gì cũng tra không dò ra đến. Nói trắng ra, dù cho là Thái Thanh cũng kiêng kỵ Thông Thiên đệ nhất sát trận, chứ hắn cùng Nguyên Thủy có thể đều ở trận pháp này trên bị thiệt thòi. Chuẩn Đề đạo nhân nhưng là nói rằng, Thông Thiên càng là che che giấu giấu, càng là dễ dàng lộ ra kẽ hở, chỉ cần chúng ta tiếp tục điều tra được, nhất định có thể tìm tới chứng cứ, đến thời điểm chúng ta đại có thể mang việc này nói cho đạo tổ, xin mời lão nhân ra người ra tay cũng không thường không thể a. Chuẩn sát thôi diễn, báo trước tương lai, bất luận làm được điểm ấy chính là người vẫn là vật, cũng có thể nói là không phải chuyện nhỏ, đã vượt qua thánh nhân phạm vi năng lực, mà đến cái trình độ này, Chuẩn Đề đạo nhân tin tưởng đạo tổ khẳng định cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, coi như có thể báo trước tương lai, biết trước thì có ích lợi gì. Nghe Chuẩn Đề đạo nhân lời nói, chư vị thánh nhân cũng hồi tưởng lại trước đạo tổ giáng lâm Kim Ngao đảo một màn. Khi đó Thông Thiên lấy một địch hai chiếm hết ưu thế, vững vàng bảo vệ Khương Tử Nha cùng thân công báo, kết quả đạo tổ trực tiếp giáng lâm Kim Ngao đảo can thiệp việc này, lúc này mới để Nguyên Thủy thuận lợi mang đi Khương Tử Nha cùng thân công báo. Tin tưởng chỉ cần Thông Thiên lộ ra cái hở, như vậy đạo tổ nhất định sẽ tình nguyện tự mình đứng ra, đến thời điểm sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận cùng oán khí vẫn cứ khó tiêu, tức giận nói: "Này công Thông Thiên lại nhiều lần dựa vào Chu Tiên kiếm trận ngang ngược ngông cuồng, không ta đây nhị ca để ở trong mắt, nếu như có thể phá này Chu Tiên kiếm trận, nơi đó còn cần xin mời đạo tổ ra tay. Chúng ta liên thủ liền có thể diệt Kim Ngao đảo." Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân nghe vậy, tâm nói một cái nữ hoa đều có thể một mình đấu áp chế chính mình hai sư huynh đệ bên trong bất cứ người nào, nếu như đối đầu Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận, hạ chẳng chỉ sẽ thảm hại hơn. Tiếp Dẫn đạo nhân nói rằng: "Nguyên Thủy đạo hữu lời ấy có lý, Chu Tiên kiếm trận uy hiếp quá lớn, không thể không trừ." Tiếp Dẫn đạo nhân nhưng là đầy mặt bất đắc dĩ, có thể này Chu Tiên kiếm trận xưng là đệ nhất sát trận, chỉ sợ khó có thể phá giải a. Ngay ở ba vị thánh nhân mặt ủ mày chau thời điểm, một bên Quá Thanh đạm định mở miệng nói rằng: "Ta trong khoảng thời gian này đã tìm hiểu ra phá giải Chu Tiên kiếm trận biện pháp, phương pháp này cần hợp kích kỹ năng, các ngươi chỉ cần đem phá trận pháp môn tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, tập hợp bốn thánh lực lượng, tất nhiên có thể phá Chu Tiên kiếm trận. Ba đại thánh nhân vừa nghe, trong lòng nhất thời lại hỉ. Chu Tiên kiếm trận chính là hiện nay thông thiên giáo chủ to lớn nhất dựa vào, không còn kiếm trận, còn sợ đối phó không được tiệt giáo không hoàn thành phong thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng về Thái Thanh chắp tay hành lễ, đầy mặt than thở nói rằng, huynh trưởng không thẹn là tam thanh đứng đầu, cỡ này sát trận dễ dàng liền có thể suy nghĩ ra phá trận phương pháp, thực sự là để ngu đệ xấu hổ a. Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân cũng là phụ họa đập lên mình nói. Chuẩn Đề đạo nhân, đạo huynh đâu chỉ là tam thanh đứng đầu, ở sáu thánh bên trong cũng là hoàn toàn xứng đáng người số một. Tiếp dẫn đạo nhân, cách dùng môn phá kiếm trận, kết liễu phong thần việc, tin tưởng đạo tổ cũng sẽ đại thêm tán thưởng đạo huynh ngươi. Thái Thanh nghe mọi người định nói, trong lòng cũng không khỏi có chút phiền phiền nhưng mà, tay áo bào vung lên, ba chiếc thẻ ngọc từng người rơi vào ba vị thánh nhân lòng bàn tay. Các thánh nhân thần niệm quét qua, phát hiện mặt trên thình lình ghi chép Chu Tiên kiếm trận phá trận phương pháp. Các người ba người cầm phá trận phương pháp, sau khi trở về có thể phải chăm chỉ tu luyện, đến thời điểm hợp lực phá giải Chu Tiên kiếm trận có thể không cho phép nửa điểm qua loa. Thái Thanh thánh nhân như ông cụ non, cương điệu để các thánh nhân cố gắng tu luyện. Ba đại thánh nhân qua loa quan coi, phát hiện Thái Thanh là nhằm vào Chu Tiên kiếm trận bên trong làm mắt trận bốn chiếc cực phẩm tiên thiên linh bảo, lấy này pháp thuật lực lượng mạnh mẽ lay động. Không còn tiên kiếm làm mắt trận, cái kia Chu Tiên kiếm trận cũng là thành không có dễ lục bình, tiện tay có thể phá. Chỗ khó chính là ở chỗ, phóng thích thời điểm nhất định phải đồng thời nhằm vào bốn chiếc tiên kiếm, nếu là có một chút đã mượn, chậm, đều có khả năng dẫn đến kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Cái này cũng là tại sao trước Thái Thanh phảng phất cường điệu muốn cố gắng tu luyện, nếu là có cái gì mới lạ địa phương, phá trận kế hoạch tự nhiên cũng sẽ cuối cùng đều là thất bại. Chúng ta rõ ràng. Ba đại thánh nhân trịnh trọng nhận lấy thẻ ngọc, chắp tay nói rằng. Lúc này ba đại thánh nhân, Vân An thẻ ngọc hậu tâm bên trong hoàn toàn mừng như điên. Chăm chỉ tu luyện căn bản không là vấn đề, trọng yếu chính là đợi được phá Chu Tiên kiếm trận một ngày kia, không chỉ có thể thiếu một cái uy hiếp, còn có thể đoạt được một cái phẩm chất bất phàm tiên kiếm. Phải biết tạo thành Chu Tiên kiếm trận bốn chiếc tiên kiếm, có thể đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, mỗi một chiếc đều hiếm có, cả thế gian hiếm thấy, dù cho ở trong mắt thánh nhân cũng là quý hiếm đồ vật. Các thánh nhân lại tiếp theo nói chuyện dưới kế hoạch kế tiếp, lập tức liền lần lượt cáo từ rời đi Thủ Dương Sơn. Mà ở một mặt khác, Văn Trọng ở xử lý thạch cơ việc sau, liền hỏa tốc chạy về thành Triều Ca, cùng lo lắng chờ đợi Đế Tân thương lượng đón lấy cơ hội. Dưỡng Tâm Điện bên trong, Đế Tân đã sớm mình lui người hầu, lúc này tới lúc gấp rút đến xoay quanh. Nhìn thấy Văn Trọng sau khi trở lại, vội vã lôi kéo đối phương đội vàng hỏi, "Văn thái sư, quả nhân cũng không muốn thành thang Giang Sơn hủy ở trong tay chính mình, bây giờ có gì thượng sách phá giải hôm nay tình thế nguy cấp?" Chương 45, thượng sách phương pháp. Văn Trọng biết Thái Ức chân nhân bị Tam Tiêu sư thúc đánh chết sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thiển giáo chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hồng Hoang sau đó thế cuộc khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm cùng dung chuyện, nghe được Đế Tân lời nói sau, lúc này nói thật, "Đại vương yên tâm, ta cùng Tiệt giáo đồng môn tất nhiên đem hết toàn lực bảo vệ thành thang Giang Sơn, chí ít bây giờ Thiển giáo, Nhân giáo thậm chí phóng thích gọi đều ở trong bóng tối liên hợp đối phó Tiệt giáo, bây giờ chúng ta Tiệt giáo tình cảnh cũng biến vô cùng nguy hiểm, chỉ sợ ngược lại gặp nguy hại đến cùng Tiệt giáo đi gần Đại Thương a." Trước Tây Phương Nhị Thánh hợp như gây xích mích nhân tộc cùng nữ hoa ân oán, Đại Thương cùng hắn thánh nhân vốn không ân oán, kết quả vẫn là suýt chút nữa chịu tính toán. Đế Tân biết điểm ấy, sắc mặt cũng biến trở nên nặng nề. Vào lúc này Văn Trọng nói tiếp, nếu muốn hoàn toàn thay đổi nhân tộc vận mệnh, bây giờ chỉ có muốn nhờ Diệp Phong tiền bối giúp đỡ con đường này. Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân rời đi Thủ Dương Sơn sau, cũng không có trực tiếp Linh Sơn đạo trưởng, mà là đi vòng dưới đường, đi tới Hiên Viên mộ phần. "Chúng ta bái kiến thánh nhân." Chín con chí kê tinh cùng ngọc thạch tỷ bà tinh lại lần nữa cung kính hành lễ, cùng kêu lên nói rằng. Chuẩn Đề đạo nhân hỏi, "Bàn giao cho Cửu Vĩ Hồ Ly tinh nhiệm vụ hoàn thành làm sao?" Tây Phương Nhị Thánh cố ý lại đây, chính là vì điều tra Cửu Vĩ Hồ Ly tinh mê hoặc Đế Tân nhiệm vụ tiến triển. Có thể kết quả để Tây Phương Nhị Thánh không nghĩ đến chính là, chín con chí kê tinh nâng lên một chiếc dập tắt ngọn đèn, đầy mặt bi thống nói rằng: "Hồi bẩm thánh nhân, đại tỷ mệnh hồn đèn chút thời gian trước đã tắt, nghĩ đến đã ngã xuống." Bên cạnh ngọc thạch tỷ bà tinh lau một cái khỏe mắt nước mắt, dù cho là yêu loại vẫn còn có chân tình trả giá, tam tỷ muội cùng tu luyện ngàn năm, không là quan hệ bà con như máu mủ ruột thịt. "Chết rồi đại tỷ." Hai tỷ muội tự nhiên trong lòng bi thương không ngớt. Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân liếc nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy đến kỳ quái. "Sư huynh, này hồ ly tinh làm việc cũng vẫn tính cẩn thận, lẻn vào vương cung nhiệm vụ cũng không tính khó khăn, làm sao đang yên đang lành liền ngã xuống cơ chứ?" Chuẩn Đề đạo nhân nói với tiếp dẫn đạo nhân. Tiếp dẫn đạo nhân nói, "Lấy Đế Tân tu vi, tất nhiên vô pháp nhận biết, thậm chí lấy Văn Trọng Kim Tiên tu vi muốn xem phá hồ ly tinh ngụy trang cũng không phải một chuyện dễ dàng, có thể thành Triều Ca bên trong chỉ có Văn Trọng có bản lãnh này giết chết đối phương. Tây Phương Nhị Thánh nếu lựa chọn Cửu Vĩ hồ ly tinh, tự nhiên là đối với bản thân đạo hạnh có sự hiểu biết nhất định, cho rằng chắc chắn mới sẽ phái nàng ra tay." Vào lúc này, Tây Phương Nhị Thánh bỗng nhiên hồi tưởng lại trước ở Bát Cảnh cung thương lượng sự tình. Cái kia Thông Thiên giáo chủ dường như có biết trước khả năng, nhiều lần sớm nhìn thấu phía bên mình kế hoạch, ở sự phát trước hơn nữa ngăn cản, thậm chí là tương kế tự kế, ngược lại làm cho mình bị khanh thổ huyết. Nói cách khác thân là Tiệt giáo đệ tử Văn Trọng, cũng là sớm nhận ra được hồ ly tinh tồn tại đồng thời ra tay đem chém giết. Chín con chí kê tinh cùng ngọc thạch tỷ bà tinh nghe hai vị thánh nhân lời nói, trong lòng đối với Văn Trọng cùng Đế Tân bay lên vô cùng căm hận chi niệm. Tây Phương Nhị Thánh lúc này cũng đưa mắt đặt ở chín con chí kê tinh cùng ngọc thạch tỷ bà tinh trên, tuy rằng Cửu Vĩ hồ ly tinh thất bại, thế nhưng kế hoạch nhưng vẫn là phải tiếp tục. Mê hoặc Đế Tân, phá hoại thành thang số mệnh, sửa sang lại thất bại nguyên nhân, lại lập ra một cái kế hoạch mới là được. Lúc trước thất bại một trong những nguyên nhân, Tây Phương Nhị Thánh cảm thấy đến vẫn là Cửu Vĩ hồ ly tinh mục tiêu quá lớn. Lấy thân phận của Tô Đát Kỷ vào cung, chỉ cần Văn Trọng được Tô Đát Kỷ là Cửu Vĩ hồ ly tinh loại hình biết trước tình báo, liền có thể ra tay can thiệp cùng ngăn cản, căn bản không cần lo lắng chính mình tu vi có thể không nhìn thấu hồ ly tinh ngụy trang. Nếu như là biết điều ẩn nút, giả trang thành cung nữ, thị vệ loại hình, hơn nữa lẻn vào người thực lực mạnh hơn Văn Trọng lời nói, mặc dù đối phương có biết trước năng lực, cũng khó có thể ở nhiều người mắt tạp vương cung bên trong chuẩn xác tìm tới mục tiêu. Nói cách khác, phá giải biết trước phương pháp chính là lấy thực lực áp chế. Bằng không trước Thông Thiên giáo chủ cũng sẽ không khi chiếm được Khương Tử Nha cùng thân công báo sau, còn có thể bị có đạo tổ chống đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt trở lại. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn chín con Chí Kê Tinh nói rằng, Chí Kê Tinh, ngươi có thể nguyện làm cựu vĩ hồ báo thù rửa hận, tiếp tục nàng nhiệm vụ chưa hoàn thành. Sau khi chuyện thành công, ngươi đồng dạng có thể bái vào Tiệt giáo, trở thành ta chi dưới trướng đệ tử thân truyền. Chín con Chí Kê Tinh nghe vậy dầm một hồi quỳ xuống, đầy mặt bi thương nói rằng, tạ thánh nhân ưu ái, Chí Kê Tinh mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới vì là đại tỷ báo thù rửa hận, chỉ là ta tu vi kém xa đại tỷ cựu vĩ hồ, liền nàng đều tao ngộ độc thủ, ta chỉ sợ cũng khó có thể thành sự. Chín con Chí Kê Tinh cũng không có bị cừu hận cùng lợi ích choáng váng đầu óc. Đại tỷ cửu vĩ hồ trước đây cũng coi như là một cái khôn khéo nhân vật, có thể vẫn là chết ở đại thương. Chính mình tự hỏi bản lĩnh còn không bằng đại tỷ, đi tới chẳng phải là như thế chịu chết, cái kia đã như vậy, lại có thêm lợi ích khổng lồ chờ đợi mình, cũng không có tính mạng hưởng thụ a. Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân tự nhiên nhìn ra chín con Chí Kê Tinh ý nghĩ, cũng không có vạch trần. Ngược lại là Chuẩn Đề đạo nhân lấy ra một viên thanh liên tử, lơ lửng ở chín con Chí Kê Tinh đỉnh đầu. Chín con Chí Kê Tinh nhìn cái này thanh liên tử, to bằng ngón cái, toàn thân bích lục tròn trịa, bóng ánh long lanh, mơ hồ có thể thấy được bên trong lấp lóe điểm điểm bạch quang, ẩn chứa kinh người linh tính. Chín con Chí Kê Tinh nội tâm càng là sinh ra bản năng khát vọng, chỉ cần nuốt vào cái này thanh liên tử, mình nhất định liền có thể thoát thai hoàn cốt, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Chuẩn Đề đạo nhân nói, đây là Linh Sơn Bát Bảo công đức chỉ bên trong thanh liên kết ra hạt sen, có tạo hóa công đức, dựa vào này vật chúng ta có thể giúp ngươi đột phá Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, để lại Kim Tiên sơ kỳ Văn Trọng một đầu. Kim Tiên trung kỳ à? Chín con Chí Kê Tinh trong lòng cả kinh, chính mình hiện tại có điều là Thiên Tiên trung kỳ, so với đại tỷ Cửu Vĩ Hồ Thiên Tiên hậu kỳ còn muốn kém một cái cảnh giới nhỏ, thánh nhân nhưng hứa hẹn có thể đem chính mình tu vi triệt để cất cao một cảnh giới lớn. Đột phá cảnh giới mang đến mê hoặc thực sự là quá to lớn, chín con Chí Kê Tinh trong lòng rõ ràng, lấy chính mình tư chất muốn đột phá Kim Tiên ít nói cũng phải mấy trăm ngàn năm, này vẫn tương đối lạc quan tình huống, càng biết bát khả năng là đời này vây ham ở ràng buộc bên trong, khó hơn nữa đột phá. Nếu như có thể tiết kiệm được mấy trăm ngàn năm tu luyện khổ công trở thành Kim Tiên trung kỳ, còn có thể vì đại tỷ báo thù, bái vào thánh nhân giới trướng, cái kia vụ giao dịch này cũng không thiệt thòi. Nếu thực lực biến so với Văn Trọng còn muốn mạnh, vậy mình cũng liền không cần kiêng kỵ quá nhiều rồi. Chín con Chí Kê Tinh trong lòng một cân nhắc, cũng không làm phiền, lúc này cho Tây Phương Nhị Thánh dập đầu mấy cái dập đầu, cung cung kính kính nói rằng: "Đệ tử tất nhiên đem hết toàn lực, hoàn thành thánh nhân bản giao nhiệm vụ." Tây Phương Nhị Thánh thấy thế, lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười. Quả thật, bọn họ có thể trực tiếp lấy thân phận của thánh nhân uy hiếp bức bách chín con Chí Kê Tinh vì chính mình làm việc, đối phương cũng không có gan này từ chối. Thế nhưng bị ép đáp ứng, cùng toàn tâm toàn ý làm việc, hoàn toàn là hai khái niệm. Bọn họ muốn chính là thành công, mà không phải lại một lần thất bại, tự nhiên không cần lẫn lộn đầu đuôi. Chương 46: Khương Tử Nha vào đời. Thành Chiêu Ca, Đại Thương Vương Cung. Một thân Kim Tiên trung kỳ tu vi chín con Chí Kê Tinh đã lặng yên lẹn vào bên trong. Trước nàng làm ra bảo đảm sau khi, Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân liền hợp lực kích phát thanh liên tử sức mạnh. Chín con Chí Kê Tinh thuận thế thoát thai hoàn cốt, tẩy đi một thân yêu khí, đột phá Kim Tiên trung kỳ. Chín con Chí Kê Tinh cùng cựu vĩ hồ ly tinh như thế, đều là trời sinh tu luyện mê hoặc chi đạo hảo thủ, hơn nữa bây giờ tu vi đã vượt qua Văn Trọng, bất kể là Tây Phương Nhị Thánh vẫn là chín con Chí Kê Tinh đều tự tin sẽ không bị Văn Trọng nhìn đấu, kế hoạch cũng có thể thuận lợi tiến hành. Chín con Chí Kê Tinh không có xem cựu vĩ hồ ly tinh như vậy hóa thân tô đắt kỳ loại này đỉnh cấp mỹ nữ rêu rao khắp nơi, mà là biến thành một dung mạo phổ thông cung nữ, hơi thi một điểm yêu pháp, người bên ngoài chỉ có thể khi nàng là trong vương cung mà quen, sẽ không lên chút nào lòng nghi ngờ. Đợi được mê hoặc đế tân thời điểm, chín con Chí Kê Tinh mới gặp thật sự phát lực, hiện ra tuyệt mỹ dung mạo, vận dụng mê hoặc chi đạo. Mà khi chín con Chí Kê Tinh ý đồ đi dưỡng tâm điện tiếp cận đế tân thời điểm, nhưng vừa vặn nhìn thấy đế tân cùng Văn Trọng rời đi dưỡng tâm điện, đi đến cung ở ngoài. Cho tới đi làm cái gì, trong vương cung cung nữ thị vệ nhưng không có ai có thể biết. Có điều này làm cho chín con Chí Kê Tinh xác nhận một chuyện, vậy thì là Văn Trọng cùng đế tân xác xác thực thực không có phát hiện sự tồn tại của chính mình. Nếu bọn họ biết mình là yêu quái biến thành, tất nhiên sẽ không như thế bình tĩnh rời đi vương cung. Một cái luyện hư hợp đạo, một cái kim tiên sơ kỳ, tu vi cũng không bằng chính mình, lần này kế hoạch tất nhiên có thể thành công. Đến thời điểm ta nhất định để cái kia đế tân sống mơ mơ màng màng, cam nguyện thần phục ở chính mình dưới váy vĩnh viễn sa đọa trầm luân. Chín con Chí Kê Tinh trong lòng tự lẩm bẩm, đối với kế hoạch của chính mình tự tin vô cùng, quyết định đợi được buổi tối đế tân lúc trở lại độc thủ. Chín con Chí Kê Tinh tự nhận là chắc chắn thắng, cũng không có tra cứu Văn Trọng cùng đế tân rời đi vương cung cả ngày nguyên nhân, tiếp tục ở vương cung ẩn núp đi. Đế tân cùng Văn Trọng rời đi vương cung lý do chỉ có một cái, vậy thì là đi thần viết các nghe thư. Trong ngày thường đế tân đều sẽ ẩn giấu hành tung thay hình đổi dạng, bất kể là thân vệ cận thị, vẫn là tóc hối của dân chúng, cũng không biết ở thần viết các bên trong ngồi bên trong một vị khách nghe, là bọn họ cao cao tại thượng nhân hoàng đế tân. Thần viết các bên trong, Diệp Phong theo thường lệ kể chuyện, ngày hôm nay nói đến chính là phong thần bảng bên trong Khương Thái Công câu cá một đoạn này. Lời nói Nguyên Thủy Thiên Tôn vì ứng phó phong thần, cố ý phái ra môn hạ đệ tử Khương Tử Nha xuống núi vào đời, tìm pháp diệt đại thương, giao động nhân tộc căn cơ. Khương Tử Nha lĩnh mệnh xuống núi, phấn thành một câu cá lao cậu, chờ đợi ở vị thủy bên cạnh dùng vẫn câu câu cá, không lấy mùi ngon chi thực, lưỡi câu càng là rời nước mặt có ba thước xa, đợi được cơ xương đến vị thủy săn thú thời điểm, cao giọng lầm bầm lầu bầu phụ mệnh người mắc câu đến. Chỉ nghe tiếng nói vừa dứt, quả thực có một con cả người mọc ra vảy màu vàng kim cá chép to rực ra mặt nước, cắn ở lưỡi câu trên. Cơ Xương có cảm Khương Tử Nha chính là cao cấp nhất kỳ nhân, tiến lên bắt chuyện lại biết đối phương chính là xiển giáo thánh nhân đệ tử, càng là coi như người trời. Khương Tử Nha sư từ nguyên thủy, tuy rằng không có đại tu vi, có thể kiến thức, tầm mắt so với phàm nhân mà nói đã cao hơn không biết bao nhiêu cái đẳng cấp, tùy tiện cùng Cơ Xương tâm sự giang sơn xã tắc, thiên hạ đại thế, càng làm cho đối phương xuất phát từ nội tâm khâm phục. Cơ Xương đạo ta chi Tây Kỳ đang cần một xương cánh tay chi thần, có thể hay không xin mời các hạ phụ tá ta thống trị Tây Kỳ. Khương Tử Nha vốn là đánh nguyện người mắc câu chủ ý, Cơ Xương chủ động xin mời chính hợp tâm ý của chính mình, lúc này theo Cơ Xương cùng trở lại Tây Kỳ. Văn Trọng nghe đến chỗ này, trong lòng vô cùng trầm trọng. Bây giờ Xiển giáo, Nhân giáo, Tây Phương giáo đều ở liên thủ tính toán Tiệt giáo cùng nhân tộc, bây giờ phi hùng hình ảnh người Khương Tử Nha xuống núi, cái kia liền giải thích bọn họ nhằm vào nhân tộc cùng Tiệt giáo tính toán đã chính thức bắt đầu rồi. Hắn phàm nhân các khách nghe không biết sau lưng âm mưu, lúc này nghe chính là đầu óc mơ hồ. Có khách nghe hỏi, chứ không phải nói Nguyên Thủy Thiên Tôn định dùng nhân tộc làm quân cờ, tính toán nhân tộc đồng thời kéo Tiệt giáo xuống nước sao? Tại sao còn muốn cho Khương Tử Nha đi tìm Tây Bá Hầu Cơ Xương? Ở các khách nghe xem ra, nếu là có thể coi là kế đại thương, vậy hãy để cho Khương Tử Nha đi đại thương được rồi, hà tất đi tìm Tây Bá Hầu? Diệp Phong hồi đáp, chư vị có chỗ không biết, sở dĩ làm như vậy là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn dự định nâng đỡ Tây Bá Hầu làm vì là con rối của mình, để Tây Kỳ thay thế được thành thăng. Đã như thế, Khương Tử Nha thân là xiển giáo đệ tử, có phụ tá hoàng giả công lao, lại là tương lai nhân hoàng chi sư, vô hình trung suy yếu nhân hoàng số mệnh, hạ thấp vị cách, làm cho thân phận không bằng Thiên Đình Ngọc Đế. Nhân hoàng số mệnh không đủ, cũng là vô pháp trấn áp nhân tộc số mệnh, dĩ nhiên là thuận tiện bọn họ Tam Đại giáo phái thu gặt số mệnh. Nghe đến đó, các khách nghe bên trong nhất thời truyền đến hút vào hơi lạnh âm thanh, thầm than thánh nhân hung tàn ác độc, lại muốn đến loại chất độc này kế, bất kể là Tây Kỳ vẫn là Khương Tử Nha, đều có điều là thánh nhân một con cờ thôi. Ngay lập tức Diệp Phong tiếp tục nói, huống hồ Khương Tử Nha gia nhập Tây Kỳ, chuyện đương nhiên gặp bước lên Tây Kỳ cùng đại thương xung đột, đến thời điểm liền có thể nhờ vào đó bố cục, để Khương Tử Nha từng bước một đem Tiệt giáo đệ tử kéo vào lượng kiếp bên trong, nhất cử lưỡng tiện a. Các khách nghe ngay vậy, miễn không được nghị luận sôi nổi. Ta muốn là Tiệt giáo đệ tử, thực sự là không nghĩ tới cái gì phá cục thủ đoạn. Đúng đấy, xiển giáo thủ đoạn thực sự là khó lòng phòng bị. Không coi trọng Tiệt giáo, sợ là muốn tổn hại không ít đệ tử rồi. Văn Trọng giờ khắc này tâm tình càng là trầm trọng, trong lòng thầm mắng Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người này sư thúc tổ có đủ không biết xấu hổ, may bọn họ nghĩ ra như thế nham hiểm giảo quyệt như kế. Mắng thì mắng, Văn Trọng trong lòng cũng đang cố gắng suy tư phá cục phương pháp. Văn Trọng thầm nghĩ, nếu Khương Tử Nha là nắm giữ Phong Thần bảng thiên mệnh chi nhân, lại là nhân giáo, xiển giáo đối phó nhân tộc cùng Tiệt giáo quân cờ, cái kia nếu như mình đem Khương Tử Nha đánh chết đưa lên Phong Thần bảng, chẳng phải là có thể nhất lao vĩnh dận. Đợi được Khương Tử Nha mất mạng hoàn toàn, xiển giáo tính toán thì sẽ liền như vậy thất bại. Đương nhiên, Văn Trọng cũng rõ ràng muốn làm thành chuyện này cũng không phải là chuyện dễ. Có đại khí vận kề bên người tồn tại, từ nơi sâu xa chịu đến không thể giải thích được quan tâm, dễ dàng sẽ không mất mạng. Huống chi chính mình cũng biết Khương Tử Nha đối với xiển giáo, nhân giáo kế hoạch vô cùng trọng yếu, Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp không thêm để phòng bị. Không nói những cái khác, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn phái ra hắn 12 kim tiên theo Khương Tử Nha làm việc, cái kia nếu muốn giết Khương Tử Nha đã là thiên nan vạn nan thời điểm, chớ nói chi là Tử Tiêu cung trên còn có Phong Thần bảng cùng Đả Thần tiên chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đi lấy. Khương Tử Nha nếu như có thể chấp trưởng khác biệt chí bảo, coi như tu vi thấp kém, cũng không thể khinh thường. Nói tóm lại, muốn phá cục tuyệt không là đơn giản tưởng tượng một chút liền có thể thành công, thực lực bản thân mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất, bằng không nhiều hơn nữa tính toán cũng đều là hư. Chương 47, hệ thống thăng cấp. Đế Tân nghe được Khương Tử Nha bước vào Tây Kỳ, cùng Tây Bá Hầu Cơ Xương cấu kết sau, tâm tình cũng là vô cùng trầm trọng. Hắn rõ ràng chính mình bây giờ mặc dù là cao cao tại thượng nhân hoàng, nhưng là thực lực bản thân thấp kém, chứ hầu như lang như hổ, càng còn có thánh nhân trong bóng tối tính toán, nếu như không phải vị này Diệp Phong tiền bối đánh thức lời nói, e sợ đến chết đều vẫn chưa hay biết gì, không biết sau lưng trận tướng. Thực lực, nói cho cùng quan trọng nhất chính là thực lực, nếu như quả nhân thực lực đủ mạnh, há có thể để những này nham hiểm tiểu nhân trắng trợn không kiêng rẻ tính toán đại thương. Đế Tân càng là suy tư, liền càng là rõ ràng sức mạnh tầm quan trọng, cũng càng ngày càng khát vọng có thể tăng cao thực lực. Nghĩ đến bên trong, Đế Tân nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định, trong bóng tối quyết định mình vô luận như thế nào cũng phải cầu Diệp Phong tiền bối giúp đỡ, giúp trợ nhân tộc thoát khỏi thánh nhân tính toán. Lạch cạch. Lúc này Diệp Phong liền đập thức gõ, âm thanh giòn nhẹ sáng sủa, đối với chúng khách nghe chắp tay cười nói, muốn biết sau văn làm sao, xin nghe lần tới phân giải. Chư vị, mời. Ai nha? Các khách nghe tiếng xuýt, ai thán thanh một mảnh, chưa hết thòm thèm đứng dậy rời đi. Nội dung vở kịch càng ngày càng đặc sắc, Cơ Xương nguyện người mắc câu chủ động mời đến Khương Tử Nha, đón lấy liền muốn nhìn bọn họ làm sao đối phó thành thang. Trước đã nói Tây Bá Hầu Cơ Xương giã tâm mừng mừng, hiện tại lại có phi hùng Khương Tử Nha giúp đỡ, trực tiếp khởi binh làm loạn cũng khó nói à. Mặc kệ như thế nào, ta xem nội dung vở kịch bên trong thành thang là nguy hiểm à, quá nhiều thế lực đang tính toán. Đối với Khương Tử Nha gia nhập Tây Kỳ nội dung vở kịch, nhưng vẫn là chưa hết thòm thèm, lúc rời đi cũng không nhịn được túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ thảo luận. Từ bọn họ trò chuyện nội dung bên trong không khó nhìn ra, đối với thành thang tiền cảnh đều là không thế nào xem tốt đẹp. Nếu như chỉ là một cái Tây Kỳ, đại thương còn có thể ứng phó, có thể hiện tại thánh nhân thế lực đã trong bóng tối nhúng tay, vậy coi như không phải đơn thuần phạm nhân thế lực có thể giải quyết sự tình. Một lát sau, thân viết các bên trong các khách nghe đều đi gần đủ rồi, liền Văn Trọng cũng đi đầu một bước rời đi. Rất nhanh, thân viết các bên trong liền còn lại Diệp Phong cùng Nhân Hoàng Đế Tân. Đế Tân liếc mắt nhìn hai phía, xác nhận không có người khác sau lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một trở tay đóng lại cổng lớn. Giữa lúc Diệp Phong kinh ngạc thời khắc, Đế Tân trực tiếp túi người chào thật sâu thi lễ một cái, cao giọng nói rằng: "Vạn bối Đế Tân, bái kiến tiền bối. Bây giờ nhân tộc gặp tiểu người mưu hại, đại hạ tương khuynh, Đế Tân đồng ý trả bất cứ giá nào, ở đây khẩn cầu tiền bối làm cứu viện giải cứu đại thương, giải cứu nhân tộc. Đế Tân vì nhân tộc tương lai, trực tiếp cho thấy thân phận, không còn che che giấu giấu, lấy nhân hoàng thân hành lớn như vậy lễ. Đối với Đế Tân tới nói, Diệp Phong chính là một vị sâu không lường được đại năng, cũng là hiện nay duy nhất có thể giải cứu nhân tộc tồn tại, là nhân tộc hy vọng duy nhất, nếu không có lớn như vậy lễ há có thể cho thấy chính mình thành tâm. Diệp Phong thấy thế, trong lòng nhất thời cả kinh. Đối với Đế Tân đến, hắn đúng là sớm có dự liệu. Chỉ có điều Diệp Phong không nghĩ tới, Đế Tân bực này nhân hoàng cũng thực sự là cầm được thì cũng không được, vì nhân tộc, không tiếc bỏ qua tôn nghiêm hành lớn như vậy lễ. Nhìn trước mắt Đế Tân, Diệp Phong về nhớ lại năm xưa, cũng không khỏi cảm thán lên. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong, liên quan với trụ vương Đế Tân ghi chép hoàn toàn là hoang dâm vô độ, tội ác tày trời, tàn bạo hỗn quân, nhưng trên thực tế điều này là bởi vì Đế Tân bị cửu vĩ hồ ly tinh Tô Đát Kỷ mê hoặc tâm thần trong bóng tối khống chế, mới làm ra nhiều như vậy sai sự. Hơn nữa chư hầu dã tâm mừng mừng, muốn lật đổ đại thương thống trị, tự lập là vương, đối với nỗ lực củng cố hoàng quyền, suy yếu chư hầu quyền lực Đế Tân càng là tận hết sức lực phân tán lời đồn quan trên các loại ác danh. Trên thực tế Đế Tân thân là đế ất thiếu tử, kế nhiệm nhân hoàng vị trí không lâu cũng đã làm ra rất nhiều công lao, thay đổi dùng người chính sách, như là phí trọng, ác lai những người này mới đều chiếm được trọng dụng, phổ biến phép nghiêm hình nặng, tuyệt không buông tha bất luận cái nào gian tà tiểu nhân, đối ngoại nhiều lần phát binh tấn công Đông Di chư bộ lạc, trăm trận trăm thắng, khai cương quách thổ. Nếu như không phải gặp tính toán, Đế Tân dựa vào này một thân công lao, tuyệt đối là đại thương lại một đời minh quân, hiển chủ. Nói cho cùng, ta kiếp trước kiếp này cũng đều là nhân tộc, không thể trơ mắt nhìn nhân tộc bị thánh nhân cho rằng giao hẹ một vụ vơ vét số mệnh. Diệp Phong trong đầu nghĩ như vậy đến, cũng đồng ý nghĩ biện pháp trợ giúp Đế Tân, giúp trợ nhân tộc thoát khỏi hiện nay cảnh khó. Có điều để Diệp Phong lung túng chính là, Đế Tân giống như thông tiên đem chính mình cho rằng là thần thông nào quảng đại đại năng, nhưng trên thực tế Diệp Phong thật sự cũng chỉ là một cái thái ớt kim tiên cảnh giới tán tu mà thôi. Nhiều nhất chỉ có thể nhắc nhở một ít phong thần lượng kiếp sự tình. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mưu kế đều có vẻ trắng xám vô lực. Muốn cùng thánh nhân so tay càng là nói chuyện viển vông. Nói cách khác, Diệp Phong coi như là muốn giúp cũng không có năng lực này a. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phong đối mặt quỳ rạp dưới đất Đế Tân, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đế Tân lúc này cúi đầu, cảm thụ Diệp Phong nhìn kỹ tâm tình căng thẳng và phần, cái trán buốc lên lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Đối với hắn mà nói, Diệp Phong lúc này trả lời đại biểu chính là nhân tộc tương lai vận mệnh, trong lòng há có thể bình tĩnh. Giữa lúc Diệp Phong làm khó dễ thời khắc, một đạo tiếng nhắc nhở đột nhiên ở trong đầu vang lên. Tích lũy kể chuyện buổi diễn đã đạt 7749 thứ, tích lũy thu được khiếp sợ điểm 10 vạn, hệ thống thăng cấp thành là cao cấp hệ thống, mở khóa toàn công năng mới chuyên hưởng kể chuyện. Ký chủ sau này có thể thu lấy thủ lao lén lút cho khách nghe kể chuyện, khách nghe có thể từ kể chuyện nội dung bên trong thu được đối ứng năng lực hoặc là bảo vật, đồng thời phạm là lấy này phương pháp thu được năng lực, đều sẽ được hệ thống tùy cơ tính tăng cường cùng tăng lên. Chú, chuyên hưởng kể chuyện thư tịch vì là tùy cơ lấy ra. Nghe xong hệ thống tiếng nhắc nhở sau, Diệp Phong trước mắt hư huyễn bảng điều khiển hệ thống cũng ở một trận hào quang lấp lóe sau biến thành hoàn toàn mới bố cục. Trước đây khiếp sợ điểm, nhận thưởng bảng điều khiển xếp tới trên giữa, mà tại hạ giữa nhưng là xuất hiện chuyên hưởng kể chuyện chữ, tiếp tục nhìn xuống đi, là tương tự giao dịch danh sách bài bản. Phân biệt lấy giao dịch đối tượng, thú lao, kể chuyện nội dung, sở giao dịch đến mấy cái phân hạng làm thành bảng, hiện nay cái này bảng vẫn là trống rỗng. Diệp Phong thấy thế, không khỏi cảm thán hệ thống mạnh mẽ. Vừa bắt đầu hệ thống, chỉ là ở Diệp Phong kể chuyện thời điểm mô phỏng hoàn cảnh, cho các khách nghe thân nhập cảnh cảm giác. Hiện đang thăng cấp qua đi hệ thống, lại có thể đem nguyên bản hư huyễn kể chuyện nội dung cụ tượng hóa, do hư đến thực, thực sự là huyền diệu vô cùng. Đồng thời Diệp Phong nội tâm cũng là mừng như điên vô cùng, bị cái hố này tra hệ thống hố lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là đến rồi cái ra sức công năng. Chương 48, Vũ canh truyện ký. Thăng cấp sau hệ thống cho Diệp Phong sức lực, nội tâm ấp ủ một hồi, lúc này mới ngựa khi ôn hòa nói với Đế Tân. Khách quan nói giỡn, ta chỉ có điều là một phổ thông người kể chuyện mà thôi, sao có khả năng như thế? Đế Tân nghe vậy, trong lòng nhất thời chìm xuống. Chấm đây là bị từ chối sao? Đế Tân đầu góc trống rỗng, trong lòng hoảng loạn đến cực điểm. Hắn vốn là đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Diệp Tiền Bối trên người, bây giờ Diệp Tiền Bối tựa hồ có từ chối tâm ý, đối mặt chư thánh tính toán, Đế Tân thật sự là trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Có điều, nếu là khách quan đồng ý trả giá thủ lao lời nói, ta ngược lại thật ra có thể vì là khách quan nói riêng thư. Diệp Phong âm thanh lại vang lên, trong nháy mắt để Đế Tân tâm tình từ địa ngục kéo lên tới thiên đường. Đế Tân biết, trước mắt Diệp Tiền Bối chính là vượt qua phổ thông thánh nhân vô thượng cường giả, lúc trước nói thư hầu như dự liệu sau thánh, thậm chí là Hồng Quân đạo tổ mỗi một bước động tác. Mà đối phương bây giờ nói vì chính mình nói riêng thư, tất nhiên là cũng nghĩ thông suốt quá nói tới chi thư trong bóng tối đề điểm, trợ giúp chính mình. Thành thang có cứu, nhân tộc có cứu. Đế Tân giờ khắc này trong lòng kích động tới cực điểm, duy nhất để hắn nghi hoặc chính là lấy tiền bối thông thiên triệt địa tu vi, tại sao lại đòi hắn thù lao? Đương nhiên, Đế Tân trong lúc suy tư đầu óc linh quang lóe lên, cảm giác mình hiểu được tiền bối dụng ý. Lấy tiền bối tu vi, nếu là trực tiếp cùng hắn dính dáng đến nhân quả lời nói, hắn khẳng định là không chịu nổi. Mà trả giá báo thù nói, thì lại tương đương với là trả lại cái này nhân quả, vô hình chung che chở hắn. Nghĩ đến bên trong, Đế Tân không chút do dự nào, hai tay nâng lên bội kiếm bên hông, cung kính đưa cho Diệp Phong, giọng thành khẩn nóng bỏng nói rằng: "Đệ tử Đế Tân trên người không còn vật gì khác, chỉ có này hạ phẩm tiên thiên linh bảo nhân hoàng ấn tự đời đầu nhân hoàng hiên viên thị truyền thừa đến nay bảo kiếm, vẫn tính có thể dùng một lát, bây giờ hiến cho tiên sinh, mong rằng tiên sinh không muốn ghét bỏ vật ấy làm thô. Tiên thiên cấp số linh bảo, mặc dù là hạ phẩm, ở bên trong hồng hoàng cũng là tuyệt đối hi hữu đồ vật. Hơn nữa, vật ấy từ hiên viên nhân hoàng trên tay vẫn truyền thừa đến nay, chịu đến mấy đời nhân hoàng khí của rửa, so với bình thường hạ phẩm tiên thiên linh bảo còn muốn quý giá rất nhiều." Diệp Phong thấy Đế Tân dâng ra vật ấy, lấy chứng cứu vớt nhân tộc quyết tâm, lập tức cũng không nói nhiều, thu hồi bảo kiếm hướng đi án bản, lại trưởng thức gõ. Cùng lúc đó, hệ thống cũng ở lấy ra cho Đế Tân nói tới thư tịch. Chỉ thấy bảng điều khiển trên các loại thư tịch tên không ngừng lấp lóe, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một bản danh vì là Vũ Canh truyện ký sách bên trên. Tùy theo Vũ Canh truyện ký nội dung dường như giật giảo, hòa vào Diệp Phong ý thức, trở thành ký ức một phần. Lần này kể chuyện nội dung vì là Vũ Canh truyện ký, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1. Khí mệnh đầu tiên. Diệp Phong tiếng nói vừa dứt, Đế Tân trước mắt nhất thời biến hư huyễn, đợi được cảnh tượng ngưng tụ thời gian, Đế Tân thình lình phát hiện mình người đã ở một chỗ xa lạ thiên địa, sắc trời ám trầm, trong không khí tràn ngập một nguồn áp lực cảm giác. Diệp Phong tiếp tục nói, mặt đất bao la bên trên, nhân tộc vẫn gặp thần tộc các bước, cao cao tại thượng thần tộc đem nhân tộc coi làm đầy tớ, khổ công, tùy ý nghiền ép cùng bóc lột. Thần tộc vì là thiên địa chi chủ, mỗi một tên thần tộc thiếu niên thời gian đều sẽ thu được thiên khải, thức tỉnh thần lực, từ đó có thực lực mạnh mẽ, bên trong loài người hiếm có thể cùng thần tộc chống lại người. Thần tộc thần lực tổng cộng chia làm 8 loại, mỗi một loại đều có đặc biệt năng lực. Nguyên thủy giới thần lực bên trong đặc biệt nhất chủng loại, thuộc về viễn cổ thần thú nắm giữ. Tu La giới thần lực, triệu hoán vong linh, linh thú trợ chiến, thần lực càng cao, triệu hoán đồ vật càng mạnh. Kim cương giới thần lực, thuần lấy công kích cùng phòng thủ làm chủ, tăng cường mạnh năng lực chiến đấu. Địa tàng giới thần lực, có thể sử dụng liên quan với đồ vật, mục nát, tử vong chờ loại hình hắc ám năng lực. Vạn tượng giới thần lực, có thể điều khiển thiên địa vạn tượng để bản thân sử dụng, lợi dụng thiên nhiên có thể lực chiến đấu. Không thức giới thần lực, cảm ứng, truyền đạt, chia sẻ chờ năng lực, thần lực đỉnh người còn có thể nhìn thấy tương lai, báo trước tiên đoán. Trường sinh giới thần lực, khống chế sinh mệnh sự ảo diệu, khôi phục, chữa bệnh chờ năng lực. Thứ 8 loại thần lực, cũng là thần bí nhất hiếm thấy nhất mạnh nhất một loại thần lực, tên là vô sắc giới thần lực, dùng cho ngột ngạt tâm thanh, mùi, khí lực, quan các loại, để toàn bộ có thể lực lớn bức hạ thấp, âm u vô sắc. Diệp Phong lúc này ngữ khí biến trầm thấp trở nên nghiêm túc, nói rằng: "Này vô sắc giới thần lực, toàn bộ trong thần tộc chỉ có thần tộc chi chủ Hắc Long Thiên nắm giữ. Thiên ở toàn bộ trong thần tộc cũng là tuyệt đối người mạnh nhất, bất kỳ cái lời thiên ý chỉ tồn tại, hạ chẳng chỉ có một con đường chết một cái." Đế Tân nhìn thấy trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, càng là thân ở một chỗ đám mây bên trên cung điện. Cung điện đại khí cổ điện, nhưng làm cho người ta âm u băng hàn cô tịch cảm giác. Đứng ở chỗ này ở một tên thân mang áo bào đen, tóc trắng thơ, mà không hề cảm xúc anh tuấn nam tử. Nhưng vào lúc này, tên nam tử này tự có cảm giác, hơi vừa ngẩng đầu lãnh đạm hai con ngươi nhìn về phía Đế Tân. Chỉ một thoáng, bốn phía cảnh tượng lấy tên nam tử này làm trung tâm, bỗng nhiên biến trắng đen một mảnh, tối tăm không ám, vô thanh vô tức, Đế Tân cũng giống như bị nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, thân thể truyền đến từng trận suy yếu cảm giác, nhìn không thấy vật, tai không nghe tiếng, cuối cùng càng là lực bất tòng tâm. Cũng may loại này cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh, vẹn vẹn là một cái chớp mắt, Đế Tân cảnh tượng trước mắt lần thứ hai biến hóa, lúc trước suy yếu cảm giác cũng không còn tồn tại nữa. Vù vù. Đế Tân dường như chết chìm người giấy rủa bò lên bờ một bên, thở hổn hộc, trong lòng kinh hãi vô cùng. Hắn biết, chính mình mới vừa nhìn thấy anh tuấn nam tử chính là Thiên, thần tộc chi chủ. Thật đáng sợ, dù cho chỉ là ảo giác nhìn thấy, đều có thể làm cho người ta to lớn như thế cảm giác đột ngột. Đây chính là thần tộc chi chủ, vô sắc giới thần lực uy năng sao? Nhưng mà đón lấy Diệp Phong nói nội dung, càng làm cho Đế Tân vì đó bất ngờ. Lạch cạch. Dù cho chỉ có một người nghe thư, Diệp Phong cũng là nghiệp vụ năng lực kéo đẩy, thức gõ vô một cái, Đế Tân tinh thần chấn động. Chỉ nghe Diệp Phong tiếp tục nói, nhưng mà có một ngày, đại thương quân chủ Đế Tân từ chối thần tộc huyền kém đưa tới thiên chi thần dụ, đem tập trung vào bó đuốc bên trong quét bụi, công nhiên tuyên bố phản kháng thần tộc chi tuyên ngôn, thần tộc chi chủ Thiên giận tí mặt, dẫn dắt thần tộc Thiên Lục bộ cùng Chu Quốc đại quân trước đến thảo phạt Thương Quốc. Đế Tân bỗng nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mình đang đứng ở một chỗ cổng thành bên dưới, cổng thành trên tấm bảng nhưng là viết thành triều ca ba chữ, mà lúc này thành triều ca ở ngoài đã là bị trang bị hoàn mỹ Chu quân hoàn toàn vây quanh, trên bầu trời càng có mấy đạo khí tức mạnh mẽ bóng người bồi hồi, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú thành triều ca. Bên trong một vị, chính là tóc trắng thơ, dung mạo anh tuấn thần tộc chi chủ Thiên, hắn thần tộc bóng người hoàn toàn cung cung kính kính chạm liệt phía sau. Chương 49, vô sắc giới thần lực. Đế Tân trong lòng cả kinh, tòa này thành triều ca cùng chỗ ở mình thành triều ca giống như lúc, thậm chí cố sự bên trong nhân vật cũng cùng thế giới chân thực gần như. Nếu nói là hư cấu, có thể lão giác bên trong nhìn thấy thần tộc chi chủ cùng cái kia gần như chân thực uy áp mạnh mẽ, lại sao là tùy ý bịa đặt liền có thể tư tưởng mà ra? Chẳng lẽ ở cõi đời này còn có một thế giới khác, một cái khác thương triều? Tiên sinh giảng giải, chính là chư thiên vạn giới bên trong một cái khác thương triều cố sự. Đế Tân trong lòng như vậy suy đoán, đồng thời đối với cố sự bên trong một cái khác Đế Tân cũng không khỏi lòng sinh cộng hưởng. Cố sự bên trong Đế Tân cùng nhân tộc tình cảnh có thể nói hiệu quả như nhau, khác một nhân tộc chịu đủ thần tộc cưỡng hiếp, mà bây giờ nhân tộc cũng là bị chư thánh tính toán, coi là số mệnh giao hẹn. Đế Tân trong lòng thầm nghĩ, nếu như thư bên trong nhân vật là chính mình, cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Thân là nhân hoàng, dẫn dắt nhân tộc phấn khởi phản kháng, chiến thiên đấu thần. Đây là cỡ nào giác ngộ, cỡ nào thô bạo. Cố sự bên trong nội dung vở kịch gây nên Đế Tân tình cảm cộng hưởng, có càng nhiều đại nhập cảm, phản phất chính mình thật sự ở trải qua những chuyện này, trong lòng cũng đối với áp bức người càng ngày càng không cam lòng, khát vọng sức mạnh, khát vọng thay đổi tất cả những thứ này. Cùng lúc đó, Đế Tân cũng hiếu kỳ đón lấy thư bên trong Đế Tân có thể không chống đối thần tộc lửa giận. Vậy cũng là thần tộc người mạnh nhất, nắm giữ vô sắc giới thần lực trời ạ. Hắn cùng Thiên Lục bộ dẫn dắt Chu quân giáng lâm đại thương triều ca, Đế Tân dẫn dắt nhân tộc quân phản kháng có thể không chiến thắng đối phương. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên thức gõ vô một cái, nói với Đế Tân: "Sắc trời đã tối, lần này kể chuyện chấm dứt ở đây, khách mời mời." Dứt lời, Diệp Phong đối với Đế Tân làm một cái tiễn khách thủ thế. Thức gõ đập hưởng để Đế Tân bỗng nhiên từ vũ canh truyện ký cảnh tượng bên trong phục hồi tinh thần lại, vừa nhìn sắc trời bên ngoài, thái dương hạ xuống, màn đêm đã giáng lâm. Đế Tân nháy mắt một cái, tuy rằng cố sự rất đặc sắc, có thể lẽ nào tiên sinh kể chuyện liền chỉ nói là thư sao? Sẽ không có cái gì khác. Đế Tân trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng cũng không dám thật sự ngay mặt chất vấn cùng Diệp Phong. Nhưng vào đúng lúc này, Đế Tân đầu óc cầm ầm nổ vang, ý thức dường như ly thể mà ra, trơ mắt nhìn mình trong cơ thể tuôn ra một luồng lẽ ra không nên tồn tại cường đại sức mạnh, bốn phía cảnh tượng toàn bộ biến thành trắng đen chi như. Âm thanh, sắc thái, thậm chí sự vật tồn tại bản thân đều bị áp chế. Quan trọng nhất chính là, nguồn sức mạnh này Đế Tân lúc trước đã ở một thế giới khác mạnh nhất thần tộc thiên trên người cảm thụ quá. Này, đây là thần tộc vô sắc giới thần lực, thần tộc người mạnh nhất thiên nắm giữ thần lực, sao? Đế Tân khiếp sợ vô cùng, còn chưa kịp suy tư, đồng nhiên vô sắc giới thần lực dường như dòng hút nước bình thường, chạy ngược về trong cơ thể, Đế Tân ý thức lần thứ hai chạy xe không, phản phất bay tới một thế giới khác bên trong. Cùng lúc đó, trở về Đế Tân trong cơ thể vô sắc giới thần lực cùng trong cơ thể pháp lực dung hợp, Đế Tân cái kia nhiều năm chưa từng đột phá luyện hư hợp đạo chi tu vi lập tức tăng lên dữ dội, trực tiếp đột phá quan hải, bước vào tiên cảnh giới. Này không phải trọng điểm, Đế Tân pháp lực ở vô sắc giới thần lực giúp đỡ bên dưới còn ở như nước lên thì thuyền lên một đường kéo lên, cuối cùng càng là đột phá đến kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Đế Tân tu vi mạnh thêm đồng thời khắp toàn thân còn truyền đến kèn kẹt tiếng vang, quanh thân bảo quang tiêu tán, giống như vũ hóa, một luồng thân thể mùi thơm ngát khí tràn ngập. Lúc này Đế Tân vẫn là Đế Tân, con ngươi trong suốt, vẻ mặt kiên nghị, nhưng đã không giống người thường. Sau khi thành tiên liền ngay cả thân thể cũng theo lộ sát thăng hoa, đây mới thực sự là thoát thai hoàn cốt, rút đi phàm nhân thân thể, thành tựu tiên nhân thân thể. Đế Tân ý thức cũng xuyên thấu qua vô sắc giới thần lực, phản phất trở thành một thế giới khác chính mình, người mặc thiêu đốt ngọn lửa đỏ đậm chiến giáp, cùng thần tộc liều mạng chém giết, lấy hãn nhân tộc chỉ dũng. Toàn bộ quá trình lại như là ở một cái khác thương triều sống quá một đời tự. Đợi được Đế Tân bỗng nhiên mở hai mắt ra thời điểm, thình lình phát hiện chính mình tu vi đã tăng nhiều, trong cơ thể chảy xuôi sức mạnh đã không còn là đơn thuần pháp lực, mà là vô sắc giới thần lực. Đế Tân cảm thụ vô sắc giới thần lực mạnh mẽ, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, trong lòng cũng là kinh hãi tới cực điểm. Hắn không nghĩ đến, trước mắt Diệp Tiền Bối vẹn vẹn là cho mình nói rồi một lần thư mà thôi, lại liền để cho mình nắm giữ cường đại như thế, sức mạnh đáng sợ. Hơn nữa, hắn ở đây nghe thư thời gian cũng có điều bốn cái thời thần, liền để cho mình từ phàm nhân cảnh giới đột phá đến kim tiên hậu kỳ. Đế Tân cảm thấy thôi, đừng nói thánh nhân, e sợ liền đạo tổ Hồng Quân cũng vô pháp làm được. Nghĩ đến bên trong, Đế Tân trong lòng đối với Diệp Phong kính nể đã đạt đến có 102 mức độ. Đa tạ tiên sinh, ban tặng ta cùng nhân tộc này một chút hy vọng sống. Đế Tân cong người xuống, sâu sắc đối với Diệp Phong được rồi cái đại lễ, lòng tràn đầy cảm kích, lệ nóng doanh tròng nói rằng: "Hắn mấy ngày nay chịu đựng áp lực thực sự là quá to lớn, dã tâm bừng bừng chư hầu, thánh nhân âm mưu tính toán, quá nhiều, một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Mà bây giờ, ở Diệp Tiền Bối chiếu cố bên dưới, hắn rốt cục thu được tha thiết ước mơ sức mạnh. Tuy rằng cục diện đồng dạng nguy cơ tứ phía, nhưng đối với Đế Tân tới nói đã có phản kháng chư thiên thần Phật tư bản cùng sức lực." Diệp Phong hai tay chắp ở sau lưng mỉm cười đối mặt, cũng không nhiều lời, thành thật mà nói hắn cũng bị sợ hết hồn. Ngay ở mới vừa, Diệp Phong trong cơ thể cũng hiện ra một luồng sức mạnh cường hãn, chính là vô sắc giới thần lực, hơn nữa mượn do vô sắc giới thần lực, tu vi tăng lên dữ dội, từ thái ất kim tiên sơ kỳ tăng lên tới thái ất kim tiên trung kỳ, đông dưng tăng lên dữ dội một cái cảnh giới nhỏ. Tu hành như đi ngược dòng nước, càng là đến mặt sau, tu hành tăng lên cảnh giới liền càng là khó khăn. Từ thái ất kim tiên sơ kỳ tăng lên tới thái ất kim tiên trung kỳ, nhìn như là một cái cảnh giới nhỏ, có thể tăng lên độ khó so với Đế Tân tu luyện đến kim tiên hậu kỳ còn khó hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nắm giữ vô sắc giới thần lực, tu vi tăng lên, lần này chuyên hưởng nghe thư thu hoạch xa so với Diệp Phong dự liệu phải lớn hơn, nội tâm cũng là thỏa mãn vô cùng. Đế Tân chỉ là hiểu rõ đến Vũ Canh truyện ký một chút bối cảnh cùng mới đầu nội dung vở kịch, mà Diệp Phong trong đầu có thể còn chứa hoàn chỉnh nội dung vở kịch, xa so với Đế Tân rõ ràng vô sắc giới thần lực mạnh mẽ. Càng mấu chốt chính là, này vô sắc giới thần lực là trải qua hệ thống lực lượng gia trì, lột sắc quá. Không chút nào nói quyết đại, đáng sợ như thế đến cường lực lượng, coi như đặt ở 3000 đại đạo pháp tắc bên trong, cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Đế Tân thu hoạch được lực lượng sau, cũng không ở lại lâu, chỉ lo chính mình ma tức tức gây nên Diệp Phong không vui, dù sao trước đối phương cũng đã hạ lệnh trục khách. Mà Diệp Phong chính mình, nhưng là dự định mấy ngày nay trước tiên tạm dừng một hồi kể chuyện, chính mình bế quan hảo hảo nghiên cứu một chút vô sắc giới thần lực. Căn cứ Vũ Canh truyện ký ghi chép, ta hiện tại vô sắc giới thần lực nên còn ở vào tầng thứ nhất cảnh giới, cũng chính là thiên khải, chính là không biết đột phá đến tầng thứ hai cảnh giới ám gian ngục sau, thực lực có thể đến thế nào một loại mức độ. Diệp Phong suy tư đồng thời đã ngồi xếp bằng xuống, vô sắc giới thần lực tuôn ra, thần viết các ở ngoài cùng mọi khi không khác, bên trong nhưng rơi vào một mảnh tối tăm không ám. Vô sắc không hề có một tiếng động trong lĩnh vực. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, văn trọng, ta chính là lượng kiếp trung kết giả. Đêm đen giáng lâm, Đế Tân cũng hài lòng trở lại vương cung. Bên trong tầm cung, Đế Tân ngồi xếp bằng giường ngọc bên trên đang định trắng đêm tu luyện, hảo hảo thích ứng cùng nắm giữ trong cơ thể vô sắc giới thần lực. Tuy nhiên, nhưng vào lúc này một luồng âm gió thổi tới, hóa trang thành cung nữ chín con trĩ đỏ càng công khai đi vào tầm cung. Chín con trĩ kê tinh cười híp mắt nói với Đế Tân, đại vương, nô tỳ đến cho ngài thị tẩm. Đang khi nói chuyện, chín con chi kê tinh đã triển khai mê hoặc mê thần thuật, nguyên bản không đáng chú ý cung nữ lập tức biến quốc sắc sinh hương, tư thái xinh đẹp, mọi cử động tràn ngập khó có thể chống đối sức mê hoặc. Đã là kim tiên trung kỳ chín con chi kê tinh, lúc này phát công, mê hoặc sức mạnh càng là vượt xa trước cửu vĩ hồ ly tinh. Lúc này Đế Tân còn không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở trên giường ngọc, phản phất dại ra như thế. Thấy một màn này, chín con chi kê tinh khỏe miệng cười quyến rũ càng sâu. Quả nhiên, Đế Tân có điều là một cái tu vi thấp kém nhân tộc mà thôi, lại có thể nào chống đối lão nương mê hoặc mê thần thuật đây? Chỉ cần nàng đem Đế Tân mê hoặc, chờ phong thần sau khi kết thúc, nàng liền có thể một bước lên trời, trở thành thánh nhân đệ tử, hưởng thụ vô tận vinh quang. Này ngẫm lại, cũng làm cho Chí Kê Tinh tâm thần kích động, vô cùng chờ mong. Nhưng mà ngay ở chín con Chí Kê Tinh cho rằng vạn sự thuận lợi, Dương Dương tự đắc không hề phòng bị tiếp cận Đế Tân thời điểm. Nhân Hoàng Đế Tân hai mắt vừa nhấc, ánh mắt sắc bén vô cùng, băng lạnh lùng nhưng mà nhìn thẳng tư thái yêu mị, mê hoặc vô song chín con Chí Kê Tinh. Ở trong mắt hắn cái nào còn có cái gì cung nữ, phân biệt là một con xấu xí gà mái thôi, dù cho ngụy trang cho dù tốt, cũng không gạt được như vậy nắm giữ vô sắc giới thần lực đã đến Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới Đế Tân. Yêu nghiệt to gan, cho mèo đã dám múa dịu qua mắt thợ, thật không biết trời cao đất rộng, đại uy thiên long. Đế Tân mở miệng, quát to một tiếng, chí cao vô thượng hoàng giả khí tức lan tràn ra, chấn động chín con Chí Kê Tinh đầu vang lên ong ong. Sau một khắc, nàng kinh hãi phát hiện lấy Đế Tân làm trung tâm, bốn phía cảnh tượng rút đi màu sắc, mất đi âm thanh, chính mình khắp toàn thân càng là suy yếu vô cùng, Kim Tiên trung kỳ thực lực mười không còn một. Vẫn không có đợi được nàng phản ứng lại, Đế Tân đã cách không một trường vỗ ra, thiên khải cấp vô sắc giới thần lực hóa một cái màu đen cự long, gầm thét lên nhảy vào Chí Kê Tinh trong cơ thể. Chín con Chí Kê Tinh sắc mặt trắng bệch, trong lòng sinh ra vô tận kinh hoàng tâm ý, liền linh hồn đều đang run rẩy. Nàng muốn chạy trốn, nhưng cũng bị vô hình khí thế cho triệt để khóa chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn này dương nhanh múa vút màu đen cự long đem thôn phệ. Màu đen cự long gào thét mà qua, vô thanh vô tức, tối tăm không ám, thậm chí không có cảm giác đau đớn. Chín con Chí Kê Tinh vẻ mặt sợ hãi, sau một khắc thân thể cùng thần hồn dường như binh giải, ở vô sắc giới thần lực trùng kích vào, tại chỗ hóa thành cho tàn, chết không thể chết lại. Ở vô sắc giới thần lực trong lĩnh vực, chín con Chí Kê Tinh thậm chí ngay cả một câu di ngôn đều không có để lại, liền như vậy ngã xuống. Đế Tân thu rồi vô sắc giới thần lực, nhìn mặt trước chỉ còn dư lại xoa một cái bụi bặm yêu nghiệt, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc hưng phấn. Đây là quả nhân lần thứ nhất vận dụng vô sắc giới thần lực diệt trừ yêu tà, đối phương tu vi ít nói cũng có Kim Tiên trung kỳ, coi như văn trọng đến rồi cũng không địch lại, bây giờ lại bị quả nhân một đòn thuần sát. Đế Tân tự lẩm bẩm, hai mắt vô cùng sáng sủa, nội tâm cực nóng như hỏa. Ngay ở trước đây không lâu, hắn liền tiên đạo cảnh giới đều không có bước vào, nhưng hiện tại nhưng trực tiếp trở thành Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới cường giả. Hơn nữa, dựa vào vô sắc giới thần lực ở, chỉ cần là thái ớt Kim Tiên cảnh giới bên dưới tu sĩ, hắn đều dám một trận chiến, thậm chí còn có rất lớn xác suất có thể thắng. Mà hết thảy này tất cả đều là Diệp Tiền Bối ban cho hắn. Tự tay đánh chết Chí Kê Tinh sau, Đế Tân càng thêm xác thực tin Diệp Tiền Bối chính là hắn cùng toàn bộ nhân tộc khổ hải ngọn đèn sáng, duy nhất hy vọng. Bây giờ lượng kiếp đã tới, sáu đại thánh nhân trong bóng tối đấu sức, đem nhân tộc coi làm quân cờ, cũng chỉ có Diệp Tiền Bối mới có năng lực cứu vớt nhân tộc. Đế Tân là hưng phấn ngủ không được, mà cùng lúc đó, Tây Phương Giáo Chuẩn Đề đạo nhân tiếp dẫn đạo nhân hồn nhiên lòng sinh cảm ứng, trở tay lấy ra chín con Chí Kê Tinh mệnh hồn đèn, kết quả phát hiện đèn đuốc đã tắt, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Chín con Chí Kê Tinh chết rồi. Chẳng lẽ nói là Văn Trọng lại ra tay rồi? Chuẩn Đề đạo nhân đầy mặt bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ là tình huống như thế. Tiếp dẫn đạo nhân trong mắt lộ có ngoài ý muốn vẻ, làm như chết ở Đế Tân trong tay, không nghĩ đến này Đế Tân thực lực lại cường đại như thế, liền Kim Tiên trùng kỳ chín con Chí Kê Tinh cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ là thiên cơ hỗn loạn, ngay cả ta cũng không thể suy tính hắn làm cho là thủ đoạn gì. Không đạo lý à, lúc trước Đế Tân ở Hoa Hoàng Miếu dâng hương thời gian, liền tiên đạo cảnh giới tu vi cũng không, nhưng ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, tăng lên tới đủ có thể đánh chết Kim Tiên trùng kỳ chín con Chí Kê Tinh mức độ. Nói đến chỗ này, Chuẩn Đề đạo nhân trở nên trầm mặc, cùng Tiếp Ứng đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt nhất thời biến ảo không ngừng. Biến số lại ra tăng rồi, Đế Tân thực lực có thể nói hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ. Liên tiếp tính toán, vẫn cứ cuối cùng đều là thất bại, này không chỉ có là để bọn họ mất hết mặt mũi, càng là nghiêm trọng trở ngại sau này lợi ích. Càng là biết rõ ràng Đế Tân biến hóa, khẳng định là cùng thành triều ca bên trong bí mật lớn có quan hệ, làm sao trước vẫn không có chỗ xuống tay, biết đến manh mối thực sự là quá ít. Tiếp dẫn đạo nhân cắn răng nói rằng, không tiếc bất cứ giá nào, chúng ta đều phải tìm được thành triều ca cất giấu chân chính bí mật, biến số này quá to lớn, tiếp tục bỏ mặc chỉ có thể đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi. Vào lúc này Chuẩn Đề đạo nhân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngạc nhiên mở miệng nói rằng, biến số. Nguy rồi, Nguyên Thủy bên kia ta nhớ rằng đã phái ra Khương Tử Nha đi đến Tây Kỳ đúng không? Nói đến chỗ này, Tiếp dẫn đạo nhân cũng mặt lộ vẻ kinh dị. Liên kế hoạch của bọn họ đều thất bại, cái kia Nguyên Thủy bên đó đây. Bỗng nhiên, Tây Phương Nhị Thánh trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy Tây Kỳ khu vực phương hướng có một viên óng ánh cổ sáng bước lên mà đi, xông thẳng 33 tầng trời ở ngoài Tử Tiêu cung mà đi. Văn Trọng rời đi thần viết các liền dựa theo Diệp Phong kể chuyện nhắc tới vị trí, toàn lực chạy đi cuối cùng cũng coi như là đi đến Tây Kỳ vị thủy. Khương Tử Nha cũng là vừa mới rời khỏi Côn Lôn Sơn, nhấc theo giỏ cá, cần câu đến chỗ này câu cá. Dựa theo sư tôn nói, ta chỉ cần ở chỗ này thả câu, chờ đợi người hữu duyên mời ta trở lại làm quốc phụ liền có thể. Khương Tử Nha tự lẩm bẩm, trong lòng không khỏi trở nên hưng phấn. Đầu tiên là bái sư thánh nhân, hiện tại lại phải làm quốc phụ, chính mình đây là muốn kiến công lập nghiệp tiết đâu à? Ở bái vào thánh nhân giáo phái trước, Khương Tử Nha có điều một giới hương giã thôn phu, hiện tại vị nhưng là một cái thiên một cái địa, làm sao không khiến hưng phấn? Văn Trọng con mắt xoay tròn xoay một cái, nên ngang, thẳng hướng đi Khương Tử Nha. Đi tới thời điểm, còn trùng Khương Tử Nha hô, lão tiên sinh, ngươi này trực câu treo ở mặt nước ba tấc, có còn không mùi ngon làm sao có thể câu đến ngư? Trong giọng nói có nghi hoặc có không rõ, càng có nghi vấn, quả thực không hề kẽ hở. Đây là đương nhiên. Trước Văn Trọng đang nghe thư thời điểm liền tận mắt nhìn thấy Khương Tử Nha nguyện người mắc câu cơ xương cảnh tượng, tự nhiên rõ ràng nên nói cái gì nên làm cái gì. Khương Tử Nha nhận biết có người lại đây, dương mắt vừa nhìn, thấy Văn Trọng long tinh hổ dũng, không giận tự uy, vừa nhìn chính là không phải bình thường kẻ bề trên, hai mắt nhất thời sáng ngời. Đến rồi, cơ duyên của ta đến rồi. Khương Tử Nha hưng phấn, nghe vậy cười to hô, phụ mệnh người mắc câu đến. Đang khi nói chuyện, Khương Tử Nha trong bóng tối triển khai một nho nhỏ phép che mắt. Nước sông dầm một tiếng, càng là có một con hai thước kim lý dược ra mặt nước, một cái cắn ở trực câu trên, bay nhảy bậy thân thể. Tình cảnh này nếu như là để phàm nhân thấy, cái kia tất nhiên là trợn mắt ngoác mồm, thử hỏi ai từng thấy trực câu câu đến loại này cá lớn. Khương Tử Nha nội tâm cũng là đắc ý phi thường, lấy hắn tu vi có thể triển khai phép thuật có hạn, thế nhưng đã đầy đủ dọa dẫm phàm nhân. Chương 51, một giản đập ra phong thần đại kết cục. Khương Tử Nha còn đang khoe khoang chính mình phép thuật, mà Văn Trọng liền đứng ở một bên lạnh lạnh nhìn hắn. Vốn là Khương Tử Nha thiếu một chút liền thành chính mình tiểu sư thúc. Kết quả đối phương chủ động đứt đoạn mất phần này, nhân quả quay đầu bái vào xiển giáo, hiện tại càng là nghe lệnh Nguyên Thủy vì tính toán đại thương nhân tộc mà xuất hiện vị thủy. Đáng hận nhất chính là, Khương Tử Nha cũng là thuần khiết nhân tộc, bây giờ nhưng phải ngược lại tính toán nhân tộc. Như vậy mầm họa, nhất định phải đem diệt trừ. Nhìn Văn Trọng trầm mặc không nói dáng vẻ, Khương Tử Nha nghĩ thẩm chính mình khẳng định là đè ép đối phương, còn lại chính là chờ trò chuyện hai câu làm cho đối phương xin mời chính mình trở lại làm quốc phụ. Văn Trọng lúc này nói rằng, các hạ thần thông như thế thật sự là kinh thế hai tục, thứ không dám giấu giếm lần này ta đến đây, chính là xin ngươi đi một chỗ, có thể được vạn người ngưỡng mộ. Mắt thấy chính mình tức sắp trở thành quốc phụ, chịu đến vạn người kính ngưỡng, Khương Tử Nha trong lòng nhất thời kích động lên, nhưng ở bề ngoài vẫn là rụt rè nói rằng, khắc khắc, không biết là ở chỗ nào. Văn Trọng cười lạnh một tiếng đại xoay tay một cái, thư hùng song tiên nhất thời bị hắn nắm tại trong tay, phong thần bảng. Văn Trọng sau khi nói xong, trực tiếp nhảy lên một cái, luân động trong tay thư hùng song tiên bay thẳng đến Khương Tử Nha đầu lâu ném tới. Ầm. Ở Khương Tử Nha chố mắt ngoác mồm trong ánh mắt, đầu của hắn dường như đại dưa hấu giống như trực tiếp nổ tung, chết để chết. Cùng lúc đó, một đạo màu vàng nhạt thần quang bay ra, hóa thành một đạo sông thẳng Tử Tiêu cung phong thần bảng óng ánh của sáng. Phi hùng hình ảnh người cùng phong thần lượng kiếp có quan hệ rất lớn, dù cho Khương Tử Nha tu vi bé nhỏ, hiện nay thân tử đạo tiêu cũng đủ để gợi ra kinh thiên dị tượng. Tử Tiêu cung bên trong, phong thần bảng kim quang lấp lóe, dị tượng liên tục. Gừng. Cỡ này dị động một khi truyền ra, nhất thời sáu thánh chấn động. Thông Thiên giáo chủ lông mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhưng nhìn về phía thành Triều Ca, đã rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Hoa Hoàng cung bên trong nữ hoa cũng là bỗng nhiên cả kinh, không nghĩ đến có người lại gan lớn đến mức độ này, liền thiên mệnh khống chế phong thần bảng Khương Tử Nha đều như thế giết chết. Có điều nữ hoa thánh nhân tuy nói trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn cứ không hề bị lay động, hiển nhiên quyết định chủ ý muốn sống chết mặc bay. Tây Phương Nhị Thánh cũng là tê cả da đầu. Phong thần lượng kiếp này vừa mới bắt đầu a, Khương Tử Nha liền như thế không có dấu hiệu nào trực tiếp bị giết đi. Càng quan trọng chính là, Khương Tử Nha mới vừa xuống núi không lâu liền đánh giấm, rất rõ ràng đối phương cùng trước như thế, đều là biết trước. Bát Cảnh cung bên trong, Thái Thanh hai mắt khép kín, không buồn không vui, chỉ là chậm rãi đứng dậy, một bước bước ra biến mất không còn tăm hơi, không biết đi tới nơi nào. Thậm chí nguyên bản lấy thân hợp đạo, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Hồng Quân đạo tổ cũng bị kinh động tỉnh lại. Hồng Quân thực sự là không hiểu, vốn là toàn bộ phong thần lượng kiếp hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay, bây giờ nhưng liên tiếp xuất hiện biến cố. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư cung. Rầm rầm rầm. Trên đỉnh núi mây đen hội tụ, lôi đình rít gào, Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ khắc này nổi giận tới cực điểm. Trên núi Côn Lôn 12 kim tiên cùng Vân Trung Tử mọi người cảm nhận được Ngọc Hư cung bên trong truyền đến khí thế khủng bố sau, đều là dùng mình như kinh, liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra Khương Tử Nha mệnh hồn đèn, điểm ra một điểm kim quang thi ở dập tắt bấc đèn trên, phốc thử một tiếng dập tắt hồn hỏa lần thứ 2 bị nhen lửa. Mặc dù là tạm thời, thế nhưng đã đầy đủ Nguyên Thủy Thiên Tôn tra ra hung thủ. Ánh đèn chập chờn, xuyên thấu qua ánh sáng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Tây Kỳ Vị Thủy, nhìn thấy đang dùng trực câu câu cá Khương Tử Nha. Mới đầu hết thảy đều ở dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc trước bàn giao tiến hành bài bố, nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo, Văn Trọng đi tới, luôn nâng lên trong tay tư hùng song giản trực tiếp đánh nổ Khương Tử Nha đầu chó. Phốc thử, sau một khắc hồn hỏa dập tắt, cảnh tượng cũng biến mất theo không gặp. Thật là to gan lá gan. Nguyên Thủy Thiên Tôn song quyền nắm chặt vang lên ken két, muốn rách cả mí mắt, lửa giận công tâm. Được lắm Văn Trọng, nho nhỏ ba đời tiệt giáo đệ tử cũng dám giết ta đệ tử thân truyền. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu, hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra câu nói này. Khương Tử Nha Thiên Phú tuy rằng thật kém vô cùng, nhưng lại là trời sinh phi hùng hình ảnh, phong thần nhân vật then chốt, bây giờ lại bị tiệt giáo đệ tử giết chết, cơn giận này làm sao có thể để Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn xuống? Vốn là Khương Tử Nha ở hắn xiển giáo có thể nói là chiếm hết phong thần ưu thế, bây giờ những này ưu thế đều không còn sót lại chút gì. Thêm vào trước Thái Ất chân nhân bị giết một chuyện, cái thứ nhất leo lên phong thần bảng, để xiển giáo bộ mặt đều mất hết. Hai sự cùng hiện lên trong lòng, càng làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận ngút trời, trong lòng bất chấp, nhất định phải làm cho Văn Trọng thân tử đạo tiêu. Giết ta đệ tử, liền lấy tính mạng đến trả lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn một bước bước ra, trong nháy mắt biến mất ở Ngọc Hư cung bên trong. Nhưng mà đợi được Nguyên Thủy Thiên Tôn đến Tây Kỳ Vị Thủy sau, nhưng trực tiếp vừa hụt. Phạm vi 1 triệu dặm, nơi nào còn có Văn Trọng bóng người? Nguyên lai Văn Trọng cũng không phải người ngu, biết giết Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ truy sát mà tới. Vì lẽ đó Văn Trọng giết chết Khương Tử Nha sau, lập tức liền hướng Kim Ngao Đảo bỏ chạy. Kim Ngao Đảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Vị Thủy vô hồ sau, lại lần nữa một bước bước ra, đi đến Kim Ngao Đảo bầu trời. Nhìn gần trong gang tấc Kim Ngao Đảo, nổi giận Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút nghĩ ngợi một trường vỗ ra. Rầm rầm. Thánh nhân lực lượng vừa ra, phản phất huy hoàng thiên uy hiện ra, toàn bộ Kim Ngao Đảo sở hữu tiệt giáo đệ tử đều là sắc mặt trắng bệnh, kinh hoàng tới cực điểm. Cong. Một tiếng lanh lảnh tiếng kiếm reo vang lên, phong vân quấy động, kiếm khí đột nhiên xuất hiện, tùy ý như mưa, dễ dàng đem trưởng ấn hóa giải. Kim Ngao Đảo bốn phía ở kiếm reo dưới áp chế trong nháy mắt khôi phục gió êm sóng lặng. Lúc này thân mang áo bào đen, cả người tỏa ra băng lạnh kiếm ý thông thiên giáo chủ xuất hiện ở Kim Ngao Đảo bầu trời, che ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Vừa mới chính là hắn ra tay, hóa giải Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích. Mà Văn Trọng lúc này liền đứng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh. Văn Trọng lúc này cũng là sợ không thôi, chính mình ở sư tôn bảo vệ cho chân trước trở lại Kim Ngao Đảo, không nghĩ đến chân sau Nguyên Thủy Thiên Tôn liền giết tới. Nếu như lần này không có sư tôn ra tay, chính mình chỉ sợ là phải cho Khương Tử Nha chôn cùng. lấy hắn kim tiên cước trình muốn ở Nguyên Thủy Thiên Tôn đuổi theo trước trốn về Kim Ngao Đảo vẫn có nhất định độ khó. Có điều cũng may Thông Thiên giáo chủ thấy Khương Tử Nha ngã xuống sau, liền đoán được là cùng ở tại thần viết các bên trong nghe thư Văn Trọng gây nên, triển khai vô thượng pháp lực đem nhận trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nhìn thấy Văn Trọng, nhất thời nổi trận lôi đình, trực tiếp đầy mặt tức giận quát lớn nói: "Văn Trọng, ngươi thật là to gan, thân là huyền môn bốn đời dám giết ta đệ tử thân truyền." Lời vừa nói ra, hắn hoặc sáng hoặc tối quan tâm việc này thánh nhân cùng ngọc đế, đại năng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Ai có thể nghĩ tới một cái nho nhỏ kim tiên lại như vậy hùng hổ, trực tiếp liền đem nắm giữ phi hùng hình ảnh Khương Tử Nha làm thịt rồi. Thực Khương Tử Nha bản thân thực lực không mạnh, đặc thù chính là hắn có phi hùng hình ảnh số mệnh hộ thể, rất nhiều lúc đều có thể gặp dự hóa lành, hơn nữa sau lưng có Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ dựa, ở Hồng Hoang Thiên Địa cơ bản xem như là có thể nên ngang mà đi. Làm sao gặp phải sớm báo trước tất cả Văn Trọng, quốc phụ còn không lên làm trực tiếp liền bị nhấc đi rồi. Chương 52, chỉ cần ta không có đạo đức thì sẽ không bị đạo đức bắt cóc. Trên đảo Kim Ngao, Thịnh Nộ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ xa xa đối lập, bọn họ tản mát ra khí tức để thế giới Hồng Hoang đất trời tối tăm, toàn bộ Đông Hải cũng giống như là sôi trào lên tự, vô tận sóng lớn ngập trời. Thái Ức chân nhân cùng Khương Tử Nha liên tiếp ngã xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ mặt mất hết, rất có khả năng gặp cùng Thông Thiên giáo chủ trở lại trên một hồi thánh nhân đại chiến. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi trách, Thông Thiên giáo chủ biểu hiện phi thường bình tĩnh, hờ hững nói rằng: "Nguyên Thủy, tất cả những thứ này đều là ta chỉ thị Văn Trọng đi làm, ngươi lợi ích Khương Tử Nha đến đem nhân tộc cùng tiệt giáo đệ tử kéo vào lượng kiếp bên trong, thật sự cho rằng điểm ấy âm mưu thủ đoạn ta không nhìn ra được sao?" Khương Tử Nha một cái nho nhỏ huyền môn đệ tử đại ba, cũng dám tính toán toàn bộ tiệt giáo, tự nhiên đang chém. Thông Thiên giáo chủ trước quá để ý Tam Thanh trong lúc đó tình nghĩa huynh đệ, nếu không là Diệp Tiền Bối nhắc nhở lời nói, Vạn Tiên đến bái tiệt giáo liền muốn diệt ở Thái Thành, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Tây Phương Nhị Thánh âm mưu rơi xuống. Chính là, không có đạo đức thì sẽ không bị đạo đức bắt cóc. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỗ nào không cần cực, vậy hắn cũng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không cái gì đạo đức cùng đạo nghĩa nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là liên tiếp ngã xuống hai vị đệ tử thân truyền, còn bị Thông Thiên giáo chủ như vậy quá mắng, sắc mặt đều bởi vì phẫn nộ mà vặn mèo. "Thông Thiên, ngươi muốn chết?" Nguyên Thủy Thiên Tôn dứt lời, liền muốn lấy ra bản cổ phiên cùng đối phương đại chiến một trận. "Ngươi như có bản lĩnh này, liền đều có thể thử một chút xem." Thông Thiên giáo chủ tay áo phần phật, chắp hai tay sau lưng, phía sau xích bạch thanh huyền bốn màu ánh kiếm đồng thời sáng lên. Chu Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm phân biệt đứng ở đất trời bốn phía đông nam tây bắc bốn cái phạm vi, sát phạt kiếm khí giống như làn sóng phun trào cuồn cuộn mà đến, ẩn chứa lớn lao uy năng, chỉ một thoáng tiên điệu thất sắc, nhật nguyệt biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, mạnh mẽ thu hồi pháp bảo của chính mình, sắc mặt khó coi nhìn đặt ở trước mặt mình Chu Tiên kiếm trận. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn dù cho giận không nhịn nổi, có thể trong đầu nhưng vẫn duy trì lý trí, biết chỉ dựa vào bản thân sức lực của một người, căn bản không làm gì được Chu Tiên kiếm trận, tùy tiện tiến vào chỉ có thể chỉ tăng trò cười. Nếu như thể hiện bị Chu Tiên kiếm trận cho chém giết, cho dù hắn chân linh ký thác thiên đạo bên trên bất tử bất diệt, cũng sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. "Thông Thiên, ngươi cũng chỉ gặp trốn ở trong kiếm trận sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng, không cam lòng nóng nhìn trong kiếm trận Thông Thiên giáo chủ cùng Văn Trọng, từng chữ từng câu nói rằng. Thông Thiên giáo chủ thần sắc bình tĩnh nói: "Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi..." Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Thông Thiên giáo chủ sang muốn thổ huyết, thế nhưng rất nhanh Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt bình tĩnh lại. Thiên đạo đệ nhất sát trận uy năng hắn không phải lần đầu tiên thấy, lúc trước bốn thánh đô bị này Chu Tiên kiếm trận đánh cho vô cùng chật vật, hắn sức lực của một người càng thêm là không thể lay động được. Bây giờ kế sách duy nhất chỉ có tu luyện Thái Thanh chuyển xuống phá trận phương pháp. Đợi được phá trận phương pháp tu luyện đại thành, sau khi lại nổi lên xung đột, nhất định phá diệt Chu Tiên kiếm trận, diệt Thông Thiên uy phong. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng, Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận không chỉ là Thông Thiên giáo chủ thủ đoạn mạnh nhất, đồng thời cũng trấn áp tiệt giáo số mệnh. Một khi Chu Tiên kiếm trận bị phá, bốn chiếc tiên kiếm bị đoạt đi, tiệt giáo không có số mệnh trấn áp đồ vật, giống như đại hạ tương khuynh không còn nữa tuần rồi. Đến thời điểm Thông Thiên giáo chủ lại như là không còn hàm giang hổ, còn chưa là tùy ý chính mình bắt bí. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngóng nhìn Thông Thiên giáo chủ, giọng căm hận nói rằng: "Thông Thiên, sau này lưu cho thời gian của ngươi đã không hơn nhiều, nắm lấy cuối cùng này thời gian tiếp tục đắc ý đi." Sau khi nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn để cho Thông Thiên giáo chủ một cái ý tứ sâu xa cởi gằn, xoay người rời đi. Mắt thấy lần thứ hai bước lui Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ nhưng không có cao hứng cùng đắc ý, trái lại trong lòng cảm thấy đến kỳ quái. Bản tọa có Chu Tiên kiếm trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn có gì sức lực nói ra lời ấy? Thông Thiên giáo chủ tự lẩm bẩm, suy tư này khác thường một màn. Diệp Phong tiên sinh trước đã nói, tiệt giáo cuối cùng sẽ ở phong thần lượng kiếp bên trong diện, nhưng ta rõ ràng chấp trưởng có Chu Tiên kiếm trận, có này đệ nhất sát trận trấn áp, thử hỏi ngoại trừ đạo tổ ở ngoài còn có ai có thể uy hiếp đến bản tọa? Có thể đã như vậy, tại sao tiệt giáo còn có thể diệt đây? Thông Thiên giáo chủ trong lúc suy tư, trong đầu bốc lên rất nhiều suy đoán, càng nghĩ càng là cảm thấy đến không đúng, trong lòng không rõ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Sư tổ, ngài nhưng là đang phiền não phong thần việc. Một bên Văn Trọng thấy thế, thân thiết dò hỏi. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi gật đầu, biểu hiện nghiêm nghị nói rằng, can hệ trọng đại, tổng cảm giác Nguyên Thủy bọn họ có âm mưu gì trong bóng tối bố cục, lần này ta dự định đi vào thành triều ca hỏi lại cái rõ ràng. Văn Trọng nghe vậy mặt lộ vẻ bất ngờ vẻ, lúc trước sư tổ cũng đã có nói nếu như không phải đến lúc mấu chốt, hắn là sẽ không lại đi thành triều ca, nguyên nhân là lo lắng tự thân mục tiêu quá lớn, gặp bại lộ thành triều ca bí mật. Thông Thiên giáo chủ cũng có chính mình cân nhắc, đầu tiên là Thông Thiên sự uy hiếp của bọn họ thực sự là quá lớn, cho hắn một loại cực bất an cảm giác. Thử hỏi nếu như mình cùng Chu Tiên kiếm trận cũng không ngăn nổi tiệt giáo diệt kết cục, cái kia trong tương lai đến tột cùng là đáng sợ dường nào tai họa đang đợi tiệt giáo. Mặt khác, Thông Thiên giáo chủ cũng rõ ràng thần viết các sự tình không thể vĩnh viễn ẩn giấu hạ xuống. Ở chân tướng lộ ra ánh sáng trước, nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây vì là tiệt giáo sớm tính toán. Tây Phương giáo, Linh Sơn đạo trưởng. Mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lại một lần bị Thông Thiên giáo chủ bước sau khi đi, Tây Phương Nhị Thánh biểu hiện nhưng phi thường nghiêm nghị. Đế Tân, Văn Trọng, một cái giết chín con chí kê tinh, một cái khác giết Khương Tử Nha, bọn họ tại đây thành Triều Ca đến tuột cùng được rồi chỗ tốt gì? Chuẩn Đề đạo nhân tự lẩm bẩm, đưa mắt tìm đến phía thành Triều Ca, nỗ lực tiếp tục điều tra tình báo. Nhưng mà chỉ là nhìn nhiều cái nhìn này, lại làm cho Chuẩn Đề đạo nhân không nhịn được run lập cập. Nguyên bản thành Triều Ca cái kia nghèo nàn số mệnh trong một đêm đột nhiên tăng vọt, nguyên bản chỉ có 37 năm khí số, hiện nay nhưng tăng lên tới 100 năm. Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân đều bị tình cảnh này đã kinh động, đầy mặt không thể tin tưởng. Số mệnh trong một đêm tăng lên dữ dội. Chuyện như vậy coi như là thánh nhân cũng không thể dễ dàng làm được. Phải biết trước bốn đại thánh nhân sở dĩ như vậy trắng trợn không kiêng dè tính toán nhân tộc, chính là nhìn chúng rồi nhân tộc chỉ còn giữ lại 37 năm số mệnh, căn bản không cần kiêng kỵ, cảm thấy đến tính toán nhân tộc quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả hiện tại nhân tộc số mệnh đột nhiên cường thịnh, biến số bỗng nhiên tăng nhanh, tất cả cũng đều biến khó bề phân biệt lên. Chí ít hiện tại, Tây Phương Nhị Thánh là không dám dễ dàng đi chấp hành cái gì phá hoại nhân tộc số mệnh kế hoạch. Chương 53, Khương Tử Nha phục sinh. Này sau lưng chỉ điểm Đế Tân, Văn Trọng thậm chí thông thiên giáo chủ tồn tại, tu vi cảnh giới khẳng định đã vượt qua thánh nhân cấp độ. Chuẩn Đề đạo nhân căn cứ trước thu được một ít ly tán tình báo, liều chắc và tập hợp sau như vậy kết luận nói. Tiếp dẫn đạo nhân nói rằng, thông thiên giáo chủ bọn họ cũng ở hết sức cẩn giấu sự tồn tại của người nọ cùng tình báo, đối phương nếu là vượt qua thánh nhân tồn tại, cái kia không phải chúng ta có thể ứng phó được rồi, chỉ có leo lên Tử Tiêu cung đem lúc này đăng báo Hồng Quân đạo tổ. Chuẩn Đề đạo nhân cũng là đầy mặt tán đồng nói rằng, liền nhớ chúng ta trước phân tích như vậy, nếu phong thần thật sự liên tục xuất hiện biến số, tối nên ngồi không yên ngoại trừ Nguyên Thủy, chính là đạo tổ, dù sao phong thần việc cũng là hắn một tay dẫn dắt. Tây Phương Nhị Thánh một phen thương lượng, cảm thấy đến cái kế hoạch này có thể được, còn chưa dùng xem trước các loại tính toán như vậy gánh chịu thất bại nguy hiểm cùng sỉ nhục, lúc này nhấc lên độn quang chạy tới Tử Tiêu cung. Đợi được Tây Phương Nhị Thánh đến Tử Tiêu cung thời điểm, lại phát hiện đại điện bên trong đã sớm có hai người trước một bước đến, ngoại trừ Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở ngoài còn có thể là ai? Nguyên lai Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi Kim Ngao đảo sau cũng không có trực tiếp ngọc hư cùng, mà là ở nửa đường bị Thái Thanh ngăn cản xuống, nói cho hắn trước tiên đi Tử Tiêu cung nhìn sự tình có còn hay không khả năng chuyển biến tốt. Đó là Chuẩn Đề đạo nhân quan tâm trọng điểm không phải hai vị thánh nhân, mà là ở thánh nhân bên cạnh, trôi nổi thân ảnh mơ hồ. Cái kia dĩ nhiên là trước bị Văn Trọng đánh bể đầu Khương Tử Nha, hoặc là nói là Khương Tử Nha chân linh. Cũng không biết tại sao, Khương Tử Nha chân linh bồi hồi ở Thiên Thư Phong Thần bảng bốn phía, vừa không có tiêu tan cũng không có thật sự leo lên Phong Thần bảng. Cùng lúc đó, trong đại điện một tia sáng trắng lấp lóe, tóc bạc, bạch mi, khuôn mặt giàn mua trên người mặc một mạc đạo bào Hồng Quân đạo tổ đột nhiên xuất hiện ở chủ tọa, cầm trong tay phất trần, ngồi xếp bằng. Chúng ta bái kiến đạo tổ. Bốn đại thánh nhân cung kính hành lễ. Các ngươi vì sao sự mà đến? Hồng Quân đạo tổ biết rõ còn hỏi, ngữ khí bình tĩnh, không mang theo chút nào chập trùng nói rằng: "Đạo tổ, ngài có thể phải cho Đồ Nhi làm chủ a?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ xuất hiện, vội vã bãi làm ra một bộ oa nước răng rắc, vô cùng đáng thương đau tố lên Thông Thiên giáo chủ, cái kia Thông Thiên ỷ vào chính mình có Chu Tiên kiếm trận, vẫn hùng hổ dọa người, đều bắt nạt đến ta xiển giáo trên đầu đến rồi, đầu tiên là dung túng môn hạ đệ tử giết Đồ Nhi ta Thái Ức chân nhân, sau đó ngài tự mình giúp ta triệu hồi Khương Tử Nha cũng tiệt giáo độc thủ. Hồng Quân đạo tổ không tỏ rõ ý kiến, cũng không có đối với này phát biểu ý kiến gì cùng cái nhìn, dù sao hắn thân là đạo tổ, lại thân là Tam Thanh đệ tử, ở bề ngoài tự nhiên là không tốt thiên vị ai. Khương Tử Nha chính là lượng kiếp bên trong ứng kiếp người, trưởng thành bên trong tao ngộ các loại kiếp nạn chính là trong số mệnh định số, có điều không cần lo lắng, thân là thiên tuyển, dù cho là có nguy hiểm đến tính mạng, cũng có thể gặp dự hóa lành, ngươi không cần lo lắng quá mức. Hồng Quân đạo tổ cũng không có ở Thông Thiên sự tình trên phát biểu ý kiến, ngược lại đem đề tài chuyển đến Khương Tử Nha trên người đến. Nghe được đạo tổ nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời đại hỉ, xem đạo tổ ý tứ, đây là muốn giúp mình phục sinh Khương Tử Nha a. Có Khương Tử Nha chân linh ở, tuy rằng hắn cũng có thể ung dung đem phục sinh, nhưng đạo tổ ra tay thì lại đại biểu một loại thái độ. Thông Thiên a Thông Thiên, ta có đạo tổ giúp đỡ, ngươi coi như cơ quan toán tận thì lại làm sao? Sớm muộn bọn ngươi tiệt giáo đệ tử đều muốn leo lên Phong Thần bảng bổ khuyết Phong Thần chỗ trống. Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm nói, trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Đạo tổ đang khi nói chuyện, trong tay phất trần vung lên, cuốn lên lập lòe hào quang năm màu thiên đạo lực lượng đem Khương Tử Nha chân linh bao quanh cái bọc. Thiên đạo lực lượng có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh, có điều chốc lát công phu liền ngưng tụ ra xương cốt, máu thịt, da rẻ cùng với quan trọng nhất linh hồn. Khương Tử Nha mơ mơ màng màng chậm rãi mở hai mắt ra, khôi phục ý thức được thời điểm, lúc này mới khó mà tin nổi phát hiện mình thật sự phục sinh lại. Nhiều tạ đạo tổ, đa tạ sư tôn. Khương Tử Nha chân linh còn nhớ mới vừa phát sinh tất cả, vội vã cung kính hướng về bọn họ cung kính nói tạ, cảm động đến rơi nước mắt. Trước bị Văn Trọng một giản đánh nát đầu thời điểm, Khương Tử Nha còn sót lại ý thức còn ở kêu rên, nghĩ cả đời liền như thế kết thúc thực sự là bất ức, cũng còn tốt đạo tổ lấy vô thượng thần thông để hắn cải tử hồi sinh. Khương Tử Nha hành lễ nói tạ sau khi, Hồng Quân đạo tổ hơi suy nghĩ, Phong Thần bảng cùng Đả Thần Tiên liền bay đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Bây giờ Khương Tử Nha bái vào xiển giáo, này Phong Thần bảng cùng Đả Thần Tiên cũng nên giao cho xiển giáo chấp trưởng. Nhiều tạ đạo tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy lại hỉ, liền vội vàng hai tay đem hai cái bảo vật nâng lên, nội tâm hưng phấn không thôi. Phong Thần bảng nhưng là phong thần then chốt đồ vật, bây giờ rơi xuống trong tay mình, cái kia xiển giáo có thể nói là chiếm hết tiên cơ. Ở liên tục chiến bại sau khi, nắm giữ Phong Thần bảng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói đã xem như là tin tức tốt nhất. Đợi được Nguyên Thủy Thiên Tôn sự tình xử lý sau khi xong, Hồng Quân đạo tổ lại quay đầu nhìn về phía Tây Phương Nhị Thánh, hỏi: "Bọn ngươi có chuyện gì bẩm báo bần đạo?" Chuẩn Đề đạo nhân nói rằng: "Đạo tổ, chúng ta trước đây phát hiện Thông Thiên ở lượng kiếp mở ra sau tổng có một số việc có thể biết trước, sớm chuẩn bị sẵn sàng phá hoại chúng ta bố cục, ta cùng sư huynh cảm thấy đến sự tình có kỳ lạ." Ngay sau đó Tây Phương Nhị Thánh liền đem chính mình phát hiện cùng suy đoán rõ ràng mười mươi hết thảy nói cho Hồng Quân đạo tổ, bất kể là biết trước sự tình, vẫn là liên quan với thành triều ca bên trong tồn tại vượt qua thánh nhân đại năng điểm ấy suy đoán. Hồng Quân đạo tổ sau khi nghe xong, khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ trầm tư. Trên thực tế Hồng Quân từ lúc Khương Tử Nha lúc trước bị Tiệt giáo chặn ngang thời điểm liền cảm giác không đúng, chỉ là đến hiện tại hắn cũng không có điều tra đến cái gì dị dạng địa phương. Chương 54, nghiền ngẫm cực khủng. Theo lý mà nói, nếu như thật sự có người suy tính Hồng Hoang thiên cơ, lại không nói như ngày hôm nay khi đã bởi vì lượng kiếp quấy rầy khó có thể suy đoán rõ ràng, coi như là vận dụng đại pháp lực đến suy tính, bản thân thôi diễn thiên cơ chính là liên quan đến thiên địa nhân quả, thiên đạo không hẳn là không cảm ứng mới đúng. Hồng Quân đạo tổ trong lúc suy tư, vận chuyển thiên đạo lực lượng, trắng sáng con ngươi nhất thời trở nên đen kịt thâm thúy, phóng tầm mắt nhìn, xem hết Hồng Hoang thiên địa thế gian vạn vật quá khứ tương lai chi biến hóa. Có thể nói ở Hồng Quân vận dụng thiên đạo lực lượng sau, trong thiên địa bất cứ dị thường nào đều chạy không thoát con mắt của hắn. Đợi được Hồng Quân đạo tổ đem tầm mắt tìm đến phía nhân gian thành triều ca thời điểm, nhưng lạ kỳ không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Không có sự dị thường, chính là to lớn nhất dị thường. Không có sự dị thường lời nói, thông thiên mọi người vì sao có thể làm được biết trước? Này đế tân thực lực, đại thương số mệnh lại vì sao tăng lên dữ dội? Rõ ràng dựa theo Tây Phương Nhị Thánh suy đoán, thành triều ca mới là các loại dị thường, biến số đầu nguồn, thế nhưng Hồng Quân đạo tổ chính là không nhìn ra vấn đề chỗ ở. Thành triều ca bên trong bách tính nhưng vẫn là ở an cư lạc nghiệp, mỗi người hắn đều cẩn thận suy tính quá, nhưng dù là không tìm được mấu chốt của vấn đề. Trong lúc nhất thời dù cho là Hồng Quân đạo tổ, cũng là không có đầu mối chút nào. Có điều, bây giờ ở chính mình đệ tử trước mặt, Hồng Quân đạo tổ tự nhiên là không thể biểu lộ ra, chỉ là nhẹ như mây gió nói rằng: "Việc này bần đạo đã biết được, bọn ngươi lui ra đi." Tuy rằng Hồng Quân đạo tổ cũng không có nói rõ, nhưng Tây Phương Nhị Thánh nghe vậy hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Liên đạo tổ cũng không thể nhìn ra người sau lưng thân phận cùng hành tung, nghiền ngẫm khủng cực a. Bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh cũng là gần như ý tưởng giống nhau, cứ việc Hồng Quân đạo tổ sắc mặt như thường, có thể vẫn để cho bọn họ cảm nhận được áp lực. Này trên căn bản xem như là ngồi vững suy đoán của bọn họ, thông thiên một phương quả thật là có một cái vượt qua thánh nhân, đồng thời tu vi có thể sánh vai đạo tổ đại năng. Đợi được bốn đại thánh nhân mang theo từng người tâm tình nặng nề rời đi Tử Tiêu cung sau, độc lưu lại Hồng Quân đạo tổ cao mày suy nghĩ sâu sắc. Đến cùng là ai đang cùng bần đạo đối nghịch? Lẽ nào là ngươi, Dương Mi? Hồng Quân đạo tổ tự lẩm bẩm, thổ lộ một cái dù cho là sáu đại thánh nhân cũng không từng nghe tới tên. Dương Mi lão tổ. Đây là ngày xưa Hồng Quân đạo tổ ở hỗn độn bên trong đại địch, vì là tiên thiên ma thần một trong, thực lực cứng hãn. Nếu không là Hồng Quân đạo tổ cùng thiên hợp đạo, chỉ sợ liền Hồng Quân chính mình cũng không có tự tin có thể thắng được đối phương. Mà căn cứ hiện ở các loại điểm đáng ngờ, Hồng Quân đạo tổ chỉ có thể có như thế một cái đối tượng hoài nghi. Thế nhưng Hồng Quân vừa không có tính quyết định chứng cứ, chỉ có thể âm thầm cảnh giác. Bất kể là Dương Mi vẫn là người khác, đều không thể không phòng thủ a, phong thần việc can hệ trọng đại, này sau lưng giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, ta cũng nhất định phải đem tìm ra. Hồng Quân đạo tổ tự lẩm bẩm, đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn về phía 33 tầng trời ở ngoài vô tận hỗn độn, trong mắt tràn đầy lạnh lùng vẻ. Thành Chiêu ca, thần viết các. Diệp Phong liên tiếp mấy ngày nghiên cứu thật dài một quãng thời gian vô sắc giới thần lực sau, đối với bực này sức mạnh to lớn đã vận dụng thuận buồm xuôi gió. Hắn nhưng là không biết Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân đạo tổ đã từng nhìn kỹ thành triều ca cẩn thận thôi diễn sự tồn tại của hắn. Cũng may mà hệ thống che đậy công năng mạnh mẽ, vẫn cứ không có bị đạo tổ nhìn ra nửa điểm kẽ hở. Diệp Phong sáng sớm mở ra thần viết các cổng lớn, một đám chờ mong đã lâu khách nghe nhất thời như ong vỡ tổ tràn vào, đem thần viết các bên trong chiếm được không còn chỗ ngồi. Cũng là vào lúc này, Diệp Phong chú ý tới đông đảo khách nghe bên trong xuất hiện một cái khuôn mặt quen thuộc. Đó là một cái ngồi ở hàng trước trên người mặc cẩm bào người đàn ông trung niên, tình cờ cùng Diệp Phong đối đầu ánh mắt sau, còn mặt lộ vẻ vẻ cung kính, ngoại trừ dùng tên giả Lưu Thông Thông Thiên giáo chủ còn có thể là ai? Chi mấy lần trước kể chuyện, Thông Thiên giáo chủ đều chưa từng có đến, hơn nữa thành triều ca quản lý đột nhiên biến nghiêm ngặt không ít, không chỉ thực hành giới nghiêm, còn cấm chỉ dân chúng nghị luận quái lực loạn thần việc. Đối với này, Diệp Phong rất dễ dàng liền liên tưởng đến là đang nhằm vào thần viết các một chuyện, trong bóng tối có người không muốn để cho thần viết các người kể chuyện sự tình lan rộng ra ngoài. Ngoại trừ Tiệt giáo hoặc là Đế Tân ở ngoài, Diệp Phong cảm thấy đến không có ai sẽ làm như vậy. Bây giờ đối phương hiện thân lần nữa, chẳng lẽ cùng là chính mình quãng thời gian trước kể chuyện nội dung có quan hệ. Diệp Phong lắc đầu một cái, diệt đi tạp niệm trong đầu, bắt đầu chuyên tâm kể chuyện. Lạch cạch. Thước gõ vô một cái, Diệp Phong cao giọng nói rằng, lần trước thư nói đến cái kia Khương Tử Nha bị Tây Bá Hầu xin mời đi tới Tây Kỳ, làm cao cao tại thượng quốc phụ, lập tức liền bắt đầu hiến kế hiến sách. Cái gì? Thông Thiên giáo chủ lần này Liều Lĩnh bị phát hiện nguy hiểm lại đây nghe thư, nguyên vốn là muốn biết Khương Tử Nha chết rồi phong thần thế cuộc biến hóa, cùng Tiệt giáo diệt mầm họa vị trí. Nhưng là này vừa nghe, không nhịn được trong lòng cả kinh, vì đó sợ hãi. Thông Thiên giáo chủ nghĩ thầm, Khương Tử Nha rõ ràng đã bị Văn Trọng đánh chết, chân linh xông lên Tử Tiêu cung, theo lý mà nói đã sớm leo lên phong thần bảng, nhưng là nghe tiên sinh nói, này Khương Tử Nha chỉ sợ vẫn không có triệt để chết. Diệp Phong không biết Thông Thiên đang suy nghĩ gì, chuyên tâm kể chuyện, Tây Kỳ cùng chư hầu khác đất phong dị động đã sớm gây nên nhân hoàng đế Tân chú ý, đế Tân hạ lệnh triệu tập tứ đại chư hầu đến đây triều ca yết kiến. Trên thực tế đây, là đế Tân yêu cầu tứ đại chư hầu từ bỏ binh quyền. Đế Tân là ý nói các ngươi chư hầu sau đó như thường kế thừa tước vị, đời đời tương truyền, địa vị không giảm, thế nhưng đây, các ngươi đất phong không thể có chính mình quân đội, đến phái ta đại thường quân đội định cư mới được. Tứ đại chư hầu không phải người ngu, biết không còn binh quyền tự mình chính là đế Tân trên tấm thất thì cá, giao thất vừa đưa ra người liền không còn, lời nói như vậy còn là cái gì chư hầu? Nuôi nhốt heo nhà còn tạm được. Huống hồ chư hầu đối với đế Tân vốn là không phục, lén lút đã sớm ở mở rộng quân đội, không chắc ngày nào đó liền cử binh lật đổ đại thương thay vào đó, dưới tình huống này quỷ tài đồng ý giao ra binh quyền. Vì lẽ đó tứ đại chư hầu chính là nghĩ hết biện pháp các loại từ chối, có nói đất phong bên trong có sơn tặc thổ phỉ làm loạn không được huấn luyện quân đội diệt cướp, cũng có nói biên cương có man tộc quấy phá, nhất định phải có quân đội đóng quân vô lực cũng triệt phòng đối thủ, còn có trực tiếp liền chơi xấu liền nói không giao binh quyền ngươi đế tân có thể làm gì được ta làm sao. Thế nhưng đế tân đã sớm tâm ý đã quyết, căn bản không cho tứ đại chư hầu bất kỳ dùng mánh lưới đầu kế hoạch, ra lệnh một tiếng liền đem này bốn cái không muốn giao ra binh quyền chư hầu đánh vào đại lao, bên trong liền bao quát Tây Bá hầu Cơ Xương. Nghe đến đó, các khách nghe là nghị luận sôi nổi, đối với đế tân cùng chư hầu đều có cái nhìn của chính mình cùng lý giải. Đại thương truyền thừa đến nay, trừ đương triều nhân hoàng ở ngoài, hướng về trước các đời đều có đem đất phong ban cho có công chi thần truyền thống, đến hiện tại to nhỏ chư hầu có tới mấy trăm cái nhiều. Đúng đấy, mỗi cái chư hầu đất phong ngoại trừ hàng năm nộp lên cung phụng ở ngoài, vốn là chính bọn hắn khống chế quốc gia. Chương 55, mạnh nhất địa phương cũng là yếu nhất chi điểm. Như là tứ đại chư hầu, đất phong là chư hầu bên trong to lớn nhất màu mỡ nhất, pháp luật, quân đội cũng đều là nắm giữ ở chư hầu trong tay, đã sớm thoát ly đại thương nhân hoàng quản chế. Nhân hoàng muốn thu hồi binh quyền một lần nữa nắm giữ những này đất phong, tiêu trừ khả năng tồn tại mầm họa cũng là có thể lý giải sự tình. Mọi người nghị luận sôi nổi, đối với đế tân quyết sách đến cũng vô cùng lý giải cùng tán đồng, dù sao những năm này tứ đại chư hầu đóng quân số lượng càng ngày càng nhiều, bất kể là ai làm nhân hoàng đều sẽ không như thế bỏ mặc không quan tâm. Đế tân nghe đến đó đăm chiêu, chính mình gần nhất xác thực có ý nghĩ này, càng là ở nắm giữ vô sắc giới thần lực sau, tự nhận có cái này sức lực suy yếu chư hầu binh quyền. Có điều hiện tại Khương Tử Nha định cư Tây Kỳ, có thánh nhân tính toán ở, triệu tập chư hầu đoạt lại binh quyền liền chuyện không phải dễ dàng như vậy, chính mình có thể phải cẩn thận mưu tính mới là. Sau đó Diệp Phong lại nói một chút chi nhánh nội dung vở kịch, cơ bản chính là một cái nào đó đứa nhỏ leo núi hái được tiên hạnh ăn, kết quả thoát thai hoán cốt được rồi phong lôi hai cánh, kết quả bị tiên nhân thu làm đệ tử loại hình cố sự. Phàm nhân các khách nghe đối với loại này cố sự cũng là ai đến cũng không tự tuyệt, nghe say sương ngon lành. Thế nhưng đối với đang ngồi mấy vị tiên gia cùng thánh nhân tới nói, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu giá trị. Ở xiển giáo trong bóng tối can thiệp bên dưới, đế tân cũng không có lấy đi tứ đại chư hầu binh quyền, mà cùng lúc đó Khương Tử Nha cũng viết thảo phạt khế văn, bịa đặt nhân hoàng đế tân các loại tội ác, ý đồ để người trong thiên hạ đều cho mình sử dụng quay giáo đại thương, như vậy nhân hoàng đế tân lại gặp làm sao ứng đối đây? Báo trước đoạn sau làm sao, xin nghe lần tới phân giải, các vị khách nghe mời. Diệp Phong nói đến chỗ này, cười híp mắt chắp tay tiễn khách. Các khách nghe chính là chưa hết thòng thèm, ở một trận thở dài thở ngắn bên trong rời đi. Đế tân cùng Ngọc Đế muốn chờ người đi gần đủ rồi thời điểm, lại hướng về Diệp Phong thỉnh giáo. Kết quả vừa ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy một cái cẩm bào người trung niên đã đứng dậy hướng đi Diệp Phong. Đế tân trước đây nhìn thấy Thông Thiên, thấy thế cũng suy đoán vị này Thông Thiên giáo chủ khẳng định cũng có chuyện muốn thỉnh giáo Diệp Phong. Giả trang thành phàm nhân Ngọc và Ngọc Đế, lúc này cũng chú ý tới Thông Thiên cử động, có lòng muốn đi thỉnh giáo Diệp Phong, nhưng cũng không thể không dừng lại. Dù sao Thông Thiên là thánh nhân, mắt nhìn đối phương cũng có lén lút đi tìm Diệp Phong ý tứ, bọn họ cũng không có ngốc đến đứng ở một bên vướng tay trước mắt. Ngược lại sau đó còn có cơ hội đi thỉnh giáo Diệp Phong, ngày hôm nay coi như xong đi. Hai vị hoàng giả nghĩ như vậy đến, liền theo các khách nghe cùng rời sân. Diệp Phong chính đắc ý kiểm tra ngày hôm nay thu được khiếp sợ điểm, suýt chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Khiếp sợ điểm, 39.768. Một lần kể chuyện, tiếp cận 40.000 khiếp sợ điểm, này đã vượt qua quá khứ Diệp Phong bất kỳ lần nào kể chuyện thu hoạch, có thể nói là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Ký chủ, hệ thống thăng cấp làm cao cấp hệ thống sau, mỗi lần kể chuyện thu được khiếp sợ điểm cũng đem tăng cường, xin mời chỉ tiếp tục cố lên ở hồng hoàng sinh tồn được đi. Lúc này hệ thống tiếng nhắc nhở đúng lúc xuất hiện. Đã hiểu, chính là từ phổ thông người kể chuyện thăng cấp làm thâm niên người kể chuyện, nắm tiền lương cũng không giống nhau, là ý này. Diệp Phong cũng có chính mình lý giải, nghĩ đợi một chút có thể dùng những này khiếp sợ điểm đánh một phát đại, tâm tình nhất thời đặc biệt khoan khoái. Cái kia, Diệp Phong tiên sinh, tại hạ còn có một chuyện thỉnh giáo. Vào lúc này dùng tên giả Lưu Thông Thông Thiên giáo chủ lại đây, cung kính hành lễ sau nói rằng, Diệp Phong từ lần trước giúp đế tân sau, đối xử vấn đề góc độ cùng xử sự tâm thái cũng có chuyển biến. Trước đây Diệp Phong là ngồi xem thánh nhân tranh đấu, chỉ cần mình có thể sống sót là được. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong rõ ràng, chính mình cũng không phải là thật sự chỉ là đơn thuần vì mình, đối với nhân tộc chính mình ít nhiều gì cũng là lưu ý. Diệp Phong bây giờ đang ở nhân tộc bình an vô sự, cái kia liền giải thích hỏa vẫn không có đốt tới trên người mình đến. Lại nói, sau đó thân phận mình coi như bại lộ, Thông Thiên giáo chủ, đế tân những người này chịu ân huệ thiếu nợ ân tình, nhiều không thể thiếu đứng ở phía bên mình. Diệp Phong nghĩ như vậy đến. Nhìn Thông Thiên giáo chủ, Diệp Phong cũng rõ ràng đối phương là đứng ở nhân tộc bên này, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một điểm được rồi, ngược lại chính mình cũng sẽ không lỗ. Diệp Phong mở miệng nói rằng, ngươi có chuyện gì dò hỏi, nhưng là liên quan với Phong Thần bảng sau khi cố sự. Thông Thiên giáo chủ liền vội vàng gật đầu, tò mò hỏi, Diệp Phong tiên sinh, cái kia Thông Thiên giáo chủ không phải có Thiên Đạo đệ nhất sát trận sao? Ngoại trừ đạo tổ ở ngoài không người có thể địch, mà đạo tổ lại không lý do tự mình ra tay đối phó chính mình đệ tử thân truyền, ở tình huống như vậy tiệt giáo như thế nào gặp gì đây? Diệp Phong tâm nói hóa ra là vấn đề này, tuy rằng đây là Phong Thần bảng hậu kỳ mới phải xuất hiện nội dung vở kịch, thế nhưng vượt nhưng đã quyết định phải giúp Thông Thiên, vậy cũng không cần để ý sợ vạ lở hay không. Diệp Phong lúc này giải thích, Chu Tiên kiếm trận tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không phải là vô địch, bên trong vẫn cứ có kẽ hở. Ở thượng cổ tiên ma đại chiến bên trong, Dương Mi lão tổ chờ một đám trong hỗn độn cường giả, liền đã từng tìm tới Chu Tiên kiếm trận nhược điểm, suýt chút nữa đem loại bỏ. Nói đến chỗ này, Diệp Phong nghĩ thầm, nếu không có Chu Tiên kiếm trận nhược điểm quá mức chí mạng, cái kia Hồng Quân gặp làm sao sẽ lòng tốt đem như thế lợi hại kiếm trận ban cho môn hạ đệ tử thân truyền. Thông Thiên giáo chủ vẫn là lần đầu nghe được cái chuyện cũ này, trong lòng khiếp sợ vô cùng, vạn vạn không nghĩ đến chính mình Chu Tiên kiếm trận còn có bị công phá. Phải biết Thông Thiên giáo chủ từ khi thành đạo sau được Chu Tiên kiếm trận đã có 5 tháng dài đằng đẵng, có thể thời gian lâu như vậy vẫn cứ không có phát hiện cái hở, cho tới quá khứ Thông Thiên giáo chủ còn thật sự cho rằng Chu Tiên kiếm trận là 10 phân vẹn 10 thiên đạo đệ nhất sát trận. Diệp Phong tiếp tục nói, Tiệt giáo sở dĩ diệt, cũng là bởi vì Thông Thiên giáo chủ quá mức ỷ lại Chu Tiên kiếm trận, nhưng lại không biết bốn đại thánh nhân đã kín đáo chuẩn bị phá trận phương pháp, lấy thế lôi đỉnh phá trận pháp, Thông Thiên giáo chủ không có Chu Tiên kiếm trận, trấn áp Tiệt giáo số mệnh triệt để tiêu tán, cho bốn đại thánh nhân thừa cơ lợi dụng, lúc này mới tạo thành Tiệt giáo vạn tiên tế rơi, diệt kết cuộc bi thảm kết cục. Cái gì? Nghe đến đó, Thông Thiên giáo chủ đầu góc như là có một đạo kinh lôi nổ vang, nhất thời kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chính mình trước xác thực là ỷ vào trận pháp chi lợi, bước lui nguyên thủy bọn họ mấy lần quấy rầy cùng tập kích, vốn tưởng rằng trận pháp đã không có sơ hở nào, nhưng không nghĩ đến vẫn là thua một nước cờ chiêu a. Liên tưởng đến trước Nguyên Thủy Thiên Tôn trước khi đi thái độ, Thông Thiên giáo chủ càng là hậu chi hậu giác. Chẳng trách Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp như vậy dễ dàng liền giảng hòa, chí ít hiện tại có thể xác định, Nguyên Thủy bọn họ đã tìm tới phá trận phương pháp. Ta sau đó cùng bọn họ giao thủ, chỉ cần bố trí ra Chu Tiên kiếm trận, ngược lại là cho bọn hắn tan rã Tiệt giáo số mệnh, triệt để diệt Tiệt giáo cơ hội. Nếu là không còn kiếm trận, Tiệt giáo số mệnh tiêu tán, chỉ bằng vào sức lực của một mình ta cũng không thể là bốn đại thánh nhân đối thủ, thật sự là rất tính toán a. Thông Thiên giáo chủ cũng không phải người ngu, có Diệp Phong chỉ điểm sau, rất nhanh sẽ đem sự tình đầu đuôi câu chuyện suy đoán thất thất bát bát. Không được, chính mình tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Vừa nghĩ tới Tiệt giáo diệt, đệ tử ngã xuống thảm trạng, Thông Thiên giáo chủ nói cái gì cũng không chịu tiếp thu. Chương 56, đạn chỉ giả thiên. Diệp Phong giảng giải Tiệt giáo phá diệt chi tương lai thời điểm, Thông Thiên cảnh tượng trước mắt một lần, phản phất thật sự đưa thân vào Tiệt giáo tận thế, trên đảo kim ngao một trường máu me. Tam Tiêu, Triệu Công Minh, Thập Thiên Quân, theo thị bảy thiên. Từng cái Thông Thiên vô cùng khuôn mặt quen thuộc, ở từng tiếng không cam lòng, oán hận rên rỉ, trong tiếng gầm giống tức giận, bị Nguyên Thủy mọi người vô tình tàn sát, toàn bộ kim ngao đảo bốn phía vùng biển càng bị máu tươi nhiễm đỏ tươi vô cùng. Mà chính hắn, Thông Thiên giáo chủ trên người thủ sẵn chín cái gông xiềng, thánh nhân tu vi bị áp chế đến cực điểm, chỉ có thể muốn rách cả mí mắt nhìn mình môn hạ đệ tử ngã xuống. Cho tới cái kia bảy trận bốn chiếc tiên kiếm, nhưng là rơi vào thánh nhân trong tay, thành vì bọn họ tàn sát Tiệt giáo đệ tử đồ đao. Không. Thông Thiên rên rỉ một tiếng, tầm mắt cùng ảo cảnh bên trong chính mình trùng hợp, lửa giận cùng không cam lòng xông lên đầu. Sau một khắc bốn phía ảo giác tan thành mây khói, Thông Thiên bỗng nhiên cùng Diệp Phong bình tĩnh hai con mắt đối đầu tầm mắt, lúc này mới bỗng nhiên thức tỉnh, ý thức được chính mình còn đưa thân vào thần viết các bên trong. Vậy mà mặc dù như thế, Thông Thiên giáo chủ vẫn bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, trong lòng càng là thấp thỏm bất an. Vậy thì là Tiệt giáo tương lai sao? Thông Thiên nhớ lại ảo cảnh giữa sân cảnh, loại kia không cam lòng, oán giận ý nghĩ lần thứ hai nổi lên trong lòng. Không, chính mình làm sao có thể trơ mắt nhìn loại này tương lai xuất hiện? Chính mình nhất định phải cứu vớt bọn họ, cứu vớt Tiệt giáo, tuyệt không thể để cho những người gian tà tiểu nhân thực hiện được. Lúc này giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ ý nghĩa vô cùng kiên định, nhìn về phía Diệp Phong cung kính cúi đầu, ngựa khí vô cùng thành khẩn thỉnh cầu nói: "Thiên sinh, vạn bối thực sự là không đành lòng nhìn thấy Tiệt giáo gặp như kiếp nạn này, đồng ý trả giá tất cả, chỉ cầu tiên sinh báo cho phương pháp phá giải." Câu nói này vừa ra, Thông Thiên cũng biết đây cơ hội chính là thừa nhận thân phận của chính mình. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, Thông Thiên giáo chủ đã cố không được quá nhiều rồi. Tiệt giáo tận thế cảnh tượng, mang cho hắn chấn động thực sự là quá to lớn, cho tới Thông Thiên giáo chủ không tiếc trả bất cứ giá nào cũng phải sửa chữa tương lai tất cả. Tiệt giáo phá diệt, vạn tiên chết thảm, hoặc bị nô lệ, hoặc trên phong thần bảng kết cục, hắn tuyệt đối không thể để cho chân chính phát sinh. Có điều, Thông Thiên giáo chủ tuy rằng nội tâm vô cùng lo lắng, nhưng hắn cũng biết vẹn vẹn là dựa vào sức mạnh của chính mình là tuyệt đối làm không được tất cả những thứ này, chỉ là bốn đại thánh nhân nắm giữ phá trận phương pháp, chính mình hiện nay sẽ không có bất cứ manh mối nào phản chế. Chu Tiên kiếm trận chính là thiên đạo đệ nhất sát trận, nó kẽ hở, Thông Thiên giáo chủ tự hỏi coi như là lại tìm hiểu ngàn vạn năm cũng vô pháp tối ưu hóa bù đắp, làm sao có thể để phòng được rồi bốn thánh liên thủ phá trận. Đợi được bốn đại thánh nhân phá trận phương pháp chuẩn bị đầy đủ hết, tấn công kim ngao đảo thời điểm, chính là Tiệt giáo tận thế giáng lâm ngày. Mà bây giờ hy vọng duy nhất ngay ở Diệp Phong trên người. Diệp Phong thấy Thông Thiên giáo chủ liều lĩnh cũng phải cứu vớt Tiệt giáo đệ tử, trong lòng cũng không khỏi vì đó xúc động. Đối với Thông Thiên giáo chủ gần như tự bạo thân phận cử động ngầm hiểu ý, ngược lại chính mình đã sớm biết thân phận của đối phương, không có cần thiết nói ra. Ngược lại là duy trì người kể chuyện cùng khách nghe quan hệ, tự nhiên nhất. Diệp Phong thấy Thông Thiên giáo chủ này tha thiết mong chờ khẩn cầu dáng vẻ, trực tiếp nghĩ đến lúc trước sử dụng tới một lần chuyên hưởng kể chuyện, liền nói với Thông Thiên giáo chủ: "Thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc, nếu muốn phá giải phong thần bảng chi cục, chỉ có tiếp tục từ trong sách tìm kiếm, ngươi như muốn phải tiếp tục kể chuyện, bên kia thanh toán đánh đổi đi." Thông Thiên giáo chủ sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng trước mắt hắn còn không biết Diệp Phong chân thực ý tứ, nhưng hắn cũng đoán được tiên sinh đồng ý trợ giúp chính mình. Thông Thiên giáo chủ trong tay bảo quang lấp lóe, vội vã lấy ra một cái linh bảo giao cho Diệp Phong. Thông Thiên giáo chủ nói rằng, vạn bối xuất hành vội vàng, trên người ngoại trừ quan trọng đồ vật, chỉ có cái này thanh bình kiếm phẩm chất vẫn tính xuất sắc, tính xin tiên sinh vui lòng nhận. Thanh bình kiếm. Thanh bình kiếm. Tượng trưng Tiệt giáo bản nguyên cực phẩm tiên thiên linh bảo. Diệp Phong theo bản năng tiếp nhận linh bảo, giờ khắc này bỗng nhiên cả kinh, lúc này mới cẩn thận quan sát trong tay linh bảo. Đây là một cái tiên kiếm, kiếm dài 3 thước 6 tấc 5 phần, thân kiếm cùng vỏ kiếm toàn thân tạo hắc, có màu xanh hoa sen phúc nhiều trên, hai tay tiếp nhận có thể nhận biết được thân kiếm bên trong ẩn chứa vô thượng kiếm khí. Loan thoáng, xuyên thấu qua cái này thanh bình kiếm, Diệp Phong phảng phất nhìn thấy khai thiên tích địa ban đầu, bản cổ hóa hồng hoang một màn. Này thanh bình kiếm có thể không được à, cùng thái thanh bản long quả biển, Nguyên Thủy Thiên Tôn Tam Bảo Ngọc Như Ý đều là tam giáo chân giáo bảo vật, cũng là thông thiên thành đạo pháp bảo. Mà Thông Thiên giáo chủ lựa chọn đem quý giá như thế, đối với Tiệt giáo càng là có không tầm thường ý nghĩa thanh bình kiếm giao cho Diệp Phong, cũng là có chính mình cân nhắc. Giao ra kiếm này, chẳng khác nào hắn đem tiệt giáo sở hữu mạch máu cùng hy vọng đều giao cho Diệp Phong trên người. Diệp Phong nội tâm lúc này sóng lớn mãnh liệt, khó có thể bình tĩnh. Hắn kể chuyện nhận thưởng đến hiện tại, nhưng là ngay cả thượng phẩm tiên tiên linh bảo cái bóng đều không có nhìn thấy, kết quả hiện tại lại thu hoạch một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo, vẫn là thánh nhân tự mình đưa tới cửa. Then chốt chuyên hưởng kể chuyện thu hoạch là 2 triệu, đợi một chút thông thiên có thu hoạch gì chính mình sẽ có cái đó thu hoạch. Nay một đổi tính được, thanh bình kiếm cùng tự nhiên kiếm được không khác biệt. Vừa nghĩ tới sau này mình cầm trong tay thanh bình kiếm một chiêu kiếm khí tung hoành 19 châu giáng dấp, Diệp Phong tâm tình kích động dù sao cũng hơi tiểu đắc ý. Có điều cũng may Diệp Phong còn nhớ được chính mình tiền bối nhân vật thiết lập, dù cho nội tâm kích động và phần, vẫn là dựa vào hơn người vẻ mặt quản lý, sắc mặt bình tĩnh đem thanh bình kiếm nhận lấy, đồng thời gật gật đầu nói: "Như bảo vật này, cũng coi như ngươi có lòng thành, vậy hôm nay liền nói với ngươi trên một đoạn đạn chỉ giả tiên." Thông Thiên giáo chủ nghe thấy xa lạ tên sách có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều chính là chờ mong, bởi vì hắn rõ ràng tiền bối hành động như thế nhất định có thâm ý. Lạch cạch. Diệp Phong đứng ở nhìn trên này, thức gõ vỗ một cái, quạt giấy lay động, bắt đầu kể chuyện. Đó là một cái kỳ quái lạ lùng, thần bí vô cùng thế giới, đường lên trời, đạp ca hành, đạn chỉ giả thiên. Sao bắt đầu, vạn tộc hành hành, cấm địa sinh mệnh xương bá bát hoang lục hợp, vượt ngoại sinh linh mơ ước mảnh này tràn ngập các loại không biết bí ẩn hành tinh. Chương 57, vô thủy sát trận. Diệp Phong vừa mở miệng, Thông Thiên giáo chủ cảnh tượng trước mắt biến hóa. Tự thân đứng ở trong tinh không, xa xa nhìn tới phía trước thình lình có một viên tinh cầu khổng lồ. Thông Thiên biết, này chính là cố sự sân nhà sao bắt đầu. Sau một khắc, thị giác không ngừng rút ngắn, Thông Thiên giáo chủ dùng tinh không đi đến viên hành tinh này bên trên. Cũng là vào lúc này, Thông Thiên giáo chủ con ngươi co rụt lại, ánh mắt nhìn thấy bầu trời, đại địa bên trên bồi hồi mấy đạo khí tức cường hãn bóng người, những này bóng người tướng mạo kỳ lạ, hoặc là lưng mọc hai cánh, lại hoặc là hình như chim bay cá nhảy, mỗi một cái đều tu vi cao thâm, dù cho là hồng hoang đại địa cũng cực kỳ hiếm thấy, có thể tại đây viên sao bắt đầu trên, nhưng phảng phất nhiều như lời sao. Không nghĩ đến ở chư thiên vạn giới bên trong còn tồn tại như vậy một cái thế giới. Thông Thiên giáo chủ trong lòng bỗng nhiên bốc lên cái ý niệm này, cái này sao bắt đầu cùng rất nhiều cường giả chi tiết nhỏ quá phong phú, hơn nữa cùng hồng hoang sinh vật tuyệt nhiên không giống, cái này căn bản không giống như là phổ thông ảo cảnh, cũng như là chân thực giới hình chiếu bình thường. Diệp Phong tiếp tục nói: "Ngay ở vạn tộc, cấm địa sinh mệnh, hoàng triều từng người xương bá thời khắc, một tên thiếu niên tự trùng châu giao chỉ thức tỉnh. Thiếu niên đến từ chính vạn cổ trước đây, kết hợp thánh thể cùng đạo thai, đến tiên tiên thánh thể đạo thai thân thể, vì là mẫu thân hắn thượng cổ đại địa Tây Vương mẫu tự tay phong ấn, mà lúc này khi đã tới, thiếu niên lúc này mới giải phong xuất thế. Thiếu niên vừa xuất hiện, liền khuấy lên Trung Châu phong vân, vô số cường giả ý đồ giết chết này một từ từ bay lên thiên tài. Nhưng mà đều không ngoại lệ, những cường giả này toàn bộ bị thiếu niên chấn áp đánh chết, bất luận bọn họ là ai, bất luận bọn họ vận dụng thế nào thủ đoạn, gã thiếu niên này đều là lấy như bẻ cảnh khô tư thế giết chết sở hữu, quét ngang sở hữu kẻ địch. Đây chính là Vô Thủy, một cái hùng thị cổ kim vô thượng nhân tộc đại đế, đặt chân lên đỉnh cao nhất, chấn áp bảy đại cấm địa sinh mệnh, vô địch một thời đại, khí thôn lục hợp bát hoang, bệ nghệ vạn cổ mà độc tôn. Có lời là ai ở phía cuối con đường thành tiên, vừa thấy Vô Thủy đạo thành không. Diệp Phong nói tiếp đạn chỉ ra thiên bên trong liên quan với Vô Thủy đại đế cố sự, Thông Thiên giáo chủ nghe đặc biệt xuất thần. Trước mắt quang ảnh biến hóa, thật sự nhìn thấy thiếu niên Vô Thủy từ giải phong ngày lên quét ngang thiên hạ chư địch hình ảnh, khi thiên trận văn, Vô Thủy sát trận các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cường hãn vô cùng. Lại sau đó, Vô Thủy tự nghĩ ra Vô Thủy kinh, tu vi càng là đột phá đại đế, luyện chế ra đại đế binh khí Vô Thủy trung. Thậm chí đến mặt sau, Thông Thiên còn nhìn thấy Vô Thủy đại đế được một cái tên là Phong Thần bảng chí bảo. Thông Thiên giáo chủ dù cho đã có thánh nhân tâm cảnh, có biết Vô Thủy đại đế cố sự sau, vẫn là không nhịn được cảm xúc chập trùng, vì đó nhiệt huyết sôi trào. Quét ngang tất cả kẻ địch, như bẻ cành khô chấn áp sở hữu, không hổ là đại đế chi danh hảo. Hồng hoang thiên địa, nhật nguyệt thay đổi, thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt đã là mặt trời lặn về tây, hoàng hôn sắp tới. Lạch cạch. Thân viết các bên trong, Diệp Phong thức gõ vô một cái, bình tĩnh nói rằng, hôm nay kể chuyện đến đây là kết thúc. Thông Thiên giáo chủ phục hồi tinh thần lại, vẫn cứ cảm thán không thôi. Được lắm sao bắt đầu, được lắm vạn tộc, thật sự là kỳ quái lạ lùng, thần bí vô tận a, càng không nghĩ đến thế gian còn có Vô Thủy đại đế nhân vật như vậy, càng là có thể trấn áp một thời đại. Vừa dứt lời, Thông Thiên giáo chủ đầu góc cầm ầm một tiếng nổ vang, từ nơi sâu xa hiện ra rất nhiều nguyên vốn không thuộc về Thông Thiên giáo chủ trí nhớ của chính mình. Những ký ức này chắp vá lên, càng là một đạo Thông Thiên giáo chủ quen thuộc mà lại xa lạ trận pháp. Vô Thủy sát trận. Lúc trước nghe thư thời điểm, Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy thanh niên Vô Thủy đã từng bày xuống sát trận, đem vây công mà đến cấm địa sinh mệnh cường giả hết thảy chôn giết, cấp độ kia tình cảnh coi như là thánh nhân thấy cũng phải cảm thán hai tiếng. Hiện tại, Thông Thiên giáo chủ được đạo này Vô Thủy sát trận trận văn. Thông Thiên giáo chủ hơi một cảm ngộ Vô Thủy sát trận, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Vô Thủy sát trận ẩn chứa ảo diệu cùng uy năng, so với nghe thư thời gian nhìn thấy còn kinh khủng hơn cùng mạnh mẽ. Vô Thủy sát trận cấp bậc tuyệt đối đạt đến Hồng Hoang hàng đầu trận pháp cấp bậc. Thực Vô Thủy sát trận uy năng vốn là không bằng thế giới Hồng Hoang hàng đầu trận pháp. Dù sao thế giới Hồng Hoang nhưng là chư thiên vạn giới bên trong sức chiến đấu trần nhà, càng thêm sâu không lường được. Có điều bởi vì có hệ thống gia trì quan hệ, Thông Thiên giáo chủ lĩnh ngộ Vô Thủy sát trận đã là tiến hóa cùng lộ sát sau kết quả, trở thành thế giới Hồng Hoang hàng đầu trận pháp. Vào lúc này Thông Thiên giáo chủ phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng Diệp Phong nói cảm ơn. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Đến này sát trận, ta đã có phá cục phương pháp. Thông Thiên giáo chủ thánh nhân tu vi, kiến thức tầm mắt không hề tầm thường. Khi chiếm được Vô Thủy sát trận hơi thêm hiểu rõ sau, liền tâm huyết dâng trào, muốn đem không nhìn sát trận cùng Chu Tiên kiếm trận lẫn nhau dung hợp, lấy này để đền bù thiên đạo đệ nhất sát trận kẽ hở, do đó đạt đến chân chính không chê vào đâu được. Liên quan với Chu Tiên kiếm trận kẽ hở, cũng là Thông Thiên giáo chủ được Vô Thủy sát trận sau, dùng hai trận pháp lớn lẫn nhau xác minh sau mới tìm được, nếu như không có tế tưởng tham khảo, Thông Thiên giáo chủ cũng khó phát hiện kẽ hở cùng tìm tới bù đắp kẽ hở biện pháp. Diệp Phong khẽ mỉm cười, Thông Thiên giáo chủ được vô thủy sát trận, hắn tự nhiên cũng được, trong lòng thỏa mãn, nói với Thông Thiên giáo chủ, tâm nguyện đã xong, cái kia liền rời khỏi đi. Thông Thiên giáo chủ lại là nói cảm ơn một phen, rời đi thành Triều Ca, Kim Ngao đạo bắt đầu bế quan dung hợp hai đại hàng đầu trận pháp. Đưa đi Thông Thiên giáo chủ, Diệp Phong rốt cục không nhẫn nại được mở ra bảng điều khiển hệ thống, liếc mắt nhìn khiếp sợ điểm mức, không kìm lòng được liếm môi một cái. Khiếp sợ điểm, 203.475. 20 vạn khiếp sợ điểm, đây chính là mấy ngày nay Diệp Phong kể chuyện thu hoạch. Diệp Phong cũng không chậm trễ, trực tiếp liền lựa chọn nhận thưởng, đem 20 vạn khiếp sợ điểm hết thảy tập trung vào bên trong. Nhìn khiếp sợ điểm thanh linh, Diệp Phong là không một chút nào đau lòng, những này khiếp sợ điểm đều là chính mình tăng cao thực lực sử dụng, hiện tại không cần cản trở khi nào. Nhận thưởng mặt giấy trên hình ảnh không ngừng nhảy lên, né qua rất nhiều binh khí, đang dược, đạo thư chờ chút đạo cụ cái bóng, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một đạo một cây tiên thảo bên trên. Nương theo hào quang bảy màu sáng lên, tiên thảo đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Đỉnh cấp tiên thiên linh căn ngọc chi tiên thảo, thế gian hiếm có tiên thiên linh căn, tu luyện giả sau khi dùng có thể tăng lên mấy lần với trước mặt cảnh giới, đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ, căn cơ bất ổn vấn đề. Tăng lên tu vi. Diệp Phong hai mắt sáng ngời, chính mình hiện tại nhức đầu nhất chính là tốc độ tu luyện để không lên đi, hiện tại chính là buồn ngủ đến rồi được gối. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong trực tiếp đem ngọc chi tiên thảo nuốt vào trong bụng. Ngọc chi tiên thảo vào hầu xúc cảm lạnh lạnh mát mát, lập tức hóa thành một đạo thanh lưu, chảy xuôi ở Diệp Phong toàn thân. Diệp Phong ngồi xếp bằng luyện khí, bắt đầu luyện hóa tiên thảo dược lực. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phong mở hai mắt ra, khí thế như cầu vồng, tu vi đã từ Thái Ức Kim Tiên trung kỳ đột phá đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao cảnh giới. Đến một bước này, Diệp Phong khoảng cách đột phá Đại La Kim Tiên cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Chương 58, lịch sử xưa nay đều là do người thắng viết. Diệp Phong cảm thụ trong cơ thể mạnh thêm tu vi hưng phấn không thôi, đồng thời cũng đang lưu đồ sau khi đột phá Đại La Kim Tiên sự tình. Chỉ có đến Đại La Kim Tiên, ở phong thần lượng kiếp bên trong mới coi như miễn cưỡng có năng lực tự vệ. Hừ, đột phá Đại La Kim Tiên gặp có Tam Hoa tụ đỉnh, cũng chính là trên đỉnh Tam Hoa, hoa nợ phẩm mấy càng nhiều, cái kia đại biểu người này tương lai tiềm lực cùng hạn mức tối đa cũng là càng cao. Diệp Phong nhớ lại phong thần bảng cùng trí nhớ kiếp trước bên trong chi tiết nhỏ, Tam Thanh đột phá Đại La Kim Tiên thời điểm đều là hoa nợ cửu phẩm, ở thế giới Hồng Hoang bên trong đã là tối cao cấp bậc Tam Hoa tụ đỉnh. Chính là không biết ta đột phá Đại La thời điểm, có thể mở ra bao nhiêu phẩm. Diệp Phong cân nhắc một phen, cảm giác mình cũng nên hảo hảo mài giũa một chút tu vi căn cơ, nói chung đến thời điểm đột phá hoa nợ càng nhiều càng tốt. Khương Tử Nha phục sinh sau, liền đi thẳng đến Tây Kỳ Hầu phủ, đột nhiên xuất hiện ở Tây Bá Hầu Cơ Xương trước mặt. Cái gì nguyện người mắc câu, Khương Tử Nha là không muốn lại làm, vẫn là dựa theo Nguyên Thủy dặn dò cố gắng càng nhanh càng tốt, đẩy mạnh phong thần việc thỏa đáng nhất. Cơ Xương lúc này bên trong phủ phê chữa tấu chương, xử lý Tây Kỳ bên trong rất nhiều sự vụ, thỉnh thoảng ngáp một cái. Chư hầu đất phong đều là do chư hầu chính mình tới quản lý, coi như là đại thường, cũng nhúng tay không tiến vào. Chỉ là gần đây Tây Kỳ công việc bề bộn, Cơ Xương cũng không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, vì vậy thân thể mệt nhọc. Làm Cơ Xương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Khương Tử Nha lúc, trong lòng cũng sợ hết hồn. Có điều Cơ Xương tuy là phàm nhân, khỏe ngạt cũng là một phương chư hầu, tâm cảnh không giống người thường. Nhìn thấy Khương Tử Nha sau không có la to, trái lại trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đứng dậy cung kính hành lễ, nói rằng: "Không biết tiên sư đến từ đâu?" Khương Tử Nha thấy Cơ Xương chấn định tự nhiên, trong lòng khẽ gật đầu, lập tức nói rằng: "Ta chính là Khương Tử Nha, hôm nay giáng lâm Tây Kỳ có cảm cùng hầu gia hữu duyên, chính là vì phụ tá hầu gia mà tới." Đang khi nói chuyện, Khương Tử Nha quanh thân tiên khí quần quần bốc lên, Cơ Xương chỉ cảm thấy một dòng nước trong tràn vào trong cơ thể, khắp toàn thân mệt nhọc nhất thời quét một cái sạch sành sanh, tinh khí thần vô cùng phong phú. Cơ Xương cảm thụ thân thể biến hóa, chỉ cảm thấy vui mừng không thôi, nhìn về phía Khương Tử Nha ánh mắt cũng có biến hóa. Tây Kỳ nếu là được rồi như vậy tiên nhân giúp đỡ, cái kia tương lai chẳng phải diệu hay. Nghĩ đến bên trong, Cơ Xương chắp tay hành lễ, giọng thành khẩn nói rằng: "Kính xin gừng tiên sư vào ta Tây Kỳ, đảm nhiệm quốc sư trước. Vi thần tình nguyện ra sức." Bên này Khương Tử Nha cũng là đáp lễ lại, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười. Hai bên chính thức kết thành quân thần quan hệ sau, Khương Tử Nha cũng không kiêng kỵ cái gì, trực tiếp đem nói làm do nói. "Hầu gia, ta lúc trước tiến vào Tây Kỳ thời gian, quan trong thành binh mã đông đảo, thao luyện vô cùng tích cực, hầu gia có hay không cũng hữu hiệu phảng năm đó nhà Ân thành thăng, chính mình khai cương khoách thổ thành tựu một phương bá nghiệp chi trắng cử." Tây Bá Hầu Cơ Xương con mắt nhảy một cái, tâm nói tiên nhân không thẹn là tiên nhân, chính mình điểm ấy dã tâm làm sao có khả năng giấu được. Cơ Xương đơn giản cũng không làm những người con đường lời nói thuật, nói thẳng: "Năm đó ta chi tiên tổ cùng thành thang cùng đặt xuống đại thương cơ nghiệp, dựa vào cái gì chúng ta đời đời con cháu chỉ có thể làm một phương chư hầu thần phục đại thương giới trướng? Ta Cơ Xương cũng có kiến công lập nghiệp, dương ra kế hoạch lớn vị trí chi quyết tâm, tin tưởng tất nhiên sẽ không so với năm đó thành thang phải kém." Khương Tử Nha dụ dỗ từng bước, tiếp tục nói: "Đã như vậy, sao không cử binh mưu đại sự?" Khương Tử Nha đây là ở khuyên Cơ Xương cử binh tạo phản. Cơ Xương nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ do dự, khó khăn nói: "Ta làm sao không nghĩ như thế? Có thể vô cớ tạo phản ta chi quân đội cũng đem khó có thể điều động, còn có thể để người trong thiên hạ nội bộ lục đục, coi như cuối cùng công thành leo lên ngôi vị hoàng đế, cũng chỉ có thể bị người trong thiên hạ cho rằng là tạo phản phản bội, không cách nào để cho người trong thiên hạ nỗi nhớ nhà, vương triều cũng khó trường tồn a." Cơ Xương có dạ tâm, đồng thời đối với thời cuộc cũng xem phi thường thấu triệt, biết thời điểm như thế này còn chưa là ra tay thời cơ tốt. Khương Tử Nha nhưng vung tay lên, tự tin điểm nói rằng: "Nếu là có cố đây, những này đều không là vấn đề, mà để cho ta tới viết thay viết một phong thảo phạt khế văn." Cũng không lâu lắm, Khương Tử Nha vị này thánh nhân dưới trướng đệ tử tự tay viết thảo phạt khế văn phân tán đầy trời đều là, lại như là Diệp Phong trí nhớ tiếp trước bên trong phát tờ rơi như thế, từng chương thảo phạt khế văn ở rất nhiều nhân tộc thành bang rơi ra. mặt trên viết cái gì đế tân ngu ngốc vô đạo, không phân phải trái, phân công nô lệ làm quan, thô bạo tàn khốc, còn để Văn Trọng mấy lần thảo phạt quanh thân quốc gia, để nhân tộc chiến hỏa không ngừng, dân chúng lầm than, quả thật tàn bạo chi quân chủ. Bắt đầu từ hôm nay, Tây Bá Hầu Cơ Sương quyết định tự mình xuất lĩnh chính nghĩa chi sư thảo phạt trụ vương đế tân. Thảo phạt khế văn trên có thật sự có giả, phân công nô lệ làm quan không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, thảo phạt di tộc khai cương khoách thổ bình định biên giới thai họa làm thật, ngu ngốc vô đạo, không phân phải trái vì là giả, thật thật giả giả dính lũ lên. Sa cư Tây Kỳ tầm thường phạm nhân trong lúc nhất thời khó tránh khỏi chịu đến mê hoặc, thật sự cho rằng đế tân là cái gì tàn khốc bạo quân, từng cái căm phẫn sục sôi mắng lên, cái này đế tân quá phận quá đáng, còn là cái gì đương đại nhân hoàng đây, liên tục bước lên chiến tranh đây là hại chết bao nhiêu người. Phân công nô lệ làm quan không khỏi quá không ra gì, thấp kém nô lệ làm sao có thể kỵ đến bình dân trên đầu. Mà đối mặt Tây Bá Hầu cử binh tạo phản tin tức, chúng nhân tộc cũng là khiếp sợ và phần, tất cả những thứ này đến thực sự là đến đột nhiên. Cùng lúc đó, Đông Nam Bắc ba vị bá hầu cũng dồn dập cử binh hưởng ứng, trách cứ đế tân, tự mình tự xóa đi đế tân nhân hoàng danh hiệu, cải gọi hắn là trụ vương. Trụ vương thô bạo tàn khốc không xứng nhân hoàng vị trí, Đông Bá Hầu Khương Hoàn sợ nguyện cử binh thảo phạt. Trụ vương đi ngược lại, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ nguyện cử binh thảo phạt. Trụ vương ngu ngốc vô đạo, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hầu nguyện cử binh thảo phạt. Trong lúc nhất thời, đế tân dĩ nhiên thành nhiều người chỉ trích, có người trong thiên hạ cùng mà vây công tư thế. Tin tức truyền tới triều ca sau, triều ca con dân hoàn toàn đoán giận, bởi vì bọn họ biết tất cả những thứ này đều là đê hèn nói dối. Những này có lẽ có tội danh, cũng chỉ có điều là tứ đại chư hầu muốn tạo phản, cố ý che lấp chính mình lòng ngông dạ thú cớ mà thôi. Thân viết các, Diệp Phong nghe nói tin tức này không khỏi lòng sinh cảm thán. Muốn thêm nữa tội sợ gì không nói, nay tứ đại chư hầu rõ ràng chính là có ý tạo phản, mới biên soạn tội danh chửi bới đế tân danh dự vì để bản thân cử binh tạo phản hành vi chứng tên, để người trong thiên hạ đây là thay trời hành đạo chính nghĩa chi sư, để tương lai công thành ngày để thiên hạ quy tâm. Triều ca vương cung Long Đức Điện. Lúc này cả triều văn võ cũng đều ở vô cùng oán giận, thảo luận chư hầu cử binh tạo phản chuyện này. Tứ đại chư hầu quả thật là lòng ngông dạ thú, thực sự là đáng ghét ta. Đại thương tổ tiên ban xuống đất phong, nhưng không có để những này chư hầu thỏa mãn, quả thật là một đám lòng tham không đáy tiểu nhân. Dám vặn vẹo đại vương danh hiệu, đáng ghét, thực sự là đáng ghét ta. Đại vương, xin hãy cho ta xuất lĩnh đại quân, thân chinh những người nghịch tặc. Đúng, hoàng uy không thể mạo phạm, nhất định phải làm cho những này loạn thần tặc tử trả giá thật lớn. Nhìn cả triều văn võ tức giận đỏ mặt tiến hai, hận không thể vén tay áo lên đi bình định chư hầu thai họa giáng dấp, đế tân nhưng không nhịn được nở nụ cười. Ha ha. Đế tân cười thanh không lớn không nhỏ, nhưng rõ ràng truyền vào cả triều văn võ trong hai. Chương 59, tối hậu thư. Văn võ bá quan nhất thời ngậm miệng không nói, vương thúc bị kiển ra khỏi hàng hỏi. Đại vương có hay không muốn lập tức phát binh, xóa bỏ Tây Kỳ, gian đe? Đứng ở kẻ thống trị góc độ đến xem, đối mặt những này khởi binh người phản loạn đều nên là giết không tha. Nhưng là đế tân rất rõ ràng, này đều là xiển giáo, nhân giáo âm mưu, bằng không lấy những này chư hầu can đảm há lại đột nhiên vào lúc này tạo phản. Coi như là có dạ tâm, cũng sẽ không dễ dàng làm ra chuyện như vậy. Thôi, quả nhân thương hại Tây Kỳ nhiều địa bách tính gặp kẻ ác che đậy, cũng không muốn nhiều sinh tai họa, hôm nay liền cho tứ đại chư hầu truyền đạt tối hậu thư. Đầu tiên Tây Kỳ quốc sư Khương Tử Nha chính là xiển giáo quân cờ, tất cả nói dối cùng náo loạn đầu nguồn, muốn giật dây nhân tộc tự giết lẫn nhau, chính là người gian. Thứ quả nhân để bạt nô lệ chính là chọn đúng người, đánh vỡ thị tộc nắm giữ quan tước hạn chế, văn thái sư thảo phạt di tộc, càng là bởi vì những quốc gia này vẫn ở biên cương làm loạn, vì bảo vệ đại thương con dân an nguy chỉ có xuất binh khiến hàng phục. Chân tướng đã minh, nhớ tới tứ đại chư hầu cũng là được tiểu nhân che đậy, hiện tại ngừng tay giao ra binh quyền, quả nhân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tứ đại chư hầu cùng tử tôn vẫn cứ thế tập đất phong thất vị. Đất phong quân đội hiện tại lui ra, tương tự chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như còn u mê không tỉnh, đại thương thiết kỵ đem san bằng bọn ngươi thành trì, diệt tất cả phản tặc. Đế tân nghĩ chỉ, truyền đạt chiếu thư, tin tức lần thứ hai truyền khắp hồng hoang nhân tộc. Người trong thiên hạ lúc này nhìn thấy đế tân viết chiếu thư có lý có chứng cứ, hơn nữa còn đáp ứng bông tha chư hầu, dồn dập cảm thấy đến đế tân nói có đạo lý. Sĩ tốt làm quan, tử thừa phụ vị, lâu dần sẽ làm rất nhiều người vô dụng ngồi ở địa vị cao trên, đối với bách tính không phải là chuyện tốt đẹp gì. Mà ở biên cương nhân tộc liền càng không cần phải nói, nếu như không có Văn Trọng phái binh thảo phạt di tộc, bọn họ còn chưa chắc chắn có thể sống đến ngày hôm nay đây. Đế tân chiếu thư rất nhanh cũng truyền tới tứ đại chư hầu đất phong, một ít binh sĩ sau khi nghe có cảm đế tân nhân nghĩa chi đức, nào có nửa phần tàn bạo ngu ngốc dáng dấp. Rõ ràng chính là một vị minh chỉ chi quân a. Nghĩ kỹ lại, theo chư hầu tạo phản, muốn trực diện đại thương quân đội vốn là dễ dàng thương vong nặng nề, không chắc ngày nào đó sẽ chết, còn không bằng hiện tại lui ra, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng có thể khỏi bị liên lụy. Cũng bởi vậy, trong một đêm, Tây Kỳ bên trong trại lính rất nhiều quân trướng nhất thời dốc tuyết, chỉ còn dư lại đầy đất vứt bỏ khôi giáp binh khí. Nay lui lại như là phản ứng dây chuyền như thế, càng ngày càng nhiều binh lính lui ra, đến cuối cùng chỉ còn dư lại Tây Kỳ thân binh bộ đội. Hơn nữa bởi vì đế tân cái kia phong chiếu thư, ở lui ra nhiều như vậy binh sĩ tình huống, Cơ Sương vẫn chưa thể trừng phạt bọn họ, bằng không đế tân bên kia hơi đến điểm mờ ám, phía bên mình liền hoàn toàn bị đánh vì là loạn thần tặc tử, lại không vươn mình chi. Cơ Sương hiện tại là cảm thấy đến áp lực như núi, binh lực giảm mạnh, quân đội sĩ khí cũng kém xa trước đây, như vậy khai chiến, chỉ sợ căn bản không phải đại thương quân đội đối thủ, trực tiếp bị diệt đi độ khả thi cũng không phải là không có. Nhưng là để cho mình giao ra binh quyền, sao có thể có chuyện đó? Không còn binh quyền, chính mình vẫn là Tây Bá hầu sao? Đến thời điểm là sinh vẫn là chết, tất cả đế tân trong một ý nghĩ, chính mình căn bản không có cơ hội phản kháng a. Đối với đế tân cái gì chuyện cũ sẽ bỏ qua lời nói, Cơ Sương thân là Tây Bá hầu tự nhiên là một vạn cái không tin tưởng. Dưới cái nhìn của hắn, đế tân nhất định sẽ trong tương lai một thời điểm nào đó cho mình thêu dệt tội danh thật đưa chính mình ra đi. Chỉ là tinh tế suy tư, Cơ Xương không thừa nhận cũng không được, Đế Tân chiếu thư trên cũng có đáng giá lưu ý địa phương pháp. Vậy thì là Khương Tử Nha.
Cái kia Khương Tử Nha,
đối phương đúng là đến phụ tá chính mình sao? Cơ Xương bây giờ nghĩ lại, không khỏi cảm thấy đến Khương Tử Nha đến quá mức đột nhiên, hơn nữa không lâu sau đó liền khuyên nói mình cử binh tạo phản, có vẻ so với chính hắn một cái Tây Bá Hầu còn muốn dáng vẻ vội vàng. Lúc này Khương Tử Nha tìm đến Cơ Xương, thấy Cơ Xương một bộ mặt ủ mày chau dáng dấp, lập tức biết đối phương đang suy nghĩ gì. Bất quá trong lòng hắn sớm đã có ứng phó tình huống như thế phương án, vì lẽ đó không một chút nào sốt ruột. Khương Tử Nha đi lên phía trước, hướng về Cơ Xương cung kính hành lễ, bình thản nói: "Hầu gia, ta đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng đệ tử thân truyền, thế nhưng phụ tá ngài mục đích cũng không phải vì để cho nhân tộc nội đấu, lần này xuống núi thực sự là bởi vì xem không xuống trụ vương Đế Tân tàn khốc bạo ngược, lúc này mới đến phụ tá ngài vị này tương lai minh quân. Cho tới đại thương quân đội, hầu gia cũng không cần lo lắng, có ta xiển giáo thành tiểu chỗ dựa ra tay giúp đỡ, có gì sợ chi? Hiện tại cử binh thảo phạt Triều Ca, định có thể công thành, đến thời điểm ngài chính là Tây Kỳ khai quốc chi chủ, một đời minh quân." Cơ Xương nguyên bản còn lo sợ bất an, vừa nghe đến Khương Tử Nha lời này nhất thời đến rồi sức lực. Đúng đấy, chính mình có xiển giáo thành tiểu chỗ dựa, còn sợ gì? Đại thương quân đội ở tiên nhân trước mặt cũng có điều là gà đất chó sành thôi. Cơ Xương kiên định niềm tin, lúc này hạ lệnh chiêu cáo thiên hạ. "Ta Tây Bá Hầu Cơ Xương, hôm nay liền muốn thuận theo thiên ý, thay trời hành đạo, hành chính nghĩa chi sư thảo phạt bạo quân chủ vương." Theo Cơ Xương đánh tới trận đầu, hắn ba cái dã tâm bừng bừng chư hầu cũng thuận thế theo hướng. Trong lúc nhất thời, tứ đại chư hầu quân đội bắt đầu tấn công đại thương, vây công thành trì quan hải, không ngừng hướng về Triều Ca phương hướng vây quanh mà đi. Đại thương tiền tuyến các loại chiến báo lần lượt truyền về Triều Ca. Biết tin tức này sau, Đế Tân thất vọng đến cực điểm, mình đã nói đủ rõ ràng, nhưng là tứ đại chư hầu vẫn nhất ý đi một mình, cam nguyện bị xiển giáo coi là quân cờ. Không biết chiến tranh bước lên sau khi, bất luận phương nào thắng bại, nhân tộc thực lực đều sẽ giảm mạnh, số mệnh chợt giảm xuống, vậy thì cho xiển giáo, nhân giáo tiến một bước can thiệp cơ hội. Trên triều đường, Bỉ Kiền nêu ý kiến nói: "Đại vương, chư hầu tỏ rõ muốn tạo phản, khuyên là khuyên không được, cuối cùng hay là muốn chính diện giao chiến, đoạt lại binh quyền, thậm chí là đất phong." Đại thần khác môn cũng dồn dập phụ họa, tổng cộng nói với Đế Tân: "Đại vương, chúng thần thỉnh nguyện xuất binh bình định khởi nguồn của hòa loạn." Đế Tân bản ý là cho tứ đại chư hầu một cơ hội, không muốn thấy nhân tộc bởi vì thánh nhân âm mưu mà tự giết lẫn nhau, bản thân tính tình cũng không là cái gì lòng dạ mềm yếu, do dự thiếu quyết đoán người. Bây giờ làm đại thương vì nhân tộc không trở thành thánh nhân số mệnh giao hẹn, đau dài không bằng đau ngắn, nhất định phải giải quyết nhanh chóng, đem những này không an phận ra hỏa thu thập sạch sẽ, còn nhân tộc một cái sáng sủa trời nắng. Đế Tân hai mắt né qua ý lạnh, lãnh đạm nói rằng: "Truyền quả nhân ý chỉ, tứ đại chư hầu khư khư cố chấp, tức khắc phái Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ dẫn dắt đại quân thảo phạt Tây Kỳ, đồng thời phát binh tiếp viện hắn quân hải, ngăn cản tam đại chư hầu bước chân, vì là tiêu diệt Tây Kỳ tranh thủ thời gian." Đế Tân cũng rất rõ ràng, đối phó những này lòng ngông dạ thú kẻ địch, thủ cần phải làm là bắt giặc trước tiên bắt vương. Tứ đại chư hầu bên trong, lấy Tây Bá Hầu Cơ Xương dẫn đầu. Bây giờ tứ đại chư hầu tạo phản, cũng bởi vì chịu Tây Bá Hầu Cơ Xương ảnh hưởng. Chỉ cần thảo phạt Tây Bá Hầu Cơ Xương, không còn tạo phản người dẫn đầu, còn lại tam đại chư hầu tự nhiên không ra thể thống gì, đến thời điểm có thể chậm rãi thu thập. Chương 60, 12 bậc kim hoa. Thông Thiên giáo chủ trở lại Kim Ngao đảo, ở bắt đầu bế quan dung hợp trận pháp trước, cố ý triệu đến rồi Tam Tiêu. Thông Thiên giáo chủ đôi ba tỷ muội dặn dò, lần này ta muốn bế quan một quãng thời gian, trong lúc này liền do các ngươi đi vào nghe thư, không nên bỏ qua quan trọng tin tức. Tam Tiêu cung kính đáp: "Vâng, xin mời sư tôn yên tâm." Thông Thiên giáo chủ cũng đem chính mình nghe thư được vô thủy sát trận sự tình báo cho Tam Tiêu, vừa đến là làm cho các nàng không muốn lo lắng quá mức, chí ít hiện nay mới thôi mình đã nắm giữ phá giải tiệt giáo tình thế nguy cấp khả năng. Thứ hai, cũng là hy vọng các nàng đi nghe thư thời điểm, cũng có thể cùng Diệp Phong tiền bối kết thiện duyên, do đó được một chút chỗ tốt. Tam Tiêu từ Thông Thiên nào biết Phong thần việc có khả năng chuyển biến tốt, trong lòng không hoan hỉ, đối với Diệp Phong vị này sâu không lường được tiền bối cũng càng ngày càng kính ngưỡng cùng cảm kích. Chỉ là làm Tam Tiêu không ngừng không nghỉ chạy tới thành Triều Ca, lại phát hiện liên tiếp mấy thiên thần viết các đều là cửa lớn đóng chặt, hoàn toàn không có mở cửa doanh nghiệp dấu hiệu. Tam Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể ở tại thành Triều Ca tĩnh tâm chờ đợi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cửa lớn đóng chặt thần viết các bên trong, chính đang ngồi xếp bằng tu luyện Diệp Phong đột nhiên tránh ra hai mắt. Đen kịt hai con ngươi dường như hồ sâu, phản chiếu đại đạo pháp tắc, huyền diệu khó hiểu. Trong phút chốc, Diệp Phong quanh thân sáng lên óng ánh thần quang, huyền diệu vô cùng. Cùng lúc đó, thành Triều Ca bầu trời đột nhiên hiện ra kinh người dị tượng. Hồng hoang chúng sinh ngước đầu nhìn lên, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Vòng trời bên trên, ánh sáng chói mắt, rải rác đầy trời ánh sao, ngưng tụ làm một đạo một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, tự thân đứng ở bên trong đất trời lớn lao pháp tướng. Vị này pháp tướng không thấy rõ khuôn mặt, như là một đạo nhân hình tinh không như thế, pháp tướng bên trong chứa đựng vạn ngàn tinh thần, nhưng là quỷ dị không có bất kỳ sát thái, xuất hiện thời điểm thiên địa pháp tắc đều tựa hồ bị hắn áp chế, tinh tế cảm ứng lại phát hiện ở pháp tướng bốn phía ngưng tụ từng đạo trận pháp hoa văn, tràn ngập khủng bố sát cơ, thực lực hơi yếu người một khi tới gần nơi này đạo pháp tướng, chỉ sợ sẽ bị tại chỗ đánh chết. Nhưng mà càng thêm làm người chấn động, vẫn là ở chỗ pháp tướng đỉnh đầu tụ tập đại đạo chi hoa. Thần quang ngưng tụ trước mắt, đại đạo chi hoa từng đóa tỏa ra, cánh hoa giới tử với chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó, cuối cùng càng là đạt đến 12 bậc. Chỉ một thoáng, đất trời hòa ca, vạn cái đại đạo pháp tắc hiện lộ, ngang qua vòng trời, bảo vệ quanh tại đây đạo hoa nở 12 bậc pháp tướng bốn phía, tình cảnh vô cùng đồ sộ, trực tiếp chiếu rọi ở hồng hoang thiên địa trong lúc đó. Bất luận cái nào sinh linh chỉ cần vừa ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy này một màn kinh người. Một đời hồng hoang chúng sinh khiếp sợ không gì sánh nổi, càng là những người đứng ở hồng hoang thượng tầng các đại năng, như Ngọc Đế, Minh Hà, Trấn Nguyên Tử các đại năng, tâm tình càng là có thể sử dụng kinh hãi để hình dung. Hoa nở 12 bậc, sao có thể có chuyện đó? Tam thanh hoa nở cửu phẩm đã có khai tông lập giáo chứng đạo thành thánh tiềm lực, vậy này hoa nở 12 bậc lại đại biểu cái gì? Cửu phẩm thành thánh, 12 bậc chẳng lẽ là thành đạo tổ? Ha ha, đừng đùa giỡn. Các đại năng tâm tình chập trùng kịch liệt, đối mặt này một màn kinh người cũng không biết nên làm gì đối mặt mới tốt. Tam hoa tụ đỉnh, đây là đột phá đại La Kim tiên chi dị tượng, có thể trước mắt tên này thần bí cường giả nhưng hoàn thành rồi hoa nở 12 bậc trắng cử. Phải biết ngày xưa Tam thanh đột phá đại La nhưng là hoa nở cửu phẩm, cho tới từ cái kia sau khi Hồng Hoang sinh linh đều cho rằng đại La Kim tiên hoa nở cửu phẩm đã là tu luyện giả cực hạn. Nhưng là hiện tại hoa nở cửu phẩm ghi chép lại bị trực tiếp đánh vỡ, Tam hoa tụ đỉnh ghi chép đã đạt đến kinh người hoa nở 12 bậc. Vô số nghi vấn hiện lên ở chúng sinh trong đầu, càng là suy tư càng là kinh hãi. Sáu đại thánh nhân đồng dạng kinh hãi, thân là thánh nhân, tầm mắt so với hắn đại năng càng thêm trống trải, hiểu rõ đồ vật cũng là càng nhiều. Hoa nở 12 bậc, nhìn như chỉ so với hoa nở cửu phẩm có thêm tam phẩm, có thể từ Hồng Hoang sinh ra đến nay bọn họ còn chưa từng nghe nói từng có hoa nở 12 bậc tồn tại. Bên trong Hồng Hoang số 9 là số lớn nhất, là thiên địa, pháp tắc có khả năng đạt đến cực hạn. Hoa nở cửu phẩm chính là Hồng Hoang sinh linh lý luận có khả năng đạt đến cực hạn là không thể bị đánh vỡ, chí ít ở tại bọn hắn trước đây nhận thức bên trong là như vậy. Hiện tại hoa nở 12 bậc vượt qua hoa nở cửu phẩm, đã vượt qua đại gia nhận thức, thậm chí có thể nói là vượt qua thiên địa, vượt qua đại đạo pháp tắc hạn chế, chân chính có thể có cơ hội chạm đến vượt qua thánh nhân đại đạo siêu thoát cảnh giới. Đến cùng là ai? Là ai? Từ Tiêu cung trên, Hồng Quân đạo tổ nhìn cái kia kinh thiên dị tượng, con ngươi đột nhiên co rụt lại, gần như là gào thét hô lên câu nói này. Dù là trải qua vô số sóng to gió lớn, thân là thiên đạo người phát ngôn hắn đối mặt này trước nay chưa từng có 12 bậc tam hoa, cũng là triệt để phá vỡ. Hồng Quân không biết trả giá bao nhiêu đánh đổi, mới đi tới ngày hôm nay bước đi này. Hiện nay lại phát hiện bên trong Hồng Hoang xuất hiện khả năng uy hiếp địa vị mình hậu bối, điều này làm cho Hồng Quân làm sao có thể tiếp thu. Ngoại trừ Hồng Quân, hắn Hồng Hoang vạn linh cũng đang suy đoán cùng tìm kiếm hoa nợ 12 bậc siêu cấp người tu tiên thân phận. Đối với phần lớn sinh linh tới nói, đầu mối duy nhất chính là đạo này pháp tướng là từ thành Triều Ca bước lên, vậy thì cho thấy người này nhất định là tại thành Triều Ca bên trong đột phá đại la. Thành Triều Ca, đối với phàm nhân mà nói, là đại thương đô thành, mà đối với sáu đại thánh nhân tới nói, nhưng là một cái phi thường nhạy cảm vị trí. Phương Tây Linh Sơn, Chuẩn Đề đạo nhân biểu hiện nghiêm nghị, đối với một bên tiếp dẫn đạo nhân nói rằng: "Sư huynh, trước đây chúng ta đã trải qua xác nhận thành Triều Ca bên trong ẩn giấu đi một cái chỉ điểm thông thiên cường giả tuyệt thế, trước mắt cái này hoa nở 12 bậc tiểu bối có hay không chính là người cường giả này đệ tử?" Tiếp dẫn đạo nhân khuôn mặt nghiêm túc, Hồng Hoang thế cuộc biến hóa thêm biến số nữa, để hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nghe vậy gật đầu nói, ngoại trừ lời giải thích này, không còn hắn khả năng. Có đồng dạng ý nghĩ, còn có Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn họ đều phóng thích thần niệm đi vào thành Triều Ca tìm kiếm người tu luyện này tồn tại. Tây Phương Nhị Thánh cùng Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn là muốn thông qua tìm người tu luyện này thân phận, tiến tới phát hiện đối phương sư phụ, cũng chính là sau lưng chỉ điểm thông thiên cường giả bí ẩn. Tìm tới tung tích của đối phương, đến thời điểm liền có thể xin chỉ thị đạo tổ, để hắn ra tay giải quyết việc này. Chỉ cần thông thiên không có người cường giả này chỉ điểm, cái kia Nguyên Thủy mọi người tự phong thư thần sẽ không bao giờ tiếp tục biến số, thiệt giáo tất bị diệt chi. Thông Thiên giáo chủ nguyên bản đang lúc bế quan dung hợp trận pháp, cũng bị hoa nở 12 bậc dị tượng kinh động. Hoa nở 12 bậc, thật sự là làm người kinh ngạc, có điều, hơi làm giải sau, ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, Thông Thiên giáo chủ càng nhiều là cảm thấy đến chuyện đương nhiên, tự đủ. Diệp Phong tiền bối tùy tiện cho ta nói một đoạn thư liền có thể để ta lĩnh ngộ vô thủy sát trận, tìm tới giải quyết Chu Tiên kiếm trận kẽ hở pháp môn, cảnh giới đã sớm vượt qua đạo tổ, vượt qua ta chờ nhận thức, như vậy bồi dưỡng được hoa nở 12 bậc tu luyện giả cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Chương 61, Khương Tử Nha, nhân tộc sỉ nhục. Hiển nhiên Thông Thiên giáo chủ cũng chuyện đương nhiên cho rằng gợi ra dị tượng chính là tiền bối Diệp Phong đệ tử thân truyền, không phải vậy còn có ai có thể chỉ đạo ra như vậy hậu bối đây? Cũng không thể là bỗng dưng nô ra chứ? Cho tới tên đệ tử này có thể hay không bị Nguyên Thủy mọi người tìm tới tung tích? Này còn phải hỏi sao? Có tiền bối ở thành Triều Ca, còn có thể để Nguyên Thủy hàng ngũ thực hiện được. Thông Thiên giáo chủ nghĩ như vậy, lại tiếp tục tiến hành nghiên cứu trận pháp dung hợp. Một mặt khác, Tây Phương Nhị Thánh, Thái Thanh, Nguyên Thủy thậm chí hắn đại năng thần niệm ở càn quét thành Triều Ca một lần lại một lần sau, cuối cùng vẫn là tay trắng trở về. Diệp Phong có hệ thống sức mạnh bảo vệ, ẩn giấu tự thân che đậy suy tính, đương nhiên sẽ không để bọn họ thực hiện được. Trong vương cung, Đế Tân nhìn cái kia hoa nở 12 bậc đại la pháp tướng, kinh ngạc trong lòng đồng thời bỗng nhiên cả kinh. Nay cố vạn vật thất sắc, áp chế sở hữu sức mạnh. Đây là vô sắc giới thần lực a. Đế Tân mở ra tay phải, ngưng tụ ra một đạo màu xám trắng vòng xoáy, tự lẩm bẩm, hai mắt lấp loé phấn chấn. Đế Tân biết trong thiên hạ, chỉ có Diệp Phong tiền bối có thể truyền thụ cho hắn người vô sắc giới thần lực. Đã như vậy, vậy khẳng định là tiền bối đệ tử thân truyền chứng đạo đại la, hoa nở 12 bậc quả thực không giống người thường. Đế Tân hưng phấn vô cùng, Hồng Quân đệ tử Tam Thanh ở chứng đạo đại la kim tiên thời điểm, cũng chỉ có cửu phẩm. Mà tiền bối đệ tử nhưng đạt đến kinh người hoa nở 12 bậc. Chính là danh sư xuất cao đồ, đệ tử đều như thế mạnh, vậy sư phụ chỉ có thể càng mạnh hơn. Không chắc Diệp Phong tiền bối tu vi so với Hồng Quân đạo tổ đều mạnh hơn. Có thể được như vậy cường giả giúp đỡ, cái kia nhân tộc cùng đại thương nhưng là có cứu. Đế Tân hưng phấn đồng thời, đối với sức mạnh cũng tràn ngập khát vọng, chính mình cũng tu luyện vô sắc giới thần lực, làm sao cũng không thể cho tiền bối mất mặt, chí ít cũng có kịp lúc đột phá thái ớt kim tiên mới là. Từ Tiêu cung trên, Hồng Quân lặng yên không một tiếng động thu hồi thăm dò thành Triều Ca thần niệm, sắc mặt âm trầm vô cùng. Rõ ràng thành Triều Ca trên dị tượng rõ ràng như vậy, có thể dù cho là hắn ở động dùng thần niệm thăm dò thành Triều Ca thời điểm cũng tay trắng trở về. Đế tột cùng là ai giấu ở thành Triều Ca bên trong? Như thế kiêu căng bồi dưỡng được một tên kiệt xuất hậu bối, là muốn cùng ta địa vị ngang nhau sao? Nếu là không đem tìm ra, phong thần chi cục thêm biến số nữa, ta ăn ngủ không yên. Hồng Quân đạo tổ bây giờ đối với thành triều ca bên trong cao thủ thần bí càng ngày càng kiên kỵ, cẩn thận suy tư một phen, trong mắt lộ ra kiên quyết vẻ. Nếu như thế, chỉ có toàn lực suy tính một phen. Hồng Quân đạo tổ cuối cùng quyết định vẫn là trước tiên lấy thân nhập đạo, ở nhờ thiên đạo lực lượng giúp đỡ, đến tìm kiếm vị này cao thủ thần bí manh mối. Chỉ thấy thân thể dường như vũ hóa bình thường giải thể thành sáng lạn hào quang, hòa vào thiên đạo bên trong. Bây giờ hồng hoang, thiên đạo tối thịnh, khống chế sở hữu, vạn sự vạn vật, nhân quả tuần hoàn đều chạy không thoát thiên đạo pháp nhãn. Cùng thiên đạo hòa làm một thể, liền có thể toàn phương diện nắm giữ hồng hoang bên trong sở hữu tình báo. Có thể nói Hồng Quân đạo tổ vì tìm tới ẩn giấu đi thần bí tồn tại, thật sự là tiêu tốn đại lực khí. Cho tới chân thân tướng lĩnh thành triều ca, đem vị này tồn đang bước ra đến. Hồng Quân đạo tổ tạm thời còn chưa dự định như thế, đã sớm cùng chính diện đối phương đối đầu, tìm được trước tình báo mới sẽ làm ra đối sách, tùy tiện ra tay ai biết có thể hay không trúng rồi đối phương tính toán. Ngay ở khắp nơi cường giả đại năng đối với Hoa Nợ 12 bậc thần bí đại la hết đường xoay sở thời điểm, Hoa Nợ 12 bậc dị tượng tiêu tan hết sạch, báo trước vị này đại la đã đột phá xong xuôi. Các đại năng thấy thế cũng rõ ràng, trừ phi vị này đại la chủ động hiện thân, bằng không bọn họ là không có cách nào tìm tới đối phương. Thân viết các bên trong, Diệp Phong chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi trong suốt giống như tân sinh trẻ con, đã đạt phản pháp quy chân cảnh giới. Diệp Phong cảm thụ trong cơ thể dâng trào mãnh liệt siêu cường pháp lực, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hoa Nợ 12 bậc, đại la kim tiên. Có bực này thực lực cũng coi như là ở lượng kiếp bên trong miễn cưỡng có năng lực tự vệ chứ. Có điều dù vậy, vẫn là vô pháp cùng chuẩn thánh, thánh nhân hàng ngũ đánh đồng với nhau, muốn phải nhanh chóng tăng cao thực lực đột phá đến cảnh giới cao hơn, còn phải dựa vào kể chuyện a. Diệp Phong cũng không có bởi vì lần này đột phá đại thành công mà đắc ý vênh váo, dù sao thân ở lượng kiếp, thậm chí càng cùng thánh nhân giao thiệp với, hơi lớn ý liền có khả năng làm mất mạng. Đợi được ngày thứ hai, thân viết các mở cửa kể chuyện. Tam Tiêu, Ngọc Đế những ngày tiên thần chờ đợi nhiều ngày, thấy thế vội vã lại đây chiếm cái vị trí thật tốt chuẩn bị nghe thư. Đồng thời bọn họ liên tưởng đến hôm qua thành triều ca trên Hoa Nợ 12 bậc đại la dị tượng, cũng lý giải tại sao thần viết các nhiều ngày như vậy đều không có mở cửa, khẳng định là Diệp Phong tiên sinh nên vì đồ nhi đột phá đại la hộ pháp, cho nên mới không có mở cửa. Có điều để bọn họ có chút hơi thất vọng chính là, ngày hôm nay Diệp Phong cũng không có giảng giải cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại sự. Lạch cạch. Thức gõ vô một cái, Diệp Phong cao giọng nói rằng: "Lần trước thư nói rằng Khương Tử Nha cứu cơ xương, trở lại Tây Kỳ chuyện thứ nhất chính là cử binh ngũ phản. Đại thương chi chủ đế Tân vì thế càng là nổi giận, phái ra Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ thảo phạt Tây Kỳ phản quân. Hoàng Phi Hổ thụ mệnh mang theo 1000 gia tướng cùng vài tên thiện khiến võ nghệ nhi tử cùng với 10 vạn đại quân đi vào thảo phạt Tây Kỳ. Nhưng mà đế Tân vạn vạn không nghĩ đến, Hoàng Phi Hổ mang theo 10 vạn đại quân đi đến tiền tuyến nhưng trực tiếp phản chiến phản bội, gia nhập Tây Kỳ." Cả trang kể chuyện, Diệp Phong chỉ là nói một chút đại thương phàm nhân tranh đấu sự tình, đến thời gian cũng là tuyên bố tan cuộc tiễn khách. Tam Tiêu, Ngọc Đế hôm nay bên trong cảm thấy đến có chút thẻ nhạt, dù sao này đều là chút phàm nhân chinh chiến sự tình, cùng bọn họ những này tiên thần can hệ không lớn. Ngược lại là đồng dạng lại đây nghe thư đế Tân nghe vậy trong lòng xuất hiện không rõ cảm giác, cảm thấy đến việc này quá mức kỳ lạ, đang yên đang lành Hoàng Phi Hổ làm sao sẽ đột nhiên phản chiến đây. Phải biết Hoàng Phi Hổ gia tộc nhưng là 7 đời trung thần dũng tướng, phụ hoàng cổn chính là tiếng tăm lừng lây trấn biên tướng quân, mà hắn cũng bị tiên hoàng sắc phong làm Vũ Thành Vương, ở đại thương địa vị càng là phi phạm, làm sao cũng không đến nỗi gia nhập Tây Kỳ mới đúng. Nhưng mà đợi được đế Tân trở lại vương cung, mở nghị triều chính thời điểm, nhưng thu được một phần từ biên quan truyền đến cấp báo. Long Đức Điện. Truyền lệnh quan nhanh chóng chạy tới, còn chưa tới cửa đại điện, liền nghe đối phương cấp thiết cao giọng hô. Biên quan 800 dặm cấp báo, Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ tự mình dẫn đại quân đi đến thảo phạt Tây Kỳ, nhưng ở dưới thành bị Khương Tử Nha du thuyết, cử binh phản bội, gia nhập Tây Kỳ. Đang khi nói chuyện, truyền lệnh quan trình lên nội dung tỉ mỉ chiến báo, bên trong biểu hiện Tây Kỳ phản quân bây giờ sĩ khí mở lớn, Khương Tử Nha liền lại lần nữa tuyên bố thảo phạt công văn, cái gì Vũ Thành Vương rốt cục nhìn thấu đế Tân sắc mặt, bây giờ bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, muốn đồng thời thay trời hành đạo, lật đổ trụ vương tàn bạo thống trị vân vân. Cái gì? Văn võ bá quan không có dự liệu được sự tình gặp có như vậy biến hóa, từng cái vẻ mặt đại biến, nghị luận sôi nổi. Sao có thể có chuyện đó? Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ nhưng là hoàng cổn đại tướng quân nhi tử, đời đời kiếp kiếp đều là trung thần dũng tướng, tại sao lại đột nhiên phản bội? Hiện tại không phải đi muốn chuyện này thời điểm, then chốt Tây Kỳ có Hoàng Phi Hổ, sĩ khí tăng mạnh, sức chiến đấu càng ngày càng dũng mãnh, biên quan chỉ sợ không đáng kể. Đáng ghét ta. Hiện tại ta đại thương quân đội sĩ khí cũng chịu đến đả kích, tiếp tục như vậy nên làm thế nào cho phải? Chương 62, tự mình xuất trình. Văn võ bá quan nghị luận sôi nổi, đế Tân ở trên cao vương tọa bên trên, nhưng trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Tiền bối nói quả nhiên chính là thật, Hoàng Phi Hổ đến cùng vẫn là phản bội. Có điều đế Tân cũng hiểu chưa thời gian lưu cho mình cảm khái, trước mắt nhất định phải muốn biện pháp khác thảo phạt Tây Kỳ, tuyệt không thể ngồi coi bọn họ xâm chiếm đại thương. Cũng là vào lúc này, ngoài điện truyền đến thị vệ thông báo. Thái sư Văn Trọng về triều. Đế Tân nghe vậy, hô, truyền thái sư đến đây yết kiến. Đế Tân tâm nói mình đang lo không biết nên làm thế nào cho phải, hiện tại có thể coi là đến rồi nhân vật then chốt. Văn Trọng chạy như bay, vô cùng lo lắng đi vào điện bên trong, hướng về Văn Trọng hành lễ nói. Lao thần Văn Trọng, bái kiến đại vương. Văn Trọng nguyên bản ở tại trên đảo Kim Ngao tạm tránh đầu sóng ngọn gió, kết quả biết Khương Tử Nha khởi tử hoàn sinh, lại nghe nói Hoàng Phi Hổ phản bội chân tướng sau, cũng không ngồi yên được nữa, lúc này mới vội vàng đại thương. Thái sư miễn lễ, bây giờ đại thương thế cuộc dung chuyển, ngươi có thể trở về thực sự là không thể tốt hơn. Đế Tân nhìn thấy Văn Trọng nội tâm cũng là mừng rỡ, nói như thế. Sau một khắc Văn Trọng vừa ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Tân thời điểm, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, hắn đứng ở văn võ bá quan cùng Đế Tân trung gian, phía sau văn võ bá quan đều không có nhận biết vẻ mặt dị dạng. Đại vương tu vi, khi nào biến mạnh như thế, kim tiên, ít nhất có kim tiên hậu kỳ tu vi. Văn Trọng có thể không hoảng sợ sao? hắn mới rời khỏi thành triều ca bao lâu? Tổng cộng vẫn chưa tới một tháng. Kết quả Đế Tân ngay ở này không tới thời gian một tháng bên trong từ luyện hư hợp đạo tu thành cảnh giới kim tiên cường giả. Này một đôi so với tu luyện nhiều năm như vậy mới đến kim tiên trung kỳ Văn Trọng, cảm giác đều sống đến thân chó trên. Hơn nữa chẳng biết vì sao, Văn Trọng từ trên người Đế Tân loáng thoáng còn có thể cảm nhận được một luồng mạnh mẽ sức mạnh thần bí. Văn Trọng rõ ràng chỉ sợ mình bây giờ ở về mặt chiến lực đã kém xa chính mình đại vương. Đế Tân cũng chú ý tới Văn Trọng vẻ mặt biến hóa, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Triều ca trong triều đình có thể nhìn thấu Đế Tân tu vi, cũng chỉ có cùng ở tại cảnh giới kim tiên Đế Tân, hắn văn võ đại thần căn bản không nhận ra được Đế Tân biến hóa. Trước Đế Tân đã nghĩ cho Văn Trọng một niềm vui bất ngờ, hiện nay xem ra tựa hồ có chút kinh hỉ quá mức. Đại vương, xin hỏi này đến tột cùng là chuyện ra sao? Vì sao ngài tu vi nhanh như vậy thời điểm liền có thể tăng nhanh như gió? Văn Trọng trong lòng kinh ngạc, lặng lẽ truyền âm dò hỏi Đế Tân. Đế Tân đồng dạng lấy truyền âm phương thức, đem chính mình ở thần viết các trải qua nguyên nguyên bản bản báo cho Văn Trọng. Cái gì? Còn có sự tình như thế? Văn Trọng sau khi nghe hướng về, trong lòng càng khiếp sợ. Vẹn vẹn là nói rồi một đoạn kỳ quái lạ lùng cố sự, liền có thể khiến người ta bỗng dưng đột phá một cảnh giới lớn, còn nắm giữ chưa từng nghe thấy vô sắc giới thần lực, chuyện này quả thật là quá khó mà tin nổi. Nếu như không phải Văn Trọng tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng không muốn tin tưởng chuyện như vậy thật sự tồn tại. Phải biết mặc dù là thánh nhân cũng không làm được mức độ này à, bằng không thông thiên mở đàn giảng đạo một lần chẳng phải là sở hữu tiệt giáo đệ tử đều muốn theo đột phá. Thậm chí coi như là thánh nhân bên trên đạo tổ, cũng chưa từng nghe nói có bực này thần thông. Tiền bối tu vi thật sự là sâu không lường được, thần thông sự quảng đại càng là vượt quá ta chờ tưởng tượng. Hiểu rõ xong sự tình đại khái trải qua sau, Văn Trọng cũng là cảm thán không thôi. Đồng thời cũng mừng rỡ với Đế Tân thân là nhân hoàng có thể có như thế cơ duyên, mất đi một viên nhân hoàng ấn đổi lấy khả năng chính là đại thương cùng nhân tộc tương lai a. Văn Trọng tiếp theo lại nghĩ đến cái gì, đối với Đế Tân truyền âm dặn dò, đại vương, ngài kính xin trước tiên không muốn công khai chính mình tu vi, tạm thời cho rằng một lá bài tẩy, tương lai nói không chắc có thể dùng đến. Đây là tự nhiên. Đế Tân truyền âm đáp ứng, có điều vừa nghĩ tới được vô sắc giới thần lực cùng ngày buổi tối chính mình chu diệt một con yêu quái, chuyện này nói không chắc sẽ khiến cho sau lưng người âm như cảnh giác cũng khó nói. Văn võ bá quan thấy Văn Trọng trở về, cũng là từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Quá tốt rồi, là Văn Thái Sư trở về. Văn Thái Sư chính là ta đại thương cường giả số 1, hiện tại hắn trở về, cái kia Tây Kỳ việc nói không chắc thì có đối sách. Kính xin Văn Thái Sư chu diệt phản bội Hoàng Phi Hổ. Văn Trọng ở đại thương có trăm trận trăm thắng uy danh, xuất thân tiệt giáo chính là Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử thân truyền, vẫn là nhân hoàng đế Tân phụ tá chi sư, hơn nữa lúc trước ở trên cung điện chém giết trước mặt mọi người yêu hồ kinh người chiến tích, không thể nghi ngờ là một cái tương đương tin cậy đại thần. Các văn võ ba quan tụng tán Văn Trọng bản lĩnh tuyệt vời, đồng thời cũng đúng Hoàng Phi Hổ cố sức chửi không ngớt, phi thường căm hận. Nếu như không phải Hoàng Phi Hổ đột nhiên phản chiến, đại thương cục diện bây giờ cũng sẽ không biến bị động như thế. Nhưng mà Văn Trọng nghe văn võ bá quan lời nói, nhưng thở dài, bất đắc dĩ nói rằng, chư vị đại nhân có chỗ không biết, Hoàng Phi Hổ phản bội tuyệt đối không phải là xuất từ bản tâm a. Lời vừa nói ra, ở đây văn võ bá quan không không lộ ra vẻ kinh ngạc. Đế Tân trong mắt cũng né qua một đạo vẻ kinh dị, trước hắn cũng cảm thấy sự tình kỳ lạ, bây giờ nghe Văn Trọng lời nói, hiển nhiên sự tình cũng không phải là ở bề ngoài đơn giản như vậy sáng tỏ. Hiếu kỳ hỏi, Thái sư, chuyện này sau lưng chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Văn Trọng nói rằng, về đại vương, ta lại trở lại thành triều ca trước tiên đi tới một chuyến biên quan, đã từng xa xa quan sát qua đang ở địch doanh Hoàng Phi Hổ, phát hiện đối phương đã sớm bị Khương Tử Nha mạnh mẽ dùng pháp lực độ hóa, sửa chữa ký ức, vặn vẹo nhận thức, lúc này mới để Hoàng Phi Hổ phản bội đại thương. Nếu là hoàng tướng quân thần trí tỉnh táo là tuyệt đối sẽ không làm ra bực này đại nghịch bất đạo việc. Tương tự bực này vặn vẹo nhận thức, thay đổi người khác ký ức thủ đoạn, trước Tây Phương giáo đệ tử Huệ có thể liền từng dùng tên giả Dương Thiên Hữu, đối với Ngọc Đế bảo muội giao cơ sử dụng tới. Có điều giao cơ bản thân tu mạnh mẽ, thần thông lai sử nhạ hà ai đối với nàng chỉ có thể ảnh hưởng nhất thời, chỉ cần có người ngoài hơi thêm nhắc nhở liền có thể tỉnh lại. Có thể Hoàng Phi Hổ không giống, tuy rằng Hoàng Phi Hổ dũng mãnh thiệt chiến, tinh thông võ nghệ, có thể dù sao chưa thành thiên tiên, vẫn còn thuộc hạng người phàm tục. Khương Tử Nha lấy tiên pháp hành quỷ đạo việc, Hoàng Phi Hổ làm sao có thể chống đối? Văn võ bá quan nghe xong Văn Trọng sau khi giải thích, hoàn toàn là căm phẫn sục sôi. Hóa ra là ta chờ trách oan hoàng tướng quân. Đáng trách cái kia Khương Tử Nha, thân là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, dĩ nhiên mạnh mẽ độ hóa một phàm nhân, thật là có đủ không biết xấu hổ. Cỡ này tiểu nhân càng là xiển giáo đệ tử, chỉ sợ này xiển giáo cũng là một cái che giấu chuyện xấu khu vực. Đê tiện, vô liêm sỉ. Cái đám này phản bội nói xấu đại vương, hiện nay lại để cho Vũ Thành Vương bị ép cùng bọn họ thông đồng làm vậy, đáng trách, đáng trách à.